Chương 1123, ta thần tế phẩm chương 1123, ta thần tế phẩm đừng gọi ta cái tên này. Tần Lâu thanh âm một chút trở nên bén nhọn kịch liệt, ánh mắt thật sâu hoán độc. Tần Nghĩa cười nhạo, thật sự cho rằng làm mấy năm thập phương thành chấp sự quan, ngươi chính là người người kính ngưỡng Tần Lâu rồi. Cho dù ngươi đốt đi gian kia thanh lâu, tìm tới cái khác kỵ nữ thi thể đến man tiên quá hải, nhưng ngươi vẫn như cũng là Lương Nguyễn Hương. Không nên quên, là ta cho ngươi làm một người thể diện cùng tôn nghiêm, ta có thể đưa ngươi đưa đến lao tổ bên người, đưa ngươi đưa đến hắn phương hữu bên người, thân thể ngươi cho cũng liền cho. Nhưng không nên quên, ngươi thủy chung là ta người, tâm liền chớ có tùy tiện hứa cho người bên ngoài, không phải, ta sợ ngươi chết như thế nào cũng không biết. Tần Lâu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt nam nhân trên mặt kinh miệt tiểu dung, nàng cũng không nhịn được nở nụ cười, thì tính sao? Ngươi nói không sai, mới đầu ngươi đem ta đưa đến thập phương thành lúc đến, ta đích xác đồ chính là phương hữu người này quyền trong tay cùng tiền tài. Ta không từ thủ đoạn, ta đủ tiểu lấy lòng, hắn muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, bằng vào ta đây đầu não cùng thủ đoạn, ta rất nhanh liền trở thành thập phương thành người có quyền thế nhất một trong. Cho dù Phương Ca Ngư cái kia nha đầu chết tiệt kia lại như thế nào vô pháp vô thiên, làm trước thành chủ nữ nhi, nàng đều chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt ta cái này ngoại thất nữ tại phụ thân của nàng trong thư phòng qua đêm. Nàng kia hai người ca ca đối ta càng là hận thấu xương, rất tốt, trên đời hận ta nam nhân sao mà nhiều nhất, nhưng ta liền tiên vị hai người bọn họ hận ta hận đến muốn chết lại vẫn cứ bắt ta không có biện pháp ngu xuẩn bộ dáng. Rất nhanh, ta rốt cục xác định một sự kiện tần, ta yêu Phương Hữu trong tay quyền lợi còn hơn nhiều hắn người này, nghe đến đó, ngươi có phải hay không rất giật mình? Tần Lâu ăn một chút nở nụ cười, nàng chậm rãi vuốt vuốt mình xốc xếch sợi tóc, ánh mắt đùa cợt nói, giống ta dạng này nữ nhân, thế mà còn có thể yêu một người. Cứ việc phần này yêu không nhiều, nhỏ bé đến bất luận tại tưới tiêu nhiều ít trình độ, đều không thể tái sinh dài một phân đi dung chuyển ta đối quyền lợi yêu thích, nhưng cho dù là dạng này, kia phần không nhiều yêu lại là chân thực tồn tại. Tần Nghĩa trên mặt câu lên khỏe môi chậm rãi chìm xuống dưới, cái kia trời sinh phong lưu mày dầm dần dần hiện lên bát tự rủ xuống, để gương mặt kia chậm rãi lộ ra một cố quỷ dị ủ rũ, hắn tiếng nói sâu kín đánh gãy nàng, Lương Uyển Hương, ngươi thật là đang tìm cái chết ta. Tần Lâu lại giống như không có nghe được cái kia dần dần trở nên nguy hiểm ngữ khí, nàng tự mình tiếp tục nói ra, ngươi mới vừa nói là ngươi cho ta làm người thể diện cùng tôn nghiêm. Không không không, ta mặc kệ Phương Hữu đợi ta là như thế nào, nhưng ở thập phương thành thời gian, ta mới phát giác được chính ta là cái chân chính người, mà không phải bị ngươi tặng đến tặng đi vật phẩm. Tần Lâu ánh mắt mỉm cười mà nhìn xem Tần Nghĩa, nói, Tần Nghĩa, ngươi chưa hề đều không phải là cái gì người có kiên nhẫn, nếu ngươi là tới mang ta đi, căn bản liền sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Cho nên à, Phương Hữu hắn cứ việc đem cổ khiến cho ngươi, nhưng hắn bất quá là cho ngươi một cái tới gần ta quyền lợi. Về phần muốn hay không đi theo ngươi, quyền lựa chọn trên tay ta. Hắn vẫn luôn cho ta lựa chọn quyền lợi. Tần Nghĩa, đây mới là sinh mà vì người thể diện cùng tôn nghiêm, hiểu không? Tần Nghĩa nheo mắt lại, thật sự là không thể không bội phục Phương Hữu người này à, lại có thể đưa ngươi loại nữ nhân này thuần hóa đến loại trình độ này. Tần Lâu đáy mắt lên một tia u rũ, giống như ngươi trời sinh ưu việt công tử ca, như thế nào lại hiểu chúng ta loại này sinh ra đê tiện tại trong bùn tiểu nhân vật dễ rủa. Trong mắt ngươi ta bất quá là tùy ý ngươi lấy hay bỏ tiện cỏ, nhưng đối với hắn mà nói, lại biết được cho dù là tiện cỏ, cũng có được thuộc về mình giá trị. Tại hắn điểm phá thân phận ta nháy mắt kia, ta là tuyệt vọng, đồng thời cũng là mừng rỡ, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn rất sớm liền biết được thân phận của ta, đồng thời tiếp nhận không chịu nổi kia một mặt toàn bộ ta. Nếu không phải là ta đem sự tình làm được quá mức cho hắn sinh khí, hắn vẫn như cũ sẽ làm chuyện gì cũng không biết được tiếp tục để cho ta lưu tại thập phương thành bên trong, có được lớn nhất quyền lợi cùng tài phú. Nói đến đây, Tần Lâu thần sắc hơi sẫm, ta lưu lạc từ đó, chỉ đổ thừa chính ta làm việc lưu lại cái đuôi, bị người tay cầm, nhưng ta xưa nay không oán hắn. Không oán hắn. Tần Nghĩa cười lạnh, tốt một cái không oán hắn, thế gian hết thể tối kỵ bản thân thôi miên não bổ, ta thả rằng ngươi là bụng về ngu mọi người, cũng không muốn ngươi lanh tranh đem mình vùi đầu vào loại này mỹ hảo cứu rỗi buồn cười trong chuyện xưa. Bất quá là nho nhỏ một điểm ngon ngọt, liền bảo ngươi thể xác tinh thần cố bồi. Lương Uyển Hương, ngươi thật là làm ta quá là thất vọng. Tần Lâu đáy mắt cất giấu một tia nghi hoặc. Tần Nghĩa đối nàng xưa nay đều không có lời gì tốt, ngày xưa gả tại Tần gia lúc, so đây càng khó nghe nhục nhã hắn đều nói qua, nhưng thất vọng hai chữ lại là lần đầu từ trong miệng hắn nghe được. Tần Lâu nhìn xem hắn, ánh mắt nghi ngờ nói, ngươi ở gấp cái gì a? Mặc dù hắn đè nén rất tốt, nhưng lấy nàng đối với hắn hiểu rõ, hắn tựa hồ từ xuất hiện một khắc kia trở đi, tâm tình vẫn rất tồi tệ xuất ruột. Tần Nghĩa sắc mặt bá âm xuống tới, nói, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có theo hay không ta đi? Tần Lâu nói, ngươi hỏi lại bao nhiêu lần đều là giống nhau, ta sẽ không cùng ngươi đi. Đạt được trả lời Tần Nghĩa, đáy mắt có mãnh liệt hỏa diễm đốt. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ khó coi đứng dậy, ngựa khí không thể phỏng đoán, được. Rất tốt. Hắn giữa ngón tay bỗng nhiên nhiều một viên lá cây màu đen, ném tới trước mặt của nàng, lạnh lùng nói ra, vậy ngươi liền lại vì ta làm một chuyện cuối cùng à? Tần Lâu hỏi, đây là cái gì? Tần Nghĩa buông thong mí mắt, lạnh tiếng nói, đốt tâm quả lá cây. Tần Lâu đồng tử thích chặt, đốt tâm quả. Tần Nghĩa nói, đốt tâm quả chính là ma tộc trái cấm, lại thế gian thuần túy nhất đáng sợ tà niệm tới tiêu vạn năm mới lấy kết một lần quả ma cấm chi quả. Bây giờ ở trên đời này đốt tâm quả đã tuyệt tích, nhưng này quả lại tại thế gian lưu lại lá cây, uy lực của nó mặc dù vạn không còn một, lại đủ để lấy ngươi tự thân làm cầu nối, dựng ra ngươi cùng chân tổ tà thần ý thức chi cầu. Tại Tần Lâu run sợ ánh mắt dưới, Tần Nghĩa ánh mắt không nói ra được giết lạnh, ta muốn ngươi hướng tà thần cầu nguyện, tỉnh lại tà thần. Tần Lâu giọng the thé nói, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Thần gia đến tuột cùng còn giấu giếm ta nhiều ít sự tình. Tần Nghĩa cười lạnh, răng cắn đến kéo kẹt rung động, đây là Tần gia thế hệ đều xin nhờ không được vận mệnh, chính như ngươi nghĩ đến như vậy, lão tổ tông hắn là chân tổ Tà Thần trung thành nhất tín đồ, mà hắn cũng là tại đã từng quá khứ, đã hướng chân tổ Tà Thần cầu nguyện qua hai lần, hắn đã trở thành chân tổ Tà Thần linh nô. Không phải ngươi cho rằng, hắn vì sao mỗi năm cần gia tộc bảy đồ cúng nữ tử vì hắn thải bổ? Hai lần cầu nguyện, đối với hắn thân thể phụ tải thật sự là quá to lớn. Không phải ngươi cho rằng, ta vì sao muốn đưa ngươi đưa đến thập phương thành đến, hao phí như thế đại tâm huyết để tới gần phương hữu? Tại sao muốn ngay tại lúc này cầu nguyện? Tần Lâu sắc mặt trắng bệnh, thì thào hỏi. Tần Nghĩa thần sắc hờ hững nói, vậy dĩ nhiên là vì cải biến chúng ta Tần gia bị Tà Thần nguyện rủa vận mệnh. Lão tổ là thế gian cực thiểu số may mắn còn sống sót cầu nguyện người, cứ việc chân tổ Tà Thần bị phong ấn tại thập phương trong kiếm. Nhưng năm gần đây đến nay, thập phương kiếm kết giới rất có dấu hiệu buông lỏng, lão tổ nửa đêm tỉnh ngộ, luôn có thể nghe triệu Tà Thần thì thầm. Như hắn có chút sai lầm, hướng Tà Thần ưng thuận cái thứ ba nguyện vọng, chân tổ Tà Thần liền sẽ triệt để đánh vỡ kết giới, chiếm cứ lão tổ thân thể tái nhập nhân gian. Đến lúc đó, cái thứ nhất gặp nạn hủy diệt, sẽ phải là chúng ta Tần gia đệ tử. Cùng mặc người thì cá, không bằng họa thủy đồng lưu, ngươi một lần cầu nguyện, có thể làm cho chân tổ Tà Thần có được tạm thời xông ra thập phương kiếm phong ấn năng lực. Thượng thanh giới bên trong những cái này tiên nhân, từng cái tự cho là thành cao, rõ ràng là bọn hắn thượng thanh giới gây ra mầm thai và ưu ác tính, lại muốn ném ở nhân gian thai họa giới khác. Dưới mắt quần tiên đại bộ phận đều đã hạ phàm đến nhân gian, tu bộ bạch ngân cửa, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn tiên nhân là không coi là thật đều như thế thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu. Một khi chân tổ Tà Thần bị lâm nhân gian, liền có thể tùy ý hấp thu nhân gian dục vọng, nhưng tiên nhân dục vọng thế nhưng là khó được. Có những tiên nhân này đè vào đằng trước, đám lửa này sợ là làm sao cũng đốt không đến chúng ta Tần gia loại này thế lực nhỏ trên thân. Tần Nghĩa ác độc cười, dù sao ngày này đều muốn sập, những tiên nhân này dù sao cũng phải đến đỉnh đỉnh mới là. Tần Lâu cảm thấy cái này quá điên cuồng, ngươi dạng này sẽ mang đến đã xảy ra là không thể ngăn cản hậu quả. Ta chính là muốn loạn. Tần Nghĩa lạnh giọng nói, ta chính là muốn đảo loạn người này tiên lượng giới vũng nước đủ. Chân tổ ta thần dạng này mầm thai vạ còn sót lại ở nhân gian vốn cũng không hợp lý. Hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lại nói tiếp, tuy nói ta Tần Nghĩa không phải người tốt lành gì, nhưng là không thể không thừa nhận. Cái kia gọi Bách Lý An Thi Ma đích thật là vì chúng ta ở giữa làm một chuyện tốt. Đã tiên tôn trúc trảm đã đem cửu môn định nghĩa được không cho nhúng chàm cấm kỵ tồn tại, lại vì phù hộ Bắc Thần thần thị một mạch, đem kia Bạch Ngân cửa tự mình chia cho Bắc Thần một mạch, buồn cười đến cực điểm. Bây giờ Bạch Ngân cửa nát, Bắc Thần một mạch tiên thị đều lưu lạc nhân gian, ta lại muốn đốt một mùi lửa, đem chân tổ Tà Thần phóng xuất. Ta cũng không tin, hắn trúc trảm coi là thật dám vì Bắc Thần nhất tộc xem lục giới tại không để ý. Tần Lâu thân ở thập phương thành cũng có vài chục năm, đối với thập phương thành bí sự cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đột nhiên dãy rủa lấy đứng dậy đến, đưa tay gắt gao nắm chặt Tần Nghĩa ống quần, tựa như kịp phản ứng cái gì, không, không đúng, không đúng. Ngươi căn bản cũng không phải là đang vì Phương Hữu làm việc. Ngươi, ngươi là con rối kia cựu thập cựu người. Phương Hữu tuân theo Tuyết Thành chủ nguyện vọng, đem đời đời kiếp kiếp thủ hộ thập phương kiếm, phong ấn chân tổ Tà Thần. Như Tần Nghĩa là Phương Hữu người, hắn căn bản không có khả năng có như thế đảm lượng, đi có ý đồ với chân tổ Tà Thần. Huống chi, thập phương thành mặc dù phú giáp lục giới, nhưng nốt tâm quả chi lá loại này cấm vật, lấy Phương Hữu kia ổn thỏa tính tình, đoạn là không dám đi nhiễm. Tần Nghĩa trong mắt lạnh nhìn nàng, ta Tần gia thế yếu, cũng không thể chỉ tìm một cái chỗ dựa. Tại sao là ta? Vì cái gì chọn chúng hết lần này tới lần khác là ta? Tần Lâu giống như điên cuồng. Tần Nghĩa ánh mắt lóe lên một cái, lạnh lùng tiếng nói bỗng nhiên biến nhẹ chút, kỳ thật còn có một cái thí sinh rất tốt, chỉ là. Hắn ngữ khí dừng lại, thu lại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất phức tạp, thần sắc khôi phục lạnh lùng, ngươi cũng không cần như thế, hướng chân tổ Tà Thần cầu nguyện, nguyện vọng của ngươi sẽ trở thành sự thật, ngươi dục vọng cường đại cỡ nào, liền có thể ưng thuận đem đối ứng cường đại nguyện vọng. Cho dù là ngươi cầu nguyện muốn trở thành cái này thập phương thành chủ nhân, hoặc là để ngươi cái kia hận thấu xương láo tổ tông xuống địa ngục, hoặc là gọi ta vạn kiếp bất phục, loại này ngươi ngày bình thường làm không được sự tình, giờ phút này đều có thể nhẹ nhõm làm được. Quả nhiên, lời ấy một chỗ, Tần Lâu điên cùng thần sắc đống nhiên cứng đờ. Tần Nghĩa trầm thấp nở nụ cười, Lương Nguyệt Hương, ngươi luôn nói ta vì tư lợi, ngươi chỉ biết một vị tác thủ, nhưng ta cái nào một lần tại để ngươi giúp ta làm việc thời điểm không có cho ngươi tương ứng hồi báo. Ta coi là, giống chúng ta ở giữa loại này lợi dụng quan hệ ngược lại càng có thể dài lâu ổn dựa vào, bởi vì chỉ có ta mới có thể mang cho ngươi đến thứ ngươi muốn. Cho nên lần này, ngươi cũng sẽ giúp ta, đúng không? Tần Lâu lần này không có trả lời, gắt gao nắm nuốt hắn ống quần chậm tay chậm nối lòng ra, ngón tay một chút xíu nắm chặt. Thẳng đến đầu ngón tay trên mặt đất bóp được mất đi huyết sắc, móng tay xoay tròn mà lên, đau đớn kịch liệt từ đầu ngón tay lan tràn ra. Nàng mới hít một hơi thật sâu, giống như hạ một cái cực lớn quyết tâm. Nàng tay run run, nhặt lên trên mặt đất kia phiến lá cây màu đen, nuốt vào. Tần Nghĩa bờ môi nết một chút, lại tiếp tục chậm rãi câu lên, nở nụ cười đến, hy vọng ngươi có thể đạt được ước muốn. Tần Lâu toàn thân trên dưới dâng lên như xương nồng đậm hắc khí, nuốt xuống một cái mắt, nàng liền cảm nhận được tâm như bị thả vào liệt hỏa bên trong đốt cháy, phản phất có được cái gì kịch độc chi vật ở trái tim bên trong mọc rễ đóng quân. Phệ tâm thống cổ, sao mà khó nhịn. Nàng gắt gao níu lấy tim, ngước mắt nhìn qua hắn, sắc mặt tái nhợt lại bất cười, nguyên lai đốt tâm quả là cây như vậy đau, so độc này trùng vào bụng còn muốn đau, một chiếc lá liền có thể để cho người ta đau đến như vậy khó giải, thật không dám tưởng tượng, nuốt vào cả viên đốt tâm quả lịch đại ma quân, lại nên tiếp nhận sao khổ sở. Quả nhiên, chúng ta phàm nhân bất luận là sở thụ nỗi khổ vẫn là chỗ trải qua chi nạn, đều kém xa những đại nhân vật kia. Tần Lâu đầy dây thống khổ nhắm đôi mắt lại, rất nhanh, trên người hắc khí giống như bị thứ gì hút đi. Tần Nghĩa nháy mắt một cái không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, gặp nàng trên thân hắc khí hoàn toàn tan hết, trầm giọng hỏi, "Như thế nào?" Tần Lâu phục trên đất, mồ hôi đầm địa, tiếng nói trung khí không đủ, "Ta khuyên ngươi vẫn là sớm đi rời đi Thập Phương Thành a." "Tần Nghĩa, ngươi dục niệm giống như ta nặng, như tiếp tục đợi ở trong thành, rất dễ dàng bị chân tổ tà thần để mắt tới, trở thành nó đồ ăn." Xem ra là đã cùng chân tổ tà thần sinh ra tinh thần tiểu lương, thành công ứng thuận nguyện vọng. Tần Nghĩa trầm mặc một lát, hỏi, "Ngươi cho phép nguyện vọng gì?" Tần Lâu hơi kinh ngạc hắn thế mà lại quan tâm loại này bảng chi việc nhỏ, không khỏi tự giễu cười cười, "Ta ứng thuận nguyện vọng là có thể trở lại Phương Hữu bên người." Tần Nghĩa dùng một bộ không có thuốc chữa ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng một cái, liền đã hoàn toàn không có muốn tiếp tục trò chuyện đi xuống dục vọng. Hắn phất tay áo xoay người rời đi. "Cái kia nhân tuyển tốt hơn." Tần Lâu lần này chợt gọi hắn lại, "Nhưng thật ra là Mộ Thanh, đúng không?" Tần Nghĩa bước chân dừng lại, không có trả lời vấn đề này, chỉ là ngoái nhìn nhìn nàng một cái, đem kia cổ khiến ném ở bên người nàng liền rời đi. Tại cổ khiến uy hiếp dưới, đùng trong ao độc trùng không còn dám leo ra tứ ngược. Tần Lâu lật ra cả người, đưa tay lưng che đậy tại trán của mình trước, khe hở hạ ánh mắt sáng tối chập chờn, nỗi lòng phức tạp. Tần Nghĩa mặc dù quả tình bằng nghĩa, nhưng đối với Tần Mộ Thanh cái này tự mình nữ nhi tới nói, Tần Lâu một mực tin tưởng hắn là thật đối nàng ôm lấy rất sâu tình cảm. Hắn lấy cứu cứu tự cho mình là, lại tại Tần gia khắp nơi bảo hộ nàng. Cho dù là lão tổ tông coi trọng Tần Mộ Thanh, hắn thậm chí có thể đỉnh lấy gia tộc trách phạt, lão tổ lựa giận, để Tần Mộ Thanh cùng nàng cùng đi đến Thập Phương Thành bên trong sinh hoạt. Cứ việc xa xôi ngàn dặm, hàng năm Tần Mộ Thanh sinh nhật, hắn đều sẽ chuẩn bị sinh nhật lễ, sai người đưa tới. Ở trong mắt Tần Nghĩa, nàng Lương Uyển Hương là kỹ nữ, là tiện nhân, là xa hạn, là xấu loại. Thế nhưng là Tần Mộ Thanh lại là hắn số lượng không nhiều, chân chính đạt được chân quý thân nhân. Hắn lợi mình nữ nhi, thật rất tốt. Lương Uyển Hương không có một cái nào tốt phụ thân, bởi vì là phụ thân của nàng đưa nàng bán được thanh lâu. Ở trong mắt Tần Lâu, Tần Nghĩa chính là một cái táng tận thiên lương cậu vật. Nhưng hắn, đúng là một cái yêu thương nữ nhi tốt phụ thân. Thế nhưng là, vì cái gì? Hắn tại lựa chọn tà thần cầu nguyện tế phẩm thời điểm, tha rằng tuyển Tần Mộ Thanh cũng không tuyển nàng. Nàng nếu là hôm nay coi là thật cùng hắn đi, lại sẽ như thế nào? Tần Lâu không có nghĩ sâu vấn đề này. Nàng là tiện, nhưng nàng nhưng cũng không phải bị người huy chi tắc cứ, triệu chi tức tới chó. Nơi này giải thích một chút bên trên chương nội dung, doanh cơ không có chết, doanh cơ không có chết, doanh cơ không có chết chuyện quan trọng nói ba lần. Chương 1124, song sinh huỳnh hoặc thể xin hỏi để chương 1124, song sinh huỳnh hoặc thể xin hỏi để Tần Mộ Thanh nhìn trước mắt người này đưa qua tản ra quỷ dị hắc khí tàn phá lá cây, cấp trên hiện đầy giống như bị tầm trùng đục đã ăn lỗ thủng, hiện ra khô bại cổ lão quỷ bí khí tức. Nàng nhíu nhíu mày, con mắt còn sót lại khóc qua ở mức đỏ, thần sắc mang theo cảnh giác cùng không tin, ngươi nói mảnh này lá cây là đốt tâm quả liền cánh lá, ăn hết sau liền có thể hướng chân tổ tà thần cầu nguyện. Mà lại ưng thuận tới nguyện vọng nhất định có thể thông qua phù hợp lẽ thường điều kiện thực hiện. Đứng tại Tần tứ tiểu thư trong phòng, là một tần võ sĩ ăn mặc con rối cơ giáp, từ ở bề ngoài nhìn, cùng nhân loại không cũng không khác biệt gì. Nhưng Tần Mộ Thanh lại biết, ẩn võ sĩ là thành chủ đại nhân con rối ám vệ, cho dù là Phương Ca Ngư cũng điều động không được tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này, ẩn võ sĩ lại tìm tới nàng, đồng thời cấp ra dạng này một mảnh bị dị lá cây. Thành chủ đại nhân, đây là ý gì? Chủ nhân cũng không bàn giao quá nhiều, tứ tiểu thư chỉ cần biết, ngươi ăn vào này lá, liền có thể cùng tà thần giao lưu. Chỉ cần ngươi hướng tà thần cầu nguyện, liền có thể đạt thành suy nghĩ trong lòng, tứ tiểu thư chỉ cần biết được, ngươi ưng thuận nguyện vọng, tà thần đều sẽ lấy hợp tình lý phương thức đến ứng ngươi tâm nguyện. Hợp tình lý, đây là một cái cực kỳ mấu chốt điểm. Tần Mộ Thanh trong lòng nhất thời trở nên lửa nóng. Mẫu thân phạm vào lỗi lầm lớn, chọc giận tới thành chủ đại nhân, nàng nhúng chàm không nên nhúng chàm đồ vật dựa theo thập phương thành quy củ, nàng nên nhận trừng phạt. Chỉ là Tần Mộ Thanh làm sao cũng không nghĩ tới, cái này trừng phạt lại là phủ cổ quật. Nàng biết được phủ cổ quật là cái dạng gì địa phương, mẫu thân tại loại này địa phương lại nên như thế nào sống không bằng chết. Tần Mộ Thanh từng mấy lần viết thư cầu cứu nàng trên danh nghĩa cứu cứu, nhưng thủy chung chưa thể có được hồi âm. Nàng lại không dám hướng thành chủ cầu tình, bởi vì nàng rõ ràng biết được, nàng cũng không phải là thập phương thành thiếu chủ, cùng Phương Hữu càng là không có nửa điểm huyết thống thân tình. Lúc này, trong thành người còn có thể cung cung kính kính gọi nàng nhất thanh Tần tứ tiểu thư, nhưng nàng rõ ràng biết được, rời đi mẫu thân, nàng chẳng phải là cái gì? Cuộc sống sau này, chớ nói cùng Phương Ca Ngư tranh chấp, nàng sợ là liền tại thập phương thành một cái nơi sống yên ổn đều không có. Mẫu thân nếu là về không được, nàng sẽ bị Tần gia cưỡng ép triệu hồi, lão tổ đối nàng càng là nhìn chằm chằm. Nàng như trở lại Tần gia, cho dù là Tần Nghĩa lưu tâm tương hộ, nàng cũng tuyệt đối trốn không thoát trở thành lô đỉnh đáng sợ vận mệnh. Bây giờ thành chủ đại nhân cử động lần này là có ý gì? Từ khi mẫu thân bị đánh nhập phủ cổ quật về sau, nàng bị nhốt mấy ngày, Tần Mộ Thanh liền chân không bước ra khỏi nhà tại gian phòng của mình bên trong khóc mấy ngày. Ngay tại nàng hoàn toàn không có biện pháp, liền muốn nhận mệnh thời điểm, thành chủ lại sai người đưa tới loại vật này. Liêu Ám Hoa Minh tình thế để Tần Mộ Thanh lòng tuyệt vọng lại lần nữa sinh ra hy vọng. Quả nhiên, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Thành chủ đại nhân trong lòng vẫn là không bỏ xuống được mẫu thân. Chỉ là sự tình náo đến Chu Hồn Lăng loại kia cấm địa chỗ, chớ nói Phương Ca Ngư nơi đó không tiện bàn giao, chính là Phương gia hai vị công tử cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha mẹ con các nàng hai cái. Thành chủ chớ hẹn là tại lấy trừng phạt chi danh, đi bảo hộ sự tình. Chỉ là do thân phận hạn chế, hắn không phương diện ra mặt thả ra mẫu thân, liền dùng loại này khúc tha phương thức. Tần Mộ Thanh chỉ biết hiểu thập phương thành lịch đại thủ hộ thập phương kiếm, nhưng không biết thập phương trong kiếm trấn áp liền chính là chân tổ tà thần. Nàng loại này con em trẻ tuổi, tự nhiên cũng không có khả năng chạm đến chân tổ tà thần loại này cấm kỵ bí mật. chỉ là ra ngoài cảm giác của mình, nàng ẩn ẩn cảm thấy kia tà thần nghe cũng không phải là vật gì tốt. Tân Mộ Thanh kế thừa mẫu thân của nàng cẩn thận tính tình, nàng nhìn xem kia ẩn võ sĩ, không khỏi hỏi, thành chủ đại nhân có hay không nói, cầu nguyện sẽ trả giá ra sao? Nếu như chỉ là hứa một lần nguyện vọng, cũng sẽ không trả bất cứ giá nào, chỉ có hứa lần thứ ba nguyện vọng mới có thể nỗ lực rất đáng sợ đại giới. Kia ẩn võ sĩ giật giật khóe môi, tựa hồ là đang cười, thế nhưng là con rối vô tâm càng không linh hồn, tại không có chủ nhân chỉ lệnh điều khiển ở dưới, bình thường không có quá lớn biểu tình biến hóa. Chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt nam tính con rối đang cười, cười đến trong nội tâm nàng mà mau. Nhưng hắn cho ra trả lời, lại là để trong nội tâm nàng thở dài một hơi. Biết, trở về thay ta. Tạ ơn thành chủ đại nhân. Tứ tiểu thư khách khí. Ẩn võ sĩ gật đầu xoay người, đi một cái cáo lui lễ. Tân Mộ mắt xanh mắt nhíu lại, lại là tại không chú ý ở giữa, bắt được cái này ẩn võ sĩ lỗ thai phía sau một vòng tử sắc tinh ý nàng đang muốn nhìn kỹ, ẩn võ sĩ cũng đã đứng thẳng người, rời đi nàng phòng. Tân Mộ Thanh trong lòng kia tia cổ quái chi ý càng ngày càng nặng. Luôn cảm thấy hôm nay cái này ẩn võ sĩ cùng ngày xưa nhìn thấy, tựa hồ cảm giác có chút không giống nhau lắm. Nàng trong mắt nhìn thoáng qua trong tay lá cây màu đen. Ra ngoài cẩn thận tâm tư, nàng mang tới thử độc lá bùa, đem kia hắc diệp tỉ mỉ dò xét một phen, xác nhận không độc về sau, lúc này mới yên tâm đem kia lá cây nuốt vào trong bụng. To lớn xanh đậm thủy tinh dưới, sang chói minh màu làm phủ văn như là hải dương chi thủy chảy xuôi trải rộng tại mảnh này rộng lớn trong dị độ không gian. Kia như núi biển dư thừa màu làm phủ văn tại đại địa ở giữa lưu vẽ thành một cái cực kỳ bao la hùng vĩ trăm sông nhánh sông hình dáng. Tại mảnh này bỏ khoát vô biên phủ ý không gian bên trong, cựu thập cựu hai chân trùng điệp, tư thái thoải mái dễ chịu ngồi tại một trường ghế đá, trong tay chấp nhất một quyển sách, miễn cưỡng chi di túi đầu bình tĩnh nhìn chăm chú lên sách trong tay. Sau lưng tòa kia sừng sững đứng lặng to lớn màu lam thủy tinh đem bên trong vùng không gian này tụ tán nắm kéo màu lam phủ quang phân giải ra thổi phồng sáng tỏ hư ảo. Lạnh màu lam ánh sáng đánh vào gò má của nàng cùng cái cổ ở giữa, giống như là sáng long lanh ngọc. Tóc dài đen nhánh từ nàng bên thai ở giữa lỏng lẻo rủ xuống đến, mùi vị lạnh lạnh sáng rực đưa nàng mặt mày chiếu rọi càng thêm đen nhánh thanh lãnh. Xa xa xem ra, giống như là bút pháp tinh lương miêu tả phát họa ra tới cẩn thận hình dáng, như ẩn như hiện lộ ra được lạnh bạch mà ôn nhuận màu da, lộ ra một loại không nói ra được bí ẩn mỹ cảm. Có lẽ là bởi vì thập phương thành bên trong, kia cố không rõ khí tức đang nhân loại tâm nguyên bên trong dần dần khôi phục tỉnh lại. Tại cố khí tức kia ảnh hưởng phía dưới, thủy tinh bên trong ngủ say con rối lục thức cũng khó được tạm thời thoát ly kia dài dằng dặc băng lãnh ngủ say, nàng mắt sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên thủy tinh bên ngoài nữ nhân. Các nàng có giống nhau dung mạo cùng ngoại hình, nhưng lại riêng phần mình có được khác biệt ánh mắt. Kế hoạch của ngươi đã áp dụng thành công, bạch ngân cửa vỡ vụn, chúng tiên tề tụ một phương, chân tổ tà thần cũng sắp thức tỉnh, vì sao ngươi còn có tâm tình ở chỗ này nhàn nhã đọc sách? Cửu thập cửu không nhanh không chậm lật ra một mặt trang sách, lúc này mới cái nào đến đâu, còn chưa đủ loạn đâu, chưa đến ta ra sân thời điểm. Lục thức tiếng nói tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, ngươi còn muốn làm sao loạn? Ngươi làm thật cảm thấy doanh cơ chi tử lại bởi vì cha mẹ của mình bị bắt giữ mà trở về thập phương thành bên trong đi tìm cái chết. Không nói đến Bách Lý Vũ chính là thiên hạ kiếm chủ, gánh chịu lấy thiên đạo chi tử thủ hộ thương sinh nặng thì, chúc chạm đối với hắn ký thác kỳ vọng, căn bản liền sẽ không chân chính động đến hắn mệnh. Về phần vị kia trung u nương nương, sau lưng nàng người thế nhưng là Thái Âm đại đế, trừ phi chúc chạm là nghĩ triệt để bỏ luân hồi đạo. Bằng không mà nói, nếu là doanh cơ thật ở nhân gian đã xảy ra chuyện gì, náo ra tới nhiễu loạn, sợ là cũng đầy đủ gọi tiên giới nhức đầu. Đối với lục thức chất vấn, cửu thập cửu ư một tiếng, nói, Mục Vân Dạ trên người có chút ít thông minh, nhưng trung quy còn chưa đủ thông minh, hắn coi là dùng doanh cơ cùng Bách Lý Vũ liền có thể để tiểu tử kia sợ ném chuột vỡ bình thật sự là ngây thơ. Chúc chạm cầm xuống hai người lại như thế nào? Cũng sẽ không chân chính động hai người kia tính mệnh, nhiều nhất là cho bọn hắn chút nếm mùi đau khổ an nghỉ. Tiểu tử kia 200 năm trước liền chết qua một lần, biết được thống khổ nhất ngược lại là lưu lại người kia, tâm tính của hắn so với bình thường người đều muốn ổn trọng rất nhiều. Hắn như coi là thật coi trọng doanh cơ, liền sẽ không vì nàng mà tự chui đầu vào lưới buồng đưa tính mệnh, lại để doanh cơ tự trách cả đời. Hắn là người thông minh, càng là đến loại thời điểm này, hắn liền càng là không có khả năng hiện thân chịu chết. Nếu là không muốn thương tổn bên cạnh mình người thân cận nhất, chính là tận khả năng bảo vệ tốt chính mình. Cửu thập cửu có lẽ là nghe được lục thức trong lời nói ẩn tàng khiển trách ý vị, nàng ngẩng đầu nhìn đối phương cười một tiếng, khẽ mỉm cười nói, ta nhưng không có muốn động Trung Vũ hoàng triều ý tứ, dù sao cũng là chủ nhân đã từng bắt cũ, nếu không phải có trực tiếp xung đột lợi ích, ta sẽ không tính toán doanh cơ. Chỉ là tiểu tử kia à, hắn cuối cùng vẫn là về được, không phải làm sao xứng đáng ta vất vả bày ra trận cục này. Lục thức thần sắc phức tạp, ngươi làm gì như thế? Cửu thập cửu nhạt nói, ai bảo hắn là Phương Ca Ngư chọn chúng người đâu? Lục thức biết được nàng một khi bày ra cục, như vậy trên ván cờ quân cờ liền nhất định sẽ dựa theo hắn an bài đi, khuyên nhiều vô ý trong nội tâm nàng thở dài một hơi, không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Nàng đem ánh mắt rơi vào cửu thập cửu trên đầu gối quyển sách kia bên trên, có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi đang nhìn cái gì sách? Không có gì hơn nàng tốt như vậy kỳ, huynh hoặc là trước thành chủ sáng tạo ra đến hoàn mỹ nhất con rối cơ giáp, không chỉ có linh hồn hạch tâm, có tự chủ ý thức, trong trung tâm chứa đựng chi thức lượng có thể nói là khổng lồ. Từ xưa đến nay, từ tiên giới, hạ thông ma giới điển tịch sách ghi chép đều ghi chép tại lô trong nội tâm. Cửu thập cửu có thể nói chính là một cái hành tẩu vạn gia tàng thư các, thiên văn địa lý, không một không biết. Nhân gian tạp thư càng là cất giữ vô số, bất luận là đối với lục thức vẫn là cửu thập cửu mà nói, các nàng đều có rất nhiều năm không có xem sách. Hơn nữa nhìn kêu bìa sách trang địa, tính chất thường thường, cho là chợ bữa phàm vật, lại cũng có thể làm cho cửu thập cửu thấy như vậy chăm chú xuất thần, cũng là thật sự là một cái chuyện lạ. Ồ, ngươi nói quyển sách này a? Cửu Thập Cửu sờ lên cằm, tiện tay lại lật qua một tờ, thấy rất là chăm chú, là tại Thiên Quyền Thành Hạnh Hoa 18 trong ngõ mua, lão bản nói bản này Hoan Làm Trầm Hương Nước chính là năm nay nhất là thịnh hành sách thánh hiển, huyền thủy quân chỗ. Ta hoa 2 văn tiền mua, ngược lại là cũng không lỗ. Lục Tức, cái gì sách thánh hiển chỉ cần 2 văn tiền liền có thể mua được tay, mà lại kia Hạnh Hoa 18 ngõ hẻm lại là cái gì địa phương? Bất quá danh tự này Hoan Làm Trầm Hương Nước nghe ngược lại là có chút lịch sự tao nhã vận vị ở bên trong. Bất quá Cửu Thập Cửu cũng không phải cái gì thích ngâm thơ ngắm trăng ôn nhu tính tình a, Lục Thức tại mình lô trong lòng nhanh chóng tìm tòi một phen cái tên này, cũng không đạt được bất luận cái gì kết luận, lại hỏi, ngược lại là chưa nghe nói qua cuốn sách này, nhìn rất đẹp sao, đều nhìn ngươi tại cái này tới tới lui lui là xem đến chưa? Cửu Thập Cửu á nhất thanh, nói, ngược lại là rất có nghiên cứu giá trị, chủ nhân đến cùng là sai loạn một số phương diện tri thức cho chúng ta, không phải khi đó ở trước mặt hắn ta cũng không trở thành khắp nơi ra ngoài bị động. Lục Thức không hiểu, có ý tứ gì? Ngươi đến tụt cùng đang nhìn cái gì sách a? Cửu Thập Cửu rốt cục ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nói, ừm. Tiểu tử kia nếu là trở về Thập Phương Thành, có cơ hội ngược lại là cũng không ngại bảo ngươi cũng thử một chút, dù sao cũng là chủ nhân lưu lại di sản, đáng giá khai phát. Nàng đứng dậy, đi vào kia to lớn thủy tinh trước, đem kia sách từng tờ rõ ràng biểu hiện ra ở trước mặt nàng, cho nàng nhìn. Muốn cùng một chỗ nhìn sao? Thật có ý tứ. Lục Thức càng thêm hiếm lạ, tuy nói Cửu Thập Cửu cùng nàng cùng là huynh hoặc, nhưng bởi vì lấy Cửu Thập Cửu vậy ai đều không thân quái tính tình, hai người mặc dù tương hỗ dựa vào, nhưng cũng cực ít có chung nhìn một quyển sách ôn nhu thời khắc. Nàng nhịn không được thấp mí mắt hiếu kỳ đi xem. Vừa mới đập vào mắt, chỉ thấy kia ố vàng trang sách bên trên rất sống động vẽ lấy hai đạo trắng bóc bóng người như dây leo ra hòa, tứ chi dây dưa, có người công đoạt phát thác, có người luyện nhận lộ trạch. Lục Thức nhìn trận tròn mắt, tại kia băng lãnh phủ thủy hạ ngâm, cũng không cầm được sắc mặt đống nhiên bạo đỏ. Cửu Thập Cửu mí mắt giơ lên, còn rất cẩn thận mà đãi nàng xem hết một trang này, lại nghiêm túc lật đến trang kế tiếp. Mỗi lật một tờ, đều là không giống phong cảnh, tư thái thiên kỳ bách quái, nhất là còn có chút kỳ kỳ quái quái trang trương đơn độc chú thích các loại lớn nhỏ thuộc loại không đồng nhất trầm hương nước, theo liệt dương tốt. Thủy tinh bên trong chất lỏng phát sinh chấn động kịch liệt, Lục Thức khí cấp bại phôi nói, ngươi quản cái này gọi sách thánh hiển. Cái gì bắt náo đồ vật? Ngươi là bị Vu Ôn ô nhiễm rơi lô tâm sao? Đây rõ ràng chính là một bộ Xuân Cung bí hí chi đồ. Khó trách hai văn tiền, bán được như vậy tiện nghi. Lục Thức rốt cục nhớ tới A Hạnh Hoa 13 ngõ hẻm là địa phương nào. Đây không phải là Thanh Lâu Nói Tử sao? Tại Thanh Lâu Nói Tử phụ cận, luôn có một chút không đứng đắn phòng tối tại lặng lẽ meo meo kinh doanh buôn bán không đứng đắn thư tịch. Nàng thế mà đi loại địa phương kia. Lục Thức đơn giản khó có thể tin. Cửu Thập Cửu ánh mắt thường thường, không có chút nào cảm thấy nửa điểm không có ý tứ, khoan thai nói ra, làm chủ nhân để lại một phần hợp cách di sản, nên chăm chú hiểu rõ đến thân thể của mình mỗi một chỗ ứng tận tác dụng là cái gì. Tiểu tử kia mở ra ta lịch trình, tại ta mà nói 10 phần mới mẻ, gọi ta thua thiệt hư đã lâu mệnh lệnh đạt được kịp thời bày bổ. Hắn để cho ta nghĩ đến chủ nhân, loại cảm giác này coi là thật không tệ, chỉ là ta không thích bị người khắp nơi áp chế, dù sao cũng phải phong phú một chút chi thức lượng mới là, lần sau gặp mặt, ta nhất định có thể thắng hắn. Nói xong, Cửu Thập Cửu còn dùng tay chỉ tại văn bản bên trên từng cái lời bình mà qua, nói, cái này không nhìn còn khá, xem xét mới không thể không bội phục chủ nhân dự kiến trước. Cùng sách này bên trong chỗ kỳ yếu, hắn quả nhiên là nhân gian tuyệt phẩm, cũng là khó trách có thể cùng hình hoặc như vậy phù hợp. Lục Thức nghe được lỗ tai đỏ bừng, nghiêng đi đầu không nhìn tới kia khó coi thư tịch, ngươi còn có mặt mũi nói. Nâng lên cái này ta liền nổi nóng, đây chính là Phương Ca Ngư người yêu, ngươi thế mà lấy mâu thân hắn tính mệnh an nguy làm áp chế, bách hắn cùng ngươi làm kia việc đục sự tình. Cửu Thập Cửu cũng không lý giải nàng vì sao muốn như vậy sinh khí, ta chỉ là đang nghiên cứu mình chưa từng nghiên cứu đến năng lực thôi. Lục Thức cắn cắn miệng môi, thần sắc xấu hổ tức giận chừng nàng một chút, nói, ngươi nghiên cứu về nghiên cứu, chính ngươi thân thể, tùy ngươi sao dạy bỏ tốt. Nhưng ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta đều là hình hoặc lô tâm dùng chung một cái thể cảm giác. Chúng ta giác quan là tương liên, ngươi tại hồ nháo thời điểm, vì sao không đóng thể cảm giác chung ngay cả, làm hại ta. Nói đến đây, nàng liền nói không được nữa. Chương 1125, cho nàng ra mặt người đến chương 1125, cho nàng ra mặt người đến Cửu Thập Cửu hoàn toàn không có ý thức được mình chỗ nào làm không đúng, nàng khẽ to mày, nói, cho nên tại chúng ta bị chủ nhân sáng tạo ra thời điểm, ta mới đầu liền cực không đồng ý ngươi mở ra lô trong nội tâm mô phỏng nhân loại tình cảm năng lực. Rõ ràng là hình hoặc con rối, nhưng ngươi lại đem nhân loại một chút tập tính đều nhất nhất lây dính, cái này sẽ chỉ ảnh hưởng phán đoán của ngươi lực cùng hiệu suất tính. Chỉ có nhân loại vô dụng tình cảm, ngươi mới có thể bảo trì không vì ngoại lực ảnh hưởng. Lục Thức khẽ miệng giật một cái, tuy nói nàng cùng Cửu Thập Cửu cùng là hình hoặc con rối, liền ngay cả lô tâm đều là giống nhau, nhưng là nàng cùng nàng ý nghĩ xác thực có khác biệt lớn. Tuyết Thành chủ tại sáng tạo các nàng thời điểm, cố ý tại các nàng lô trong lòng trận liệt một cái có thể cất giữ nhân loại tình cảm ý thức phù văn mạch kín. Chỉ là Cửu Thập Cửu cho là mình sinh mà vì con rối, sớm liền đem phù văn mạch kín cho khép kín hóa đi. Nhưng Lục Thức lại muốn cho mình càng thêm tiếp cận nhân loại, mạch kín từ nàng được sáng tạo thời điểm liền một mực là mở ra trạng thái. Cho nên nàng nói theo một ý nghĩa nào đó, là có được mình độc lập ý thức cùng linh hồn. Ngoại trừ không có đủ nhân loại trái tim, nhưng từ tình cảm phương diện, nàng lại là có thể làm được sinh ra tình cảm của nhân loại của mình. Cho nên nàng so Cửu Thập Cửu càng có hơn hẳn là có lòng xấu hổ cùng đạo đức cảm giác. Nàng muốn là vỡ vụn thân thể tái tạo mà thành, lại muốn lấy tự thân lô tâm để duy trì toàn bộ thủy tinh phù hải linh lưu vận chuyển, cả ngày tiêu hao rất nhiều, mỗi ngày thanh tỉnh thời gian ít càng thêm ít, phần lớn thời gian đều ứng tại chiều sâu ngủ say. Nửa tháng trước vào cái ngày đó vào ban ngày, cũng muốn nên như thế, nàng đều thật sâu ngủ thiếp đi. Không có dấu hiệu nào, đột nhiên tới, hoàn toàn không có đạo lý mãnh liệt cảm ứng trực tiếp đưa nàng từ chiều sâu trong ngủ mê tỉnh lại tới. Đến nay hồi tưởng lại cũng không dám nghĩ lại lúc ấy kia phần đáng sợ thể nghiệm cảm giác, ai có thể tưởng tượng được, thân là Tuyết Thành chủ chế ra chân quý huỳnh hoặc con rối. Tại cái này trống trải không người trong tháp không gian bên trong, một người tại cái này thủy tinh bên trong, kia thấp mềm tiếng kêu gọi, liền cùng kia muốn lên phòng phát xuân mà mèo rừng nhỏ giống như. Nàng thế nhưng là đếm trên đầu ngón tay đến lấy, ngạnh sinh sinh đem cái này thủy tinh bên trong thanh tịnh phù thủy quấy đủ. Lục tức một khắc này đơn giản hoài nghi ra hỏa này có phải hay không nhất thời hứng khởi, đi trong thành thịnh hành Nam Phong linh quán, địa bộ này, sợ không phải điểm rất nhiều cái linh quan hầu hạ. Thằng đến về sau, cửu thập cửu sau khi trở về, kia thanh lãnh trong ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn xem hỗn loạn thủy tinh hình tượng, đã mềm trong nước đầu nửa ngày gặp cả người lục tức. Lúc ấy nàng đập ra đến căn chết cửu thập cửu tâm đều có. Cái này khiến sớm mở ra tình cảm mạch kín lục thức 10 phần thất bại, nàng tự nhận là mình thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế tại thập phương thành bên trong cũng coi là lăn lộn rất nhiều cái năm tháng, cũng không phải không có nghĩ qua tâm tư của thiếu nữ, cũng nghĩ giới trời này đệ nhất thành trong ao tưởng tượng lấy cùng một vị nào đó anh tuấn thiếu niên lang chung sẽ một trận ngọt ngào tình cảm lưu luyến. Làm sao thiếu niên lang còn chưa hẹn, người ta cửu thập cửu một cái tình cảm bế tắc, khuyết thiếu trung tình năng lực băng lãnh con rối người khác nhau đảm tình cảm, trực tiếp một bước đúng chỗ, trực tiếp đem thiếu chủ coi trọng thiếu niên lang trên dưới đủ tay làm rồi. Ngươi chuyện này liền làm được không chính cống. Ngươi không suy nghĩ Phương Ca Ngư, cũng nên vì ta suy nghĩ một chút ta. Chào hỏi cũng không nói một tiếng, ta hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, náo trò còn náo như vậy lâu. Ngươi còn không biết xấu hổ trái lại trách cứ ta không nên đối với cái này sinh ra dư thừa ý nghĩ. Lục tức cảm thấy nàng đơn giản không thể nói lý. Cửu thập cửu sờ lên cằm, không thể lý giải nói, thế nhưng là ta thử qua, tiểu tử kia chính là mở ra huỳnh hoặc chìa khóa, cho nên mặc kệ là lục đạo thần phụ, vẫn là chúng ta hai cái, đều là chủ nhân lưu cho tiểu tử kia lễ vật. Chỉ có hắn có thể làm được mở ra, đồng lý nhưng phải đây cũng là chủ nhân hy vọng, có thể làm cho tiểu tử kia bị thân cơ hội không nhiều, cũng liền có thể dùng mẹ hắn đích thân đến uy hiếp hắn. Cửu thập cửu đống nhiên thẻ dừng một chút, dường như đang tìm kiếm thích hợp tìm từ. Rất nhanh nàng tìm được, cũng chỉ có thể dùng mẫu thân nàng tính mệnh đến uy hiếp hắn từ ta một lần. Lục thức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cửu thập cửu, thực sự không thể lý giải, nàng lại như thế nào có thể làm được lẽ thẳng khí hùng tâm bình khí hòa nói ra dạng này một phen táng tận thiên lương phát biểu. Nếu là giới tính lại điên đảo một chút, đây quả thực là một cái tuyệt thế đại nhân cặn bã. Lục thức tâm tình nặng nề lại mệt mỏi, nàng biết được cửu thập cửu xưa nay sợ nhất phiền phức, làm việc bố cục cũng nhất là giảng cứu lưu loát nhanh gọn. Nàng nhịn không được che lấy cái chán, cho nên ngươi liền nghĩ nhất cử lưỡng tiện thể lấy đem ta cũng mở ra. Cửu thập cửu ừ một tiếng, chủ nhân thật không hổ là một thiên tài, dạng này không phải rất tỉnh lúc có được hay không? Lục thức manh truy tường thủy tinh mặt, cho nên ngươi ngay cả ta ý kiến cũng không hỏi rồi. Ta cũng không phải ngươi, đối chủ nhân lưu lại hết thể sự vật đều như vậy cố chấp. Ta đối với mình thân thể càng không có ngươi loại kia biến thái tìm tòi nghiên cứu muốn. Ta biết ngươi đối với mình không có tìm tòi nghiên cứu muốn, thế nhưng là, cửu thập cửu đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái, vẫn là bộ kia thật tiên lặng dáng vẻ, rất dễ chịu, không phải sao? Một lời chúng vào chỗ yếu, lục thức đống nhiên giống như là bị định trụ bất động, ánh mắt quang tiệm nhấp né tránh, trên mặt có chút xấu hổ. Lời tuy nói như thế, nhưng ngươi cũng không thể dạng này à? Nhiều như vậy không có ý tứ, đâu còn có làm loại chuyện này còn mang nhà mang người cùng một chỗ hưởng thụ. Cửu thập cửu một mặt suy tư, ta chẳng qua là cảm thấy một mình ngươi trong này đợi, quá mức khốn tịch. Nếu ngươi có thể hung ác đến quyết tâm đến bố cục tính toán Phương Ca Ngư, ta ngược lại thật ra không ngại thay ngươi nằm tại cái này tinh phách bên trong. Ngày xưa ngươi thích nhất náo nhiệt, bây giờ ta nếu không tại, ngươi ngay cả cái người nói chuyện đều không có, ta chỉ là muốn cho ngươi dễ chịu. May mà người này có thể nghiêm trang nói ra như thế xấu hổ tới. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng nhưng lại là một bộ rất nghiêm túc biểu lộ. Chẳng biết tại sao, nhìn xem dạng này cửu thập cửu, trong nội tâm nàng lại cảm thấy có chút khổ sở cảm động, cái gì lửa cũng tàn đi. Được rồi, ta biết được ngươi người này, tuy nói vô tâm vô tình, nhưng ngươi lại có thể như vậy để ý cảm thụ của ta rất vui vẻ chính là. Cửu thập cửu cũng không thể lý giải trong miệng nàng gây nên vui vẻ là một loại như thế nào cảm xúc, nàng mở ra trong tay đầu sách tử, lại nói, tiểu tử kia sớm muộn sẽ trở lại, tiên tôn chúc chẳng hướng doanh cơ xuất thủ, trước đem nàng phơi một phơi, đợi cho nàng sát thực sơn cùng thủy tận thời điểm, ta ra mặt vì nàng giải vây một phen, phần nhân tình này coi như không thể bảo là không nặng. Đợi tiểu tử kia trở về, ta liền lại có thể mang này ân tình ngủ tiếp hắn một lần. Cửu thập cửu dùng hành động chứng minh nàng đối lục thức sát thực rất tốt, mí mắt bén lên, nhìn xem nàng nói, lần này đổi lấy ngươi đến như thế nào? Ngươi thích trong sách này cái nào một tờ? Ta trước tiên có thể cùng ngươi tham khảo một chút như thế nhất dùng ít sức. Lục thức còn không dễ dàng phát lên cảm động cảm xúc kém chút lại cho nàng làm phá đạo tâm. Nàng thực sự không rõ, không có mở ra tình cảm mạch kín nàng, vì sao chậm rãi, có một loại hướng xuống đất phỉ bá vương dính dáng hương vị. Có thể muốn mang chi ngôn, nói đến như vậy bằng phẳng chăm chú. Thấy cửu thập cửu lại xích lại gần chút, lại thật dự định cùng nàng chăm chú nghiên cứu thảo luận thương thảo dáng vẻ, lục thức thật là bó tay toàn tập. Nàng là nhà lành con rối, thế nhưng là không làm được như thế khi nam phách nữ bị hồi sự tình tới. Không, cái nào một tờ ta đều không thích, cửu thập cửu, ngươi vẫn là bất đi cái ý niệm này à? Cửu thập cửu có thể cảm giác được lục thức tại miệng không đối tâm, cũng không chọc thủng nàng chân chính ý nghĩ. Chỉ là đem kia sổ hướng trong ngực thu lại vô ý nói một câu, ta lúc này có tên mới, ngươi cũng có thể gọi ta phủ nghi ngờ. Lục thức trong lúc nhất thời trợn tròn hai mắt, chỉ cảm thấy thật ly kỳ à, ngươi khi nào cho mình sửa lại tên mới? Ta không có đổi, là hắn cho ta lấy danh tự, tại mở ra đóng ấn ta thời điểm lấy. Cái này hắn là ai? Cửu thập cửu chưa hề nói quá cẩn thận. Cửu Thập Cửu nước mắt, ngươi biết, tại mệnh lệnh tình huống dưới, chủ nhân nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ, chúng ta đều không có vi phạm tư cách.
Thật sao?
Lục Thức một mặt hồ nghi, nhưng ta thế nào cảm giác, ngươi kỳ thật vẫn là lại một chút xíu vui vẻ. Cửu Thập Cửu ánh mắt thanh nhã, rất bình tĩnh, không thấy bất kỳ gợn sóng nào chập trùng, vui vẻ. Đó là một loại như thế nào trải nghiệm?
Ai, được rồi.
Lục Thức triệt để bại bởi cái ánh mắt này. Ngươi làm thật muốn ra mặt vì doanh cơ giải khốn, nên biết được Trúc Trạng thật không thích nhất trái ngược lẽ thường trật tự sự bận tồn tại. Nếu là hắn biết được kỳ thật chủ nhân sáng tạo mình hoặc kỳ thật cũng không chân chính tiêu hủy, phiền phức của chúng ta thế nhưng là không nhỏ a. Cho dù không trêu chọc Trúc Trạng, chúng ta tiếp xuống phiền phức cũng không nhỏ, chân tổ ta thần phóng xuất về sau, người ta cũng sống không được bao lâu. Cửu Thập Cửu bình tĩnh tùy ý nói rất tàn nhẫn sự tình. Lục Thức lần này lại sâu chấp nhận gật gật đầu, cũng thế, chúng ta đều phải chết, xác thực không thích hợp nghĩ xa như vậy sự tình. Cửu Thập Cửu lông mày vừa nhấc, giương lên trong tay sổ. Cho nên ngươi làm thật không có ý định tự mình thử một chút. Trong nhân loại không phải có câu nói gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu sao? Lục Thức thật rất không thể lý giải, vì sao vô tình vô dụng, dáng dấp một mặt cấm dục Cửu Thập Cửu, vì sao đối với việc này như vậy bên trên đạo? Không được không được, đạo đức của ta cảm giác ước thúc ta không thể cùng nam tử xa lạ tùy ý phát sinh như thế hành vi. Cửu Thập Cửu ánh mắt đông nhiên chớp động một chút, dường như cảm ứng được cái gì, nàng bên môi câu lên một cái nhàn nhạt dáng vẻ hớn hở, bây giờ chỉ sợ là ngươi nghĩ, cũng không có cơ hội này. Lục Thức ngơ ngẩn, có ý tứ gì? Cửu Thập Cửu trở lại chỗ ngồi ở giữa lần nữa ngồi xuống, lười biếng chồng lên chân dài, nheo lại đôi mắt cười khẽ. Bởi vì thay vị này Trung Vũ nương nương ra mặt người đến. Nhất thanh to rõ Chu Tức Minh gáy bừng tỉnh núi tuyết lạnh biển, trường thiên thủy sắc không thấy tức ảnh, giữa thiên địa lại tại một nháy mắt quanh quẩn lên giống như to lớn cánh chim vạch phá minh minh hải vực mênh mông thanh âm. Liệt đỏ dáng đỏ nhiễm đến giữa thiên địa đều là phi hà mây sắc, sinh nguyệt như bản, hình như có tức điệu đốt nguyệt mà đến, trên trời xuất hiện một mảnh kỳ cảnh, vô số hồn đăng từ sau thổ khắp mặt đất dần dần dâng lên, như ngược dòng sao trời tụ hợp vào chân trời. Viêm quang thấu phá, minh hỏa bốn phần, thiên địa huy hoàng. Đám người ý tưởng Trung U nương nương tại thánh uy phía dưới, bị chật vật chấn hạ đầu tượng, phụ phục đuổi bằng hình tượng cũng không phát sinh. Bởi vì nàng bị một người tiếp nhận. Trên đời thiên hạ, nhân gian còn tiên. Thử hỏi còn có người nào, dám ngay ở tiên tôn thánh nhân trước mặt, đi đón một cái sắp nhận trừng phạt người. Doanh cơ trên hai gò má thấm ướt nước mắt bị một con rộng dài bàn tay lau sạch nhẹ nhẹ mà qua, bên hai vang lên một cái quen thuộc đến cực điểm lại tràn ngập sát cơ trầm thấp tiếng nói, tiên giới đây là. Làm ta cửu lũ không người nào sao. Âm cuối khó khăn lắm kết thúc, cả tòa Tây Bắc Hải vực trong khoảnh khắc giống như bị nhen lửa. Trên mặt biển bốc cháy lên mảng lớn mênh mông vô bờ xích diễm liệt hỏa, giống như mảnh này trần thế theo hắn đến khí cơ mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà chúng tiên linh pháp phía dưới to như vậy hải vực cũng thay đổi thành một mảnh từ từ vô tận đầu màu đỏ trong biển địa ngục. Đây là vô biên tức giận đế uy. Vạn trượng triều thủy hạo hạo lùi bước, số lượng đủ để nuốt biển xích diễm lạnh ngắt dương ra lấy liệt hỏa hóa thành cánh chim từ trong vùng biển bay cao mà lên, đem toàn bộ trần thế đều bao phủ tại một mảnh đáng sợ tử vong bóng lưng bên trong. Chỉ gặp người đến một bộ trường bào màu đen, bao phục ở giữa ám văn uy nghiêm lại lộng lẫy, giống như có liệt hỏa lưu động ở giữa, hình dáng rõ ràng nồng đậm ngũ quan túc sát sâm nhiên. Theo hắn tiếng nói lưu lạc, áo bào đen phía dưới đồng dạng đen nhánh như đêm tóc dài tại loạn vũ ở giữa, đúng là một chút xíu hóa thành nguy hiểm không rõ màu đỏ sậm. Cuối cùng, một sợi đỏ sậm tóc dài rủ xuống tại trên trán, mang theo một vòng khó mà minh dụ phệ huyết ý vị, như dài phong chặt đứt ô nhuận mặt mày. Cùng Doanh Cơ tương tự mắt phượng chậm rãi nheo lại, đen nhánh mặt mày cùng tia sợi ân hồng hai tướng làm nổi bật, tàn khốc mà lăng lệ. Gặp đây, trên trời của tiên, trên mặt đất và người đều toát ra rung động ánh mắt. Thái Âm Đại Đế. Thái Âm Đại Đế làm như thế bốn tôn chi một, quá khứ thiên địa năm tôn. Lai lịch của hắn không thể bảo là không xa xăm cổ lão, tục truyền nghe, hắn chính là thiên địa hỗn độn sơ khai lúc, Cửu Minh Vũ đổ chỗ sâu nhất một vòng sát khí chỗ ngưng chi linh. Thiên địa hỗn độn chính là không màu chi giới, mà kia mạt sát khí lại là không màu giới bên trong luồng thứ nhất dị đỏ chi sắc. Cho đến tiếp qua vài năm, kia sợi dị đỏ sát khí hấp thu thiên địa linh trưởng chi khí, sinh ra linh hức, vi phụ đế ban tên Thái Âm. Hắn lấy huyền sát chi thể tu luyện thành tiên mấy chục vạn năm lâu, tâm tính chi kiên, đạo tâm chi ổn, tự thành tên đến nay chưa hề hướng ngoại giới biểu hiện ra qua một tơ một hào sát khí. Thế nhưng là hôm nay, hắn một thân sát khí trùng thiên, thậm chí đủ để ảnh hưởng dẫn động thiên địa vạn tượng chi biến hóa. Trên trời tiên nhân kinh hãi thật lâu, rốt cục có người kịp phản ứng, nghiêm nghị quát: "Thái Âm Đại Đế mặc dù là cao quý tôn tiên, nhưng lục giới có chất pháp, không được tiên tôn triệu lệnh, ngươi sao dám tư nhập nhân gian? Cũng không phải là Thiên Tỷ Kiếm Tông lần kia hòa loạn, Thái Âm Đại Đế bất quá là lấy thân ngoại hóa thân hiện thân Bạch Đa Sơn. Bây giờ, thiên địa này vạn vật đều muốn tại kia tối tăm u sát khí chìm xuống luân, trên trời của tiên, thậm chí là kim tiên, đều tại cỗ này đáng sợ khí tràng phía dưới ép tới không thở nổi." "Cha!" Doanh Cơ chậm rãi mở mắt ra, thần sắc kinh hoàng. Thái Âm Đại Đế thân cư tiên cao chi vị, thiện nhập nhân gian, đánh vỡ cân bằng trật tự, tất nhiễm nhân quả. Cảnh giới tu vi càng cao người, chỗ nhuộm nhân quả cuốn thân liền càng phát ra phiền phức. Nàng không nghĩ tới, hắn lại lấy chính thể đích thân tới. Tiên Tôn Trúc Trạm tiếng nói vẫn như cũ uy nghiêm bình tĩnh: "Thái Âm, ngươi đi quá giới hạn." "Đi quá giới hạn?" Quá Âm nhãn ngọn nguồn đè ép một tầng âm hiểm nặng nề màu mực, trên mặt quỷ khí nặng, lệ khí càng sâu, chẳng lẽ lại Tiên Tôn đại nhân là cảm thấy bản tọa gò bó theo khuôn phép mà nhìn mình người thân nhất bị các ngươi bức tử, mới là an phận thủ thường. Môi hắn lung tùm nhấc lên: "Ta chín u minh phủ, nhưng không có quy củ như vậy." Kim Tiên Mục Tây liền nói: "Đại đế lời ấy không khỏi quá mức nghiêm trọng chút, Doanh Cơ tự tiện xông vào Cửu Trọng Thiên, không nhìn tiên giới luật pháp, trọng thương ta tiên bối chúng nhân, vốn nên nhận trừng phạt. Nhưng bức tử hai chữ, lại từ đâu nói lên? Đại đế không khỏi cũng quá nhỏ nói thành to chút.
Chương 1126, Đông Nhạc chi tư, lồng lộng như núi. Chương 1126, Đông Nhạc chi tư, lồng lộng như núi. Thái Âm đại đế đứng được thẳng tắp, dáng người lồng lộng như đông nhạc, ngàn vạn tiên nhân đến, hắn một người có thể chống đỡ. Chỉ gặp hắn tại loạn phong bên trong cười lạnh nói, bản tọa đã đến thân, làm sao dừng một đứa con gái? Các ngươi mưu toan tổn thương ta tôn tính mệnh, có thể hỏi qua bản tọa ý nguyện. Kim Tiên Mục Tây Liệt lông mày cao chặt, nói, thi ma chính là không cho phép tồn tại trên đời hắc ám tử vong sinh linh, không quen duyên, vô nhân tính, sẽ chỉ một vị tuân theo vẻ huyết bản tính mà tàn sát vô tội sinh linh. Càng chớ nói tiểu tử kia vẫn là tướng thần dương nghiệt, là tội ác đa dạng thi ma vương tộc, mong rằng đại đế minh giám, chớ có sai lầm. Thái Âm đại đế lanh mâu nhẹ vén, chậm rãi giọng điệu có loại mưa gió nổi lên nồng đậm nguy hiểm, các ngươi mở miệng một tiếng tội ác nhiều đoạn, thế nhưng là bản tọa chỉ thấy các ngươi tại một vị kêu đánh kêu giết, còn thật sự không biết ta tôn sông ra cỡ nào tai họa, không bằng từng cái nói tới, nói tại bản tọa nghe một chút. Kim Tiên Mục Tây liền nói, kẻ này thân là thi ma, lấy máu mà sống, vi phạm tiên lý, vốn là đại nghịch bất đạo, hắn lại tự tiện tổn hại Bạch Ngân cửa, này tội chẳng lẽ không phải làm chu? Thật sao? Trên mặt biển thổi tới một trận mãnh liệt gió, đem Thái Âm đại đế trên đầu áo choàng vành nón thổi rơi, màu đỏ sẫm tóc dài bay ra trên không trung tùy ý của vũ, hắn cười lạnh, đầu lưỡi nôn chú. Nắt. Nắt chữ thành âm, như sơn nhạc trầm hải, nhật nguyệt đụng sông, thiên phong sóng biển, lồng lộng rung động nhưng. Đại nhân bật hô hấp ở giữa, chính là linh pháp thần thông, kinh khủng sát chiêu. Âm vang nhất thanh, ngàn vạn tiên nhân thể nội không ngừng tràn vào nhân gian linh lực đống nhiên tán loạn. Kia thật vất vả bị quần tiên thanh khí linh lực một lần nữa ngưng tụ mảnh vỡ hoàn chỉnh Bạch Ngân cửa ngay tại tiên tôn trúc chạm ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, vỡ thành ngàn vạn cột sáng. Như một đóa to lớn màu trắng bùa công anh, gió thổi tán không dấu vết. Tĩnh mịch. Thiên địa một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch. Quanh mình bầu không khí đống nhiên lạnh lẽo, không khí cơ hồ trong nháy mắt ngưng trệ, khẩn trương tới cực điểm. Thái Âm đại đế mặt không chút thay đổi nói, vị này tiên hữu nói đến cũng đúng, tự mình tổn hại Bạch Ngân cửa nhưng thật ra là bản tọa. Như thế nào? Các vị tiên hữu phải chăng cũng cảm thấy bản tọa này tội đáng chu? Thập phương thành bên trong tất cả mọi người trợn tròn mắt, vì Thái Âm đại đế cử động điên cuồng mà cảm thấy rung động. Liền ngay cả đám mây phía trên, những cái kia uy hiếp tại Thái Âm đại đế thực lực cùng thân phận tiên nhân cũng lại khó ngăn chặn tức giận trong lòng, nhao nhao lên tiếng phê phán nói, đại đế nhưng có biết mình đã làm gì chuyện hoang đường? Chúng ta tân tân khổ khổ hạ giới mà đến, chính là vì giúp đỡ lục giới cân bằng. Đại đế như thế làm việc, thật là khiến người thất vọng đau khổ. Vì chữa trị Bạch Ngân cửa, Thượng Thanh Tiên cung trôi mất nhiều ít linh lực, lại để cho nhiều ít linh mạch khô kiệt, những này đại đế trong lòng thế nhưng là rõ ràng. Đối với những cái kia tức giận chi ngôn, Thái Âm đại đế bất vi sở động, ánh mắt sâm nhiên, không tệ, cái này Bạch Ngân cửa hoàn toàn chính xác vì bản tọa chỗ hủy, nhưng bản tọa cảm thấy, đây coi như là cái gì tội chết. Nhân gian nhưng có vì vậy mà hủy, lục giới nhưng có bởi vì một môn chí nát mà diệt. Nhật nguyệt theo tại, bốn mùa vẫn như cũ thanh bình, các ngươi từng cái cũng tất cả đều sống được thật tốt. Duy nhất phải nói có chỗ tổn thất, chính là Bắc Thần Phục Nguyên Tiên mạch nhất tộc, từ hôm nay trở đi, cũng đừng nghĩ lại tiếp tục an tâm cư giấu ở môn này bên trong đảo Nguyên Tiên cảnh thế giới. Như nghĩ không bị thế gian này thời gian quy tắc trật tự giết chết, bọn hắn liền phải như là cái này hỏa lò chúng sinh bên trong người bình thường, thông qua tự thân cố gắng đến khắc khổ tu hành bảo toàn tiên thân bất diệt. Chư vị chẳng lẽ cảm thấy như thế là làm trái thiên đạo, cực không công bằng? Thái Âm đại đế một bộ lên tiếng đến đám người á khẩu không trả lời được. Trên thực tế, Bạch Ngân cửa bị diệt vô tích, vì sao trên trời vận chuyển quỹ tích vẫn như cũ như thường, cho dù thế gian trật tự có chỗ dung chuyển hỗn loạn, thế nhưng là lấy chư thiên tiên lực lượng của thần, lại là đủ để bình định lập lại trật tự. Thái Âm đại đế nhìn như điên cuồng một động tác, lại tựa như tại triều tịch ở giữa, điểm phá một cái ẩn tàng thật lâu bí mật. Cái này cựu môn tồn tại, tựa hồ đối với lục giới ảnh hưởng, cũng không có bọn hắn tưởng tượng được như vậy đáng sợ. Cũng thế, thiên địa sơ khai, thần minh sáng tạo vạn vật, chỗ dựa vào chưa hề cũng không phải là cái này chín phiến cổ lao cấm kỵ chi môn. Như thế nào cái này thương sinh sinh tử tồn vong lại nhất định phải nhận cái này cựu môn trực tiếp ảnh hưởng? Bản này liền không hợp với lẽ thường. Nhưng đây chính là thiên địa chúa tể chân thần trúc trạm chế định quy tắc cùng thiết lập. Ai dám phản bác? Ai có thể phản bác? Ngoại trừ Thái Âm đại đế cái này bao che khuyết điểm đến để cho người ta ra đầu tê dại ra hỏa. Đương nhiên, Thái Âm đại đế lời nói xoay chuyển, nụ cười lạnh lùng trong mang theo một tia đùa cợt ý vị, tiên tôn đại nhân ngài là chân thần chúa tể, ngài có tuyệt đối quyền lợi, ngài cho rằng người nào có tội, kia tất nhiên chính là có tội. Dù là ta tôn là lấy thi ma chi thân, bảo vệ thiên tỷ kiếm sơn, càng là ngăn trở thi triều thôn vệ nhân gian loạn hoạn. À, đúng, 3 năm trước đây ma hà táng tâm một tay bảy kế thi triều hòa loạn, tiên tôn đại nhân ngài hẳn là có chỗ nghe thấy đi. Khi đó thi an tứ hải liệt quốc, làm sao không thấy một vị tiên nhân hạ phàm trấn ma? Ngược lại là các ngươi trong miệng cái kia ma vật thay trời hành đạo, không tiếc lấy tự thân vì huyết thực, đem thi triều dẫn vào loạn u cốc bên trong. Nếu không phải là hắn bản thân diệt đạo, bây giờ đại nhân ngài nghĩ bảo toàn nhân gian, cùng nhân gian tôn này Bạch Ngân cửa, sợ là sớm đã rơi xuống ma tộc trong tay người. Cho nên các ngươi phân chia chính tà thiên tà, cũng không phải là lấy đi công đức mà phân chia. Dù là vì ma giả làm việc thiện ân, ma chính là ma, mà giống Kim Tiên Phong hư dạng này tiên giới ưu ác tính, cũng bởi vì hắn trời sinh thiên thể, cho dù đi chuyện sai, vẫn như cũng là người người có thể lý giải tiên. Bản tọa hỏi các ngươi ta tôn có gì chịu tội, các ngươi lật qua lật lại cũng liền như vậy một bộ lý do thoái thác, nói cho cùng, bất quá chỉ là muốn cho hắn chết thôi. Cha. Nghe được chết cái chữ này, Doanh Cơ bỗng nhiên siết chặt Thái Âm đại đế tay áo, sắc mặt tái nhợt bất an. Thái Âm đại đế trong mắt nhìn xem nàng, lạnh lùng tiếng nói hạ thấp chút, không sao. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu,
không chút nào né tránh mà nhìn xem trên đám mây mênh mông lộng lộng quần tiên rung động lâm thế hình tượng, Thái Âm đại đế đều đến giống như núi sừng sững. Hắn mỗi chữ mỗi câu, trịnh trọng lại rõ ràng, ta tôn nếu là chết rồi, bản tọa liền để Minh phủ mở rộng, che cửu u, gọi kia hậu thổ chọc khí dâng lên tiên giới, gọi ngày này bên trên 36 tiết cùng, đều thành không ánh sáng chi địa. Đến lúc đó, chư vị ở thượng thanh cung quyết, sợ là lại không thanh khí có thể ăn, từ đó thanh chọc nhị khí từng dùng, không biết lấy chư vị tiên hữu đạo hạnh, lại có thể chống nổi bao nhiêu năm tháng không vì Minh chọc chi khí chỗ thực thành ma. Rất hiển nhiên, lời này vừa nói ra, chúng tiên đều bị cái kia đáng sợ hậu quả dọa sợ. Cửu U Thái Âm, ngươi chớ có quá phận. Là bản tọa quá phận sao? Thái Âm đại đế đấy mắt lệ khí lan lộn, không phải chư vị thích lấy linh lực mà phân chính tà sao? Ta tôn còn nhỏ thụ gian nhân làm hại, chúng sinh vì ma chính là sai. Như thế, bản tọa ngược lại muốn xem đại nghĩa lâm nhiên các vị có hay không giác ngộ tại mình thành ma ngày, xấu hổ tự sát cùng Đông Thiên thần điện phía trên. Thái Âm ngươi lao thất phu này, là muốn làm phản không thành. Coi như ngươi là thiên địa năm tôn chi một, có được vô thượng quyền lợi cùng thực lực, có thể ngươi lực lượng một người, coi là thật có thể cùng ta lồng lộng tiên giới chống lại không thành. Thái Âm đại đế nâng lên tấm kia tái nhợt lại tuấn mỹ bước người mặt, ánh mắt như hành không mà ra lợi kiếm lạnh thấu xương sắc bén, thử. Các ngươi dám giết bản tọa sao? Nếu là dám, bản tọa hiện ngay ở chỗ này, các ngươi hiện tại liền có thể giống tiên tôn mời một đạo đế chỉ sát lệnh, đều có thể chư thiên tiên thần cùng một chỗ cùng mà vây giết chi, bản tọa chờ các ngươi tới lấy bản tọa trên cổ đầu người. Ánh mắt của hắn uy nghiêm lại sâm nhiên, lệ lệ cười lạnh, ẩn ẩn uy hiếp nói, nếu là chư quân không dám, vậy liền ngoan một chút, cất kỹ các ngươi móng vuốt, chớ có vươn hướng không nên rơi đến địa phương, chớ có đi treo chọc không nên treo chọc người. Kim Tiên Mục Tây liệt tức giận đến toàn thân thẳng run, thất phu, ngươi đơn giản chính là muốn cho thất phu, không thể nói lý, không nói đạo lý. Tiểu tử kia rõ ràng cùng ma cấu kết, liền ngay cả ma hà thục từ đều đối với hắn che chở có thừa, rõ ràng chính là đã đọa ma đạo. Ngươi, Thái Âm đại đế không đợi hắn đem nói cho hết lời, con ngón búng ra, đầu ngón tay linh lưu hóa thành một đạo kim tiễn, đem dưới đầu thành Mục Vân Dạ mặc thân mà qua. Mục Vân Dạ chỗ nào tưởng tượng ra được, mới trước một khắc còn tại khẩu chiến quần tiên Thái Âm đại đế, vậy mà lại như thế không nói võ đức đông nhiên đối với hắn hạ độc thủ. Hắn căn bản không có chút nào năng lực chống cự, vẹn vẹn một mấy mắt, tiên cốt đứt đoạn, linh mạch đều phá vỡ. Càng gì sợ chính là, kia kim tiễn mặc thân mà qua nhưng lại chưa mang ra bất luận cái gì máu tươi, mà là mang ra thổi phồng đen nhánh linh hồn thể, bị nghiêng nghiêng đóng đinh trên mặt đất, dương nhanh múa vút phát ra phẫn nộ gào thét tiếng gào thét. Thấy rõ kia dưới tên giấy rủa vặn bèo đen nhánh linh hồn, chúng tiên nghẹn ngào cả kinh nói, đây là ma tộc rất tà đại quân. Tại ma giới bên trong, có thể lấy đại quân vì xưng ma tộc ít càng thêm ít, giải rác số mấy, đều là đời trước ma quân dưới tay cổ lão đại tướng. Thực lực chân chính, cho dù là bây giờ ma quân cũng không thể không kiêng kỵ ba phần. Thế nhưng là Thái Âm đại đế thế mà từ Mục Vân Dạ thể nội đánh ra rất tà đại quân chân thân ma ảnh. Chúng tiên ánh mắt đều chất vấn hướng lấy Mục Vân Dạ nhìn lại, không thể tin. Thái Âm đại đế ánh mắt lạnh lùng quan sát quỳ rạp xuống đất Mục Vân Dạ, băng lãnh tiếng nói ý vị thâm trường, lại là rất tà đại quân a. Như thế xem ra, tiên quân Mục Vân Dạ rõ ràng là cùng ma có chỗ cấu kết. Liền ngay cả thế mà liền ngay cả ma tộc đại quân đều nguyện ý ký túc hắn thể đối với hắn che chở có thừa, rõ ràng chính là đã đọa ma đạo, chư vị cảm thấy, kẻ này có làm hay không trừ. Mục Vân Dạ vốn là tiên tri tiêu tử, linh lực tiên pháp đều là hơn người, càng là cùng tiên quốc thái tử Thẩm Cơ Bạch nổi danh tại tiên giới nhân vật thiên tài. Nhưng sớm chiều ở giữa, thậm chí ngay cả một điểm báo hiệu đều không có, liền bị Thái Âm đại đế một tiễn phế đi tiên cốt tu vi, mấy trăm năm đạo hạnh một khi tăng đi, vốn là gọi hắn nghiến răng phát hận. Hắn không nghĩ tới cái này Thái Âm đại đế làm việc như thế điên dại, tuy nói phụ thân của hắn Mục Tây Liệt tu vi địa vị đều không kịp hắn, nhưng dù sao chính là tiên giới số một số hai kim tiên đại năng. Thân là tôn đế, càng như thế không nói đạo lý, không phân biệt không phải là hủy hắn căn cơ, làm việc diễn xuất quả nhiên là cùng tà ma không khác. Càng làm cho hắn giận hận chồng chất chính là, cái này Thái Âm đại đế càng như thế không muốn mặt, lại vì họa thủy đồng dẫn, cho hắn quan bên trên có lẽ có cấu kết tội danh. Cái này ma tộc đại quân là bực nào cấp độ yêu ma, cho dù là phụ thân hắn tự mình ra mặt cũng chưa chắc hàng phục được, càng chớ nói cái này ma tộc đại quân lâu dài nghỉ lại tại ma tộc chí hung chi địa. Bây giờ ma giới tân quân kế vị, các phương lai lịch cổ lão thực lực mạnh mẽ ma tộc đại quân cùng ma quân địa vị ngang nhau, tuyệt đối là chế bá một giới tuyệt đối cường giả. Cứ việc kim tiên pháp thuật thông thiên, lại tại tiếp xúc đến ma tộc đại quân loại này đẳng cấp tồn tại lúc, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Mục Vân Dạ mặc dù tự nhận là thiên tài, nhưng cũng không có tự đại đến cảm thấy như chính mình còn trẻ như vậy một đời tiểu bối có chỗ nào là đáng giá rất tà đại quân đến che chở lợi dụng. Mà hắn là cao quý giữ mình rất chính kim tiên chi tử, đối với loại này lớn tà ma càng là tránh không kịp. Hắn thân ở tiên giới, chỉ cần có chút ma khí bên ngoài hiện, hắn liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn có tốt đẹp tương lai tươi sáng chính đạo, như thế nào lại thay tà kính? Mục Vân Dạ cỡ nào lòng dạ, trong lòng hận cực. Không nghĩ tới cái này Thái Âm đại đế vì lấy đạo của người, trả lại cho người, càng là phàm khách vì đó, hậu phát chế nhân. Người cấu ta cũng như hại tại người. Hắn lại không tiếc làm được như thế trình độ, khiến cho Mục Vân Dạ kinh hãi hối hận. Kinh hãi chính là Thái Âm đại đế lâu dài tị thế không ra, ở chín u minh phủ cực địa, thực lực chưa từng bên ngoài hiện, trên trời tiên nhân đối với hắn lớn nhất nhận biết cũng là bởi vì cái kia cũng không phải là chính thống tiên đạo xuất thân. Tiên tôn đại nhân đối với hắn âm thầm có nhiều chèn ép, nhưng cũng không thấy hắn không dám có bất kỳ giận nói oán hận. Càng buồn cười hơn chính là, đường đường tôn tiên, cựu u chi chủ, thậm chí ngay cả mình duy nhất ái nữ đều không thể bảo hộ, bị chỉ là một nhân loại lừa gạt đi. Chỉ là từ doanh cơ bị người vứt bỏ, độc thủ trung u điểm này đến xem. Thái Âm đại đế thậm chí không có tìm qua Thiên Tỷ kiếm tông một lần phiền phức. Vì vậy tại Mục Vân Dạ trong lòng, Thái Âm Đại Đế phần lớn là có tiếng không có miếng, bất quá là bởi vì đặc thù tồn tiên thể chất, vì hắn một người có thể trấn thủ chín đu minh phủ trọng khí. Lại thêm hắn thành tiên là sớm nhất cái đám kia, cho nên mới có thể thật sớm chiếm cứ một cái năm tôn tiên tiết tuổi. Chỉ vì tiên tôn đại nhân đích thân chọn Bách Lý Vũ mệnh cách, có hết sức coi trọng Thiên Tỷ Kiếm Tông, cứ việc vị này Kiếm Tông tông chủ không quá độ cấp tu vi, lại đều có thể trắng trợn bức bỏ Thái Âm chi nữ. Hôm nay làm việc, Mục Vân Dạ biết được mình quá cấp tiến chút, tất nhiên sẽ dẫn tới Thái Âm Đại Đế âm thầm ghi hận. Thế nhưng là ghi hận lại có thể thế nào, hắn đã không dám vì mình nữ nhân đi động Bách Lý Vũ, Mục Vân Dạ cũng hiểu biết hắn tất nhiên không thể là vì chuyện hôm nay đến động đến hắn cái này kim tiên chi tử. Nhưng trên thực tế, hắn không chỉ có động, thậm chí từ hắn hiện thân đến bây giờ, cùng hắn chưa từng có một câu ngôn ngữ giao lưu, liền lôi Lệ Phong hành phế bỏ hắn tu vi căn cốt. Thậm chí còn đã sớm chuẩn bị, tại chúng tiên bức bách doanh cơ cái này trong thời gian thật ngắn, hắn lại cũng không chút nào chần chờ giết tiến ma giới. Lấy lực lượng một người thiêu phiên một phương cực kỳ hung hiểm vực sâu ma vực chi địa, đem cái này tà rất lớn quân chém giết không nói, còn có thể sinh câu hồn phách, như hại với hắn. Mục Vân Dạ đơn giản không dám tưởng tượng, Thái Âm Đại Đế thực lực đến tột cùng bao nhiêu. Hắn rõ ràng cũng là trên trời tiên quân, thế nhưng là tại Thái Âm Đại Đế trước mặt, hắn thậm chí sinh ra một loại mình bất quá là phàm trần sâu kiến tại ngưỡng mộ thần linh cái chủng loại kia sợ hãi, nhưng lại thật sâu cảm giác vô lực. Càng đáng sợ chính là, cái kia một tiễn thần thông, thi triển không có chút nào vết tích như lưu, đến ngoại nhân đến xem, căn bản nhìn không ra là kia kim tiễn bên trong vốn là có dấu đại quân ma hồn. Mục Vân Dạ đến cùng không phải phàm phu tục tử, cứ việc gặp có lẽ có mưu hại, hắn cũng chưa giống người bình thường như vậy đại hống đại khiếu kê van. Hắn luôn luôn vô cùng có kiên nhẫn, cũng cực kỳ có thể chịu. Mục Vân Dạ cưỡng ép nuốt xuống trong miệng huyết thủy, biết được lấy mình loại thân phận này, giờ phút này nếu là ngông cuồng mở miệng, ngược lại hơi không cẩn thận liền có thể cho Thái Âm Đại Đế tìm tới đầu đề câu chuyện, đem hắn ngay tại chỗ chém giết. GS, gần nhất thật nhiều đến giáp lưu, bác hôm nay đầu cũng choáng váng khó chịu. Z tháng 3, mọi người nhất định phải chú ý phòng hộ. A chương 1127, chúng tiên đều đồng dạng chương 1127, chúng tiên đều đồng dạng. Mục Vân Dạ chưa thấy qua Thái Âm Đại Đế trước đó, tất nhiên là đã tính trước, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay của mình. Thế nhưng là nhìn thấy cái này Thái Âm Đại Đế một hệ liệt không nói đạo lý bao che khuyết điểm hành vi về sau, hắn không còn dám nhiều lời nữa câu. Hắn không hoài nghi chút nào, phàm là một câu không nói tốt, thoáng làm tức giận đến vị này Thái Âm Đại Đế nào đó dây thần kinh. Cho dù là phụ thân xuất thủ, sợ là không còn biện pháp nào tại Thái Âm Đại Đế trong tay đem hắn che chở chu toàn. Giờ này khắc này, vẫn là từ phụ thân vị này Kim Tiên trưởng bối đến mang đầu khiển trách Thái Âm Đại Đế đưa qua phân vượt qua hành vi. Chúng tiên lại hợp lực tạo áp lực, cũng không thể thật gọi hắn vô duyên vô cớ uổng mạng tại đây. Quả nhiên, cho dù là Mục Vân Dạ chưa mở miệng biện giải cho mình, Kim Tiên Mục Tây Liệt thấy mình ái tử Lân Nhi bị đoạn đi tiên cốt, phế bỏ tu vi, sắc mặt đã là âm trầm đến đáng sợ dọa người. Hắn hai mắt đã bốc cháy lên lửa giận, thái dương gân xanh nổi lên, tức giận đến toàn thân thẳng run, nghiêm nghị nói, không có bằng chứng liền nói con ta cấu kết ma tộc, chỉ dựa vào ngươi kia lời nói của một bên, liền tự mình hình phạt phế vật con ta tu vi. Thái Âm lão nhi, ngươi chớ có ỷ vào mình là tôn tiên cũng quá mức phách lối, ngươi như vậy vô pháp vô thiên, xem luật pháp ở nơi nào? Ngươi trong mắt còn có hay không tiên tôn đại nhân? Còn tiên bên trong cũng có tiên nhân cảm thấy Mục Vân Dạ cấu kết ma tộc đại quân loại sự tình này. Thật là điểm đáng ngờ trung điệp, nhưng tốt xấu cũng là kim tiên chi tử, bất luận cái này cấu kết chi tội phải chăng thành lập. Vậy cũng cần trước thẩm sau tra, tại giao cho tiên tôn đại nhân định đoạt mới là. Quả nhiên, chính như Mục Vân Dạ suy nghĩ, tất cả tiên nhân đều cảm thấy Thái Âm Đại Đế làm việc quá cấp tiến ương ngạnh. Tại phụ thân khiển trách dẫn đầu phía dưới, còn tiên quả nhiên nâng tâm nhất trí bắt đầu lên án với hắn. Mục Vân Dạ tuy nói hối hận hôm nay đi hết thảy, chung quy là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không có đem Thái Âm Đại Đế tính nết cùng thực lực tính toán tiến đến. Bất quá có thể làm cho Thái Âm Đại Đế cùng người khác tiên ly tâm, cũng vẫn có thể xem là một cái không tệ kết cục. Cứ việc đối cùng mình tiên cốt tu vi đau lòng đến cực điểm, bất quá lấy phụ thân tại trong tiên giới địa vị, lần này qua đi, đi một chuyến cầu ngâm nước hướng Thẩm Cơ Bạch cầu một linh căn. Thẩm Cơ Bạch người tàn phế kia cũng không dám không cho. Tu vi không có thể lại tu luyện từ đầu, chỉ cần phụ thân hắn tòa này chỗ dựa thế lực không đến, chỉ là mấy trăm năm tu vi, tản thì thế nào. Mục Vân Dạ dạ tâm, không chỉ có dừng bước với thiên mới tiên quân cái này một trên đầu. Hắn am hiểu nhất phỏng đoán lòng người, lấy hắn đối cái này tiên giới đại thế hiểu rõ. Kỳ thật tiên tôn trúc trạng tại kiên kỵ Thái Âm Đại Đế kia đặc thù vị đạo thông thiên tu vi ngoài ý muốn, còn rất lo lắng thiên giới tiên nhân vì hắn mua chuột sử dụng. Dù sao, Thái Âm Đại Đế trưởng thế nhưng là chư thiên tiên thần sinh tử. Hắn nếu như có ý kết đảng giao hảo của tiên, thật là lại dễ dàng bất quá. Thông qua chuyện hôm nay, có hắn cái này gặp hãm hại vô tội tiên tôn làm vết xe đổ, đủ để đem Thái Âm Đại Đế kia ngang ngược tàn khốc bản tính biểu hiện ra đến người tăng chó ghét tình trạng. Huống chi Thái Âm Đại Đế tự cho là thanh cao, hắn nhất là khinh thường cùng tiên lưu giao hảo, hắn lại dựa thế một phen, liền có thể triệt để đoạn mất tiên giới thanh lưu cùng hắn lui tới suy nghĩ. Nay cục phải là ẩn nấp chút. Nhưng Mục Vân Dạ tin tưởng, tiên tôn trúc trạm tất nhiên có thể nhìn ra dụng tâm của hắn. Nếu là có thể để lần này hoàn kiếp, vì cầu cân bằng, tiên tôn trúc trạm tại bình định hết thể về sau, vì cầu cân bằng, chắc chắn sẽ cho hắn có chỗ đền bù. Mượn cơ hội này, hắn liền có thể hướng tiên tôn đại nhân tỉnh nguyện bái sư Côn Luân, có tiên tôn dẫn tiến mặc cho bái sư Côn Luân điều kiện như thế nào hà khắc, vị kia quân hoàng nương nương cũng tất nhiên không có lý do cự tuyệt. Nếu có thể thành công bái sư tại Côn Luân, kể từ đó, so với cái kia phía sau có tôn tiên phụ thân chỗ dựa Thẩm Cơ Bạch, bối cảnh của hắn so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhắc tới cũng là thiên ý trêu người, hắn vốn là muốn lấy doanh cơ làm cục, đã Thái Âm Đại Đế đều hiện thân, cũng không vương cũng vì hắn lợi dụng một hai. cựu u giới thế cục thập phần vi diệu khẩn trương, chỉ là từ kia đại quân rủ xuống bại ma hồn đến xem, Mục Vân Dạ liền không thể không một lần nữa nhìn thẳng vào Thái Âm Đại Đế thực lực tu vi. Mặc dù tình thế ẩn ẩn vượt qua hắn sở thiết nghĩ như vậy, nhưng còn không tính quá băng. Hắn Thái Âm Đại Đế làm tôn tiên mạnh hơn, còn mạnh đến mức qua cái này chư thiên đông đảo chúng tiên. Mục Vân Dạ suy nghĩ chuyện xưa nay nghĩ đến sâu xa tuần đạo, hắn càng là xưa nay sẽ không câu ở trước mắt lợi hại được mất. Đối với trên trời quần tiên giận dữ thảo phạt thanh âm, Doanh Cơ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, không tự chủ được siết chặt Thái Âm Đại Đế vào áo, lại trầm thấp kêu một tiếng cha. Thái Âm Đại Đế thần sắc vẫn như cũ cứng nhắc, hắn lại giơ bàn tay lên hư đấu hư đập Doanh Cơ đỉnh đầu ở giữa mái tóc, lấy đó chân an. Hắn nhất thoảng qua giơ lên con người, bình tĩnh trong mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất Mục Vân Dạ. Từ đầu đến cuối, hắn bị phế đi sửa vì, bị hắn khí cơ giam cầm bị ép quỳ trên mặt đất, cái này Kim Tiên chi tử từ đầu đến cuối không nói một lời, ngược lại là hiện ra một thân khác hẳn với thường nhân hảo tâm tính. Thái Âm Đại Đế thoảng qua nghiêng người sang đến, thân ảnh cao lớn đem chân trời rơi xuống sắt trời đều cản tại Mục Vân Dạ trước người. Một cái rất nhỏ bé động tác, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng một ngăn, liền tựa như đỡ được Mục Vân Dạ tất cả không thiết thực suy nghĩ. Cái kia một thân đen nhánh hoa mỹ áo choàng, tựa như muốn đem thế gian hết thảy chỉ riêng đều hút đi vào. Mục Vân Dạ không có từ trước đến nay thân thể phát lạnh, cứng ngắc ngẩng đầu ở giữa, liền đối với bên trên Thái Âm cặp kia màu đậm đôi mắt, con ngươi hắc đến tựa như là vĩnh viễn sẽ không lại nên đón ban ngày đêm tối. Hắn cứ như vậy không ẩn tình tự lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, tựa như là cựu u vực sâu đang nhìn chăm chú một cái buồn cười cấp thấp sâu kiến. Thái Âm Đại Đế có chút mở miệng, dùng vẻn vẹn hai người bọn họ có thể nghe được tiếng nói lạnh lùng nói ra, cũng là không hổ là có thể cùng cái kia Thẩm Cơ Bạch nổi danh Kim Tiên chi tử, cho dù là bản tọa đích thân tới, ngươi cũng dám lên tính toán tâm tư. Bất quá ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy, bản tọa sẽ đi kiêng kỵ đám người này lên án ngôn luận? Bản tọa nếu là để ý, ngươi tiên cốt sẽ không ngừng. Bản tọa nếu là không thèm để ý, ngươi có lại nhiều thông minh tiểu tâm tư cũng là uổng công, dù sao bản tọa làm việc, không thích chỉ làm một nửa. Mục Vân Dạ cơ hồ là trong nháy mắt liền nghe đã hiểu Thái Âm Đại Đế trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa cùng sắc cơ. Trái tim của hắn không thể ức chế phanh phanh va chạm biết hầu, lại như thế nào chấn định cũng ngăn không được nguồn gốc từ thân thể đối với sinh tử nguy hiểm tiếp cận bản năng run rẩy. Hắn rung động như điên si, giống như là bỗng nhiên bị một muộn côn đánh cho hồ đồ giống như. Mục Vân Dạ đầu góc trống rỗng, trên mặt hậu chi hậu giác mặc cho sợ hãi tràn lan, sắc mặt hắn trắng bệch nói, không, ngài không thể, muốn cầm quần tiên ép bản tọa. Thái Âm Đại Đế thanh âm lạnh lùng đánh gây hắn, ánh mắt vô tình lạnh giống như băng, xem ra vẫn là tồn tiên ẩn thế không ra quá lâu, gọi các ngươi những bọn tiểu bối này tận sinh ra một chút vô tri ý nghĩ. Như thế nào tồn tiên? Tôn tiên chính là Thái Âm Đại Đế môi mỏng lạnh lùng nhẹ bén, chúa tể phía dưới, chúng sinh vật vật đều là run rế. Hắn thậm chí đều không có xuất thủ, lấy mắt một sợi giống như cửa bên chi địa lấp lóe mà lên đu mang cứ như vậy nhẹ nhàng ẩn hiện một chút, sắc mặt tái nhợt Mục Vân Dạ thậm chí nhìn thấy đối phương ngay cả lông mi đều chưa từng run rẩy mảy may. Đã hoàn toàn lâm vào trống không đại não, chỉ có thể dừng lại tại hắn cuối cùng câu kia, ngươi cũng giống vậy. Sau đó thì cái gì ý thức đều từ từ tiêu tán. Thương bích sắc lửa một nháy mắt ngay tại Mục Vân Dạ trên thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Thế gian bất luận cái gì hỏa diễm, cho dù là thiên giới cựu kiếp tiên hỏa, thiêu đốt cũng phải cần một cái thời gian quá trình. Nhưng giờ phút này Mục Vân Dạ thân thể ở giữa quỷ dị thiêu đốt thương bích sắc hỏa diễm nhìn dị thường băng lãnh, bất quá khoảnh khắc, thậm chí bắt giữ không đến bất luận cái gì thiêu đốt quy tích, Mục Vân Dạ nửa người trên liền đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai cái đùi vẫn tự vệ nắm lấy quỷ đều tư thế lưu tại nguyên địa. Thiêu đốt chỗ đức, không thấy đốt cháy tiêu màu đỏ chạch, chỉ có nhàn nhạt như trầm hương đốt tấn màu trắng dư uy mịt mờ lên cao. Trên trời quần tiên giận dữ thảo phạt thanh âm im bặt mà dừng, gió cuốn mây không biết nổi lên. Xe lạnh hàn phong thổi đến chúng tiên khắp cả người phát lạnh, bầu không khí ngưng trệ tĩnh mịch tới cực điểm. Tĩnh lặng bất quá một mấy mắt, giữa thiên địa liền vang lên Kim Tiên Mục Tây Liệt tê tâm liệt phế như dã thú kêu rên gầm thét thanh âm. Từ Doanh Cơ trong tay hiểm tượng hoàn sinh Bách Lý Vũ thẳng đến giờ này ngày này mới phản ứng được, hắn nguyên là đến cỡ nào may mắn. 200 năm trước, Doanh Cơ có thể nói là bị hắn thương đến mình đầy thương tích, thậm chí liền ngay cả nhi tử chết cũng cùng hắn có không thể giải vây liên quan. Khi đó Thái Âm Đại Đế cũng không đích thân tới nhân gian, đến gây sự với Thiên Tỷ Kiếm Tông, thật sự là gọi Bách Lý Vũ cảm thấy cái này 200 năm thời gian là lượng được. Trong nháy mắt, diện sát Kim Tiên Chi Tử Thái Âm Đại Đế thần sắc vẫn như cũ đạm mạc như băng, hắn tựa như hoàn toàn không có ý thức được mình làm cái gì. Hắn chỉ lạnh lùng cười, bản tọa nguyên lai tưởng rằng ngày này bên trên ở đều là một chút tượng đất thần tiên, nguyên lai Mục Tiên Hữu cũng hiểu biết mất đi trí thân thống khổ a, ngươi nghĩ bảo toàn con của mình, lại muốn chỉ trích người khác không nên vì bản thân tư tâm thiên vị trí thân. Ngươi khuyên nhủ bản tọa chớ có sai lầm. A. Thái Âm Đại Đế hắn dương mắt, ánh mắt lạnh bước, ngươi xem như thứ gì, cũng dám khuyên bản tọa chớ có sai lầm. Thái Âm lão nhi, ngươi giết ta Hải Nhi, ta muốn giết ngươi. Kim Tiên Mục Tây Liệt muốn rách cả mí mắt, hai con ngươi khắp huyết. Thái Âm Đại Đế khinh thường cười lạnh, nhìn không ra đến, ngươi còn có như thế bản sự. Thái Âm, Tiên Tôn Trúc Trạm rốt cục mở miệng, tiếng nói đạm mạc sững sững, đủ rồi. Thái Âm Đại Đế nheo lại đôi mắt, thiếu dung sơ lãnh, nhìn bộ dáng này, đúng là ngay cả Tiên Tôn cũng không từng để ở trong mắt, Mục Vân Dạ cấu kết ma tộc, tiên đi có thua thiệt, Tiên Tôn đại nhân coi là, bản tọa như vậy chủ trị, có gì không ổn. Đang khi nói chuyện, mặt đất ở giữa bị kim quang tiễn mất đóng đinh rất tà đại quân ma hồn cũng bị đốt cháy thành tro. Tiên Tôn Trúc Trạm híp mắt, thanh âm trầm trầm, cũng đều thỏa. Thế mà ngay cả Tiên Tôn đều như vậy nội bộ. Kim Tiên Mục Tây Liệt đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía Tiên Tôn Trúc Trạm, hốc mắt đỏ bừng, Tiên Tôn đại nhân, Thái Âm lão nhi làm việc như thế quái đản ngang ngược, ngài sao có thể bỏ mặc lưu. Tiên Tôn Trúc Trạm bèn bèn một cái nhàn nhạt ánh mắt quan tới, thậm chí cũng không làm nhiều bất kỳ giải thích nào, liền để Kim Tiên Mục Tây Liệt trong lòng đột nhiên phát lạnh, không còn dám tiếp tục lên tiếng. Thấy thế, chúng tiên trong lòng mẫn nhưng, cùng ma cấu kết lại là tiên tộc đại cấm, bọn hắn mới đi theo Kim Tiên Mục Tây Liệt lên án Thái Âm Đại Đế. Là bởi vì cảm thấy trong đó có lẽ có oan khuất, thêm nữa Mục Vân Dạ tại trong tiên giới riêng có giai tên. Thấy thế nào đều nên trước thẩm tra xử lý một phen mới là, như thế vọng đoán tội danh, không khỏi quá mức vo đoán, thủy tiên cốt càng là để cho người sợ hãi run sợ. Nhưng mặt trời đại đế lôi đình thủ đoạn cố nhiên làm cho lòng người sinh giận dữ e ngại, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, chúng tiên thật xác định Mục Vân Dạ không có cấu kết ma tộc chi hiểm nghi. Dù sao hữu lực chứng cứ còn tại đó, Thái Âm Đại Đế thân là đường đường tôn tiên, chẳng lẽ lại sẽ còn vô sỉ như vậy đi oan uổng một tên tiểu bối hay sao? Trong đó thật thật giả giả, hư hư thật thật, đều thành không có chứng cứ. Chẳng lẽ lại muốn đi cược kia một nửa khả năng, đi thẩm vấn Thái Âm Đại Đế? Như Mục Vân Dạ coi là thật cấu kết ma tộc đại quân, Thái Âm Đại Đế giết hắn tất nhiên là không oan uổng. Nhưng cho dù là Mục Vân Dạ là trong sạch, cũng không cùng ma giới có chỗ liên lụy, là Thái Âm Đại Đế tận lực hãm hại, vậy liền mang ý nghĩa từ vừa mới bắt đầu liền không có ma tộc đại quân chui vào tiên giới ý đồ bất chính. Ngược lại là Thái Âm Đại Đế một mình giết vào ma giới, hủy diệt ma giới một phương lĩnh vực, bắt được trong mấy trăm ngàn năm nay tiên giới đều chưa từng diệt đi ma tộc đại quân, càng giống là biến tướng ném đi một kiện lễ vật cho tiên tôn trúc trạng. Tiên giới luật pháp xưa nay nhân tử, nhất là tuân theo thưởng phạt phân minh, công tội bù nhau. Thái Âm Đại Đế tựa hồ rất rõ ràng nên như thế nào đối phó tiên tôn tính tình. Kim Tiên Phong Hư bởi vì chiến công từng đống, vì tiên giới lập nên cực lớn giá trị, vì vậy trong tiên giới có một chút liên quan tới hắn tin đồn, tại không có thực chất chứng cứ dưới, thượng vị giả cũng bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà cái này ma tộc đại quân vừa chết, không khác gọi ma tộc thực lực lại yếu hóa lui về phía sau ngàn năm không thôi. Thái Âm Đại Đế luôn luôn chỉ trưởng sinh tử luân hồi, cực ít hỏi đến tiên ma ở giữa chiến sự. Như cái này ma tộc đại quân quả nhiên là hắn chỗ chú sát, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn cũng coi là bị liên lụy vào từ xưa đến nay tiếp tục lâu dài tiên ma chiến tranh bên trong. Như thế đến nay, chết một cái Mục Vân Dạ, đổi lấy diệt một cái ma tộc đại quân. Trong đó lợi hại lấy hay bỏ, sợ là không ai có thể so tiên tôn trúc chạm càng thêm rõ ràng. Mục Tây Liệt Vương mới còn cùng hắn cùng một chỗ lên án Thái Âm Đại Đế tàn khốc hung ác, chúng tiên nhóm giờ phút này nhao nhao im miệng không nói, bắt đầu trầm mặc. Trong lòng của hắn nhất thời tức giận vô cùng, hận cực, thế nhưng là tại kiến thức Thái Âm Đại Đế thủ đoạn về sau, nhưng lại không dám phát tác. Ai ngờ cái này Thái Âm Đại Đế còn có thể điên thành cái dạng gì? Thái Âm Đại Đế run lẩy bẩy tay áo, màu tóc vẫn như cũ đỏ sẫm như điên, nhưng hắn trên mặt kia u ám lạnh lệ khí chất lại là thu liễm ba phần, ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì nói, nghe nói kia Kim Tiên Bạch Dương. Nói chưa nói xong, quần tiên bên trong, một bóng người liền đứng dậy. Chính là kia Kim Tiên Bạch Dương độc chủ, hắn trên mặt băng đến bất động thanh sắc, phía sau lưng lại đều bị mồ hôi thấm đến ướt đẫm. Hắn lưng thẳng tắp quỳ xuống, thấp giọng nói, "Tiên tôn cho bẩm, là thần Kim Tiên làm cho thần tọa kỵ chỗ trộm, ngày xưa tọa kỵ phản bội chạy trốn thành yêu, đầu tiên là để hạ thần Kim Tiên khiến ở nhân gian làm sàng làm bậy, hai họa một phương. Có lẽ là trời xui đất khiến phía dưới làm tức giận đến Doanh Cơ Nương Nương, kia nghiệt chướng để Kim Tiên làm cho Doanh Cơ Nương Nương mang đến rất nhiều phiền phức, Doanh Cơ Nương Nương ngộ nhận là hạ thần khu yêu hại người, vì vậy dưới sự phẫn nộ mới có thể đối thần xuất thủ. Thần cảm thấy nguyên do trong đó thực sự không phải Doanh Cơ Nương Nương chi tội, nuốt vào tiên lao thực sự có sai lầm công bằng." Kim Tiên Bạch Dương nhìn như trật tự rõ ràng, luôn từ trôi chảy, nội tâm sớm đã hoảng đến hoang mang lo sợ, bối rối như tê dại. Mới đề nghị bắt giữ Doanh Cơ Mục Vân Dạ hạ chàng liền bày ở trước mắt, hắn nào dám đem đám lửa này hướng trên người mình dẫn. Bạch Dương động chủ nhưng không có Mục Vân Dạ lớn như vậy dạ tâm, cũng không giống cái kia của vọng gan lớn đến người nào cũng dám đi trêu chọc. Đây chính là thiên địa năm tôn chi một, hắn là ăn nhiều chết no, đi trêu chọc loại này nhấc tay diệt sơn hạ đại nhân vật. Chương 1128 Tinh Triệu Minh Đại chương 1128, Tinh Triệu Minh Đại quả nhiên, lời vừa nói ra, Thái Âm Đại Đế đáy mắt kia mịt mở sát ý phai nhạt nhạt, băng lãnh tiếng nói cũng biến thành điểm nhiên như không có việc gì. Cho nên, Tiên Tôn đại nhân đối với chuyện này thấy thế nào? Tiên Tôn trúc trạng bên cạnh mắt nhìn Bạch Dương đạo chủ, khanh đã là Kim Tiên khiến chi chủ, tất nhiên là có đảm bảo không làm chi trách, lại đi trời quật hình thủ 3 năm, nhìn khanh có thể lấy đó mà làm gương. Hình thủ 3 năm dù sao cũng so bị minh hỏa đốt cháy mạnh, Bạch Dương đạo chủ như chết bên trong chạy trốn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cần tuân Tiên Tôn ý chỉ. Nhưng Thái Âm Đại Đế cũng không phải dễ gạt như vậy hả người. Hắn mí mắt lạnh lạnh vừa nhấc, nói, đã Bạch Dương động chủ biết được đạo lý trong đó, cũng không phải là ta nữ chi tội, như vậy mới Tiên Tôn đại nhân mở miệng muốn trấn áp ta nữ thời điểm, Bạch Dương tiên hữu vì sao không lên tiếng? Thật vất vả ngừng lại mồ hôi lại bắt đầu điên cuồng hướng xuống đổ. Cái này. Ngược lại là Tiên Tôn trúc chạm thay hắn giải bày, lại thản nhiên nhìn hắn một chút, nói bổ sung, vậy liền hình thủ 300 năm, không biết Thái Âm còn hài lòng. Từ 3 năm biến thành 300 năm, mặt mũi này cho đến không thể bảo là không đủ. Thái Âm Đại Đế lúc này mới thi ân, đem ánh mắt từ Bạch Dương động chủ trên thân thu hồi. Trên trời thanh khí quá thịnh, nhà ta khanh khanh thở nhỏ sinh tại Cửu Lũ, lấy tu quỷ khí, cái này thượng thành tiên giới nàng sợ là đợi không quen, bản tọa cảm thấy, nhà ta tiểu nữ, cho là nuôi dưỡng ở bản tọa bên người, chứ quân cảm thấy lấy vì như thế nào. Chúng tiên trong lòng lúc ấy thầm mắng không thôi. Mẹ nó, kia Trung U Doanh Cơ đương nữ đế cũng làm ngàn năm có thừa, còn đặt nhà ta tiểu nữ đâu? Lúc này liền có tiên nhân giàn xếp nói ra, đã gọi Bạch Dương động chủ thụ thương không phải Doanh Cơ nương nương chi tội, như vậy tự nhiên cũng không có hỏi tội bắt giữ cái thuyết pháp này. Doanh Cơ nương nương là đi hay ở, tự nhiên là tự do của nàng. Lời này vừa ra, chúng tiên liền biết được, lại nghĩ lợi dụng doanh cơ tầng này mẹ con quan hệ dẫn dụ kia thi ma vương tộc trở về tự chui đầu vào lưới sách lược, căn bản là nghĩ cùng đừng nghĩ. Về phần kia Bách Lý Vũ, bọn hắn ngược lại là muốn mượn thân phận của hắn dẫn xuất kia thi ma vương tộc. Có thể lấy Thái Âm đại đế kia bao che khuyết điểm tính tình, cái nào lại dám ở loại thời điểm này sờ hắn rủi ro, đi nói muốn câu dẫn thi ma chúng kế loại này muốn chết. Quả nhiên, kia Kim Tiên Mục Tây Liệt sắc mặt đống nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Ái tử mệnh tăng Thái Âm chi thủ, không minh bạch còn bị an một cái thông đồng với địch cấu kết ma tộc đại quân ô danh. Cứ việc tiên tôn nhìn cũng không có muốn tiếp tục truy tra việc này ý thức, nhưng đã hắn đối Thái Âm đại đế hành vi nói rõ cũng đều thỏa. Đây cũng là mang ý nghĩa, đây là biến tướng ngồi vững Mục Vân Dạ cùng ma tộc đại quân cấu kết ô danh. Mặc kệ Mục Vân Dạ có phải hay không thật làm việc này, lại mặc kệ hắn cái này làm cha có tham dự hay không trong đó đều trở nên không trọng yếu. Trọng yếu là, việc này đến mang hậu quả là, hắn vô duyên vô cớ mất một cái tương lai tươi sáng có thể xưng thiên tài ưu tú nhi tử, không nói đến cái này mấy trăm năm ở giữa nện trên người Mục Vân Dạ sử dụng là to lớn tài nguyên đều bổ phí. Bởi vì điểm này ô danh mang theo, ngày sau hắn Mục Tây Liệt tại tiên giới hành động, sợ sẽ là ở đâu đều như mang bị đâm, tình thế khó khăn. Giữa thiên địa đốt đốt thiêu đốt tức điểu về biển mà tịch, giữa thiên địa áng mây tản mạn khắp nơi, trời cao trong vắt, thiên địa như tẩy, hết thể tựa như đều khôi phục bàn sơ bình tĩnh. Thái Âm đại đế rời đi thời điểm, vẫn không quên dùng một loại ẩn hàm ánh mắt uy hiếp liếc một chút thần sắc thất hồn lạc phách hướng dưới thành đuổi tới Bách Lý Vũ. Bách Lý Vũ do dự ở giữa, ngay tại trong lòng sửa sang lấy tìm tử, Thái Âm đại đế lại mở miệng trước, tiếng nói rơi xuống đất âm vang như băng, ngàn năm trước, người ba người trung vũ hoàng triều, mang đi bản tọa khanh khanh, bản tọa mặc dù hận không thể ngay đầu tiên liền đưa ngươi cái này ngoại lai cậu nam nhân nghiền xương thành cho thiên đao vạn quả. Nhưng cuối cùng, đây là khanh khanh chính nàng lựa chọn, cho dù bản tọa thân là phụ thân của nàng, cũng không có quyền trưởng khống hỏi đến tình cảm của nàng, bởi vậy, ngươi may mắn nhặt về một cái mạng. Thế nhưng là ngươi tựa hồ không lớn chân quý ngươi nhặt về đầu này tính mệnh, 200 năm trước, gọi bản tọa tôn nhi chết thảm Thái Huyền, bản tọa lúc ấy hận không thể đem nhân gian thiên đạo ba tông diệt quý nhất tông. Thế nhưng là đến cùng, kết cục này cũng là bản tọa cháu ngoan chính hắn lựa chọn, bản tọa biết được ta kia cháu ngoan tâm địa nhất là nhân thiện. Bản tọa không muốn để cho hắn cảm thấy là hắn chết, hại chết phụ thân của hắn. Vì vậy, bản tọa lại nhịn ngươi một lần. Bất quá, đã không có lần sau. Thái Âm đại đế ánh mắt sâu không thấy đáy, hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú lên sắc mặt càng thêm tái nhợt Bách Lý Vũ, kia đen nhánh trong mắt cũng là để cho người càng thêm không rét mà run. Hắn lên tiếng lần nữa, nhàn nhạt nói ra, lần tiếp theo, nếu là ngươi còn dám tới gặp bản tọa nữa nhi, bản tọa định đưa ngươi hai mắt đào ra, hai chân đánh gãy, sẽ làm cho thiên hạ này chi kiếm tận gãy tại giã. Lạnh lùng đêm tuyết hàn phong thổi tới Bách Lý Vũ trên mặt, nương theo lấy Thái Âm đại đế thu hồi đi trong ánh mắt, hắn cảm thấy mình hô hấp và biểu lộ đều là trống rông chết lặng. Cho đến Thái Âm đại đế băng lãnh áo bào đen cùng hắn tướng sai mà qua lúc, Bách Lý Vũ lúc này mới như mộng lớn tỉnh, bén nhọn đau đớn từ trong lòng hướng toàn thân quyết tán. Hắn muốn đi la lên doanh cơ danh tự đưa nàng giữ lại, nhưng trong lòng lại là trống rỗng một mảnh cái gì cũng để lên không nổi. Nhân sinh tiếc nuối lớn nhất, không ai qua được, tùy tiện từ bỏ không nên từ bỏ. Hắn sớm tại hơn 200 năm trước, lặng lẽ tùy ý doanh cơ một thân một mình, vết thương đầy người trở lại Trung Vũ hoàng triều một khắc kia trở đi, liền đã mang ý nghĩa hắn dễ dàng đưa nàng từ bỏ. Mà dễ dàng buông tha chi vật, lại nghĩ một lần nữa nhặt nhặt lên, cũng đã nặng như Thái Sơn, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Bạch ngân cửa đã vỡ thành cho tàn, cho dù là tập trung tiên chi lực, cũng không có biện pháp nữa ngưng tụ chữa trị ra một vòng mảnh vỡ. Lần này chư thiên tiên thần cùng nhau hạ giới, Kim Tiên Phong hư chết bởi nhân gian không nói, liền ngay cả Mục Vân Dạ vị này tiên giới nhân tài kiệt xuất cũng chết được nhẹ như lông hồng. Bạch Tiên Đàm Nguyên Tư cũng bởi vì lây nhiễm ma bướm bảy phấn, xem như triệt để phế đi. Bạch Tiên Tạm Biển càng là chết không có chỗ chôn, tiên cốt tiên phách đều không phục tồn tại, đến nay còn không biết được là người phương nào hạ thủ. Kim Tiên Tức Liêu giờ phút này thân ở Tây Bắc Hải vực, đối đầu thế nhưng là kia ma hà thủ tử, hắn thân có pháp tắc áp chế, đối đầu ma đầu kia, cũng không biết phải chăng cũng sẽ bị thương. Nói tóm lại, lần này như vậy tại Tiên Tôn đại nhân mênh mông dẫn dắt phía dưới, tiên giới tuy nói không nổi là tổn thất nặng nề, nhưng qua chiến dịch này, tiên giới có thể nói được là mặt mũi không ánh sáng. Cứ việc Tiên Tôn đại nhân nhìn từ bề ngoài tại đối với chân áp đuổi bắt thi ma vương tộc trong chuyện này, xem ở Thái Âm đại đế trên mặt mũi có chỗ nhượng bộ, nhưng thánh nhân tâm tư cao thâm nhất khó lường, lại sao có thể chỉ nhìn mặt ngoài? Thái Âm đại đế bao che khuyết điểm sự thật không người có thể cải biến, nhưng cái này tuyệt sẽ không là Tiên Tôn trúc trạng đặc biệt buông tha một thi ma vương tộc lý do. Nguyên bản tại thái cổ thời kỳ, nguyên bản trời sinh thần thị tướng thần đoạ tiên thành thi ma, không nhìn tiên giới luật pháp, tự sáng tạo một mạch tà ác vệ huyết hắc ám chủng tộc thế lực con khổng lồ, đủ để dung chuyển lục giới thương sinh. Cái này cho tới nay đều là Tiên Tôn trúc trạng họa lớn trong lòng, càng là tiên giới cho tới nay to lớn sỉ nhục cùng vết bẩn. Thái Âm cháu, kiếm chủ chi tử đoạ ma thành thi, không khác càng đem Tiên Tôn mặt hung hăng tát một bạt hai. Chuyện hôm nay nhìn như hòa bình giải quyết, nhưng trong lòng mọi người lại rõ ràng biết được, tiên cùng ma ở giữa đấu tranh chưa hề ngừng, cũng không có khả năng ngừng. Tiên Tôn trúc trạng túc hạ kim sắc đài sen đã tán thành mảng lớn kim sắc hào quang, tầng mây tụ tán, thiên môn sắp mở. Chúng tiên cho là quy vị thời điểm, trung trung điệp điệp chúng tiên đều nhấc áo ngẩng đầu, muốn theo Tiên Tôn trở về thượng thành cựu trọng thiên. Tràn ngập thánh y khí tức kim sắc tiên hà gạt mây tán nguyện, tầng tã tuyết miệng như dương hoa từ màn trời vẩy hướng nhân gian, xây miên chập trùng đứng trong mây bên trong, giống như ẩn có thiên cung vạn khuyết ngân sắc. Thiên phong đập mây sóng, cuốn lên ngàn đống tuyết. Chúng tiên thần thái bình thản an bình liếc mắt, lặng lặng kiên nhận chờ đợi thượng thành tiên hạt hóa vũ thành cầu, mở rộng tiên môn. Vân tuyết tại trời, chim bay cùng cá chấm đen tướng hí, lại chậm chạp không thấy tiên hạt vũ mở tiên môn. Chúng tiên lòng đầy nghi hoặc, cũng không dám lên tiếng chất vấn tiên tôn Trúc Trạm, đành phải nghiêm mặt chờ đợi. Nhưng tại thập phương thành ngàn vạn tu sĩ phàm nhân nhìn chăm chú phía dưới, trùng trùng điệp điệp tiên nhân san sát biển mây, giống như tìm không được nơi hội tụ, bầu không khí khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Rốt cục, có tiên nhân ngẩng đầu mê mang gõ hỏi tiên thánh, tôn thánh. Tiên tôn Trúc Trạm không nói, bị kim sắc hào quang lột tán mà đi tầng mây lại lần nữa trùng điệp tụ đến, đem kia trên 9 tầng trời giống như thật ảnh thiên quyết thần tích đều che lấp không thấy. Đồng thời, cũng có mắt nhọn người phát hiện, tại cứu doanh cơ nương nương, vốn nên mang theo nữ trở lại Thái Âm đại đế cũng tựa hồ gặp cái gì vẻ lằng khó. Đỏ sầm tóc dài cởi hơi trầm xuống tĩnh như vực sâu nước màu đen kịt, đứng ở bờ biển, cũng không nhìn thấy minh phủ chi môn tại dưới chân hắn mở ra. Chúng tiên rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn cái này đúng là bị ép ở lại ở nhân gian rồi. Ngay tại lúc đó, bầu trời ầm vang nhất thanh, yếu ớt tử lôi vạch phá bầu trời, nguyên bản là ban đêm sắc trời lại lần nữa dây lắt nhưng tất ám xuống dưới. Giống như thiên khung phía dưới phiêu động bay múa đầy trời trắng loáng đông tuyết đều bị mảnh này đổ xuống lan tràn rơi xuống hắc ám thôn vệ. Thiên địa đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, bình tĩnh tây bắc hải vực bắt đầu sóng dữ lan lộn, gào thét lao nhanh, băng lánh như tiễn mưa to tùy theo mưa như chút nước mà xuống, thu to hạt mưa, cùng bạo dài xuống tại trong vùng biển. Phía trên tòa thành cổ, sấm chớp, cùng phong mưa rào, từ chân trời vô tận lan tràn hắc ám phảng phất muốn nuốt hết toàn bộ thế giới. Chúng tiên đều là trải qua thiên lôi chi kiếp mà vinh đăng thượng tiên, cỡ nào thiên địa dị biến, hai họa kiếp nạn chưa từng trải qua. Thế nhưng là trận này đột nhiên tới, thanh thế thật lớn báo tố cũng là để cho trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một loại kia mênh mông thiên lôi ngay tại trên đỉnh đầu hành động nổ vang cảm giác sợ hãi. Tiên tôn Trúc Trạm đôi mắt đống nhiên sâu hí mắt, thay đổi lồng lộng như bất động như núi cao trầm ổn tư thái, hắn ấy mắt chợt hiện từ điện thanh xương. Trên thân kia tập viền vàng phát hỏa màu trắng tiên tôn đế bảo vô áo mà lên, vô số ngôi sao vụn ánh sáng, như một đạo mênh mông thiên hà từ hắn vạt áo phía dưới đổ xuống nhập 3000 dặm. Sáng rõ toàn bộ nhân gian đều phát sáng lên. Tinh hà chảy xuôi, như phúc thiên bên ngoài phía dưới một đạo khác bỏ khoát vô biên tinh màu lam màn trời, đem mảnh này nhân gian bên trong lại lần nữa phân chia ra một phiến tiên địa ra. Kim Tiên Mục Tây Liệt thần sắc hãi nhiên cả kinh nói, đây là Tiên Tôn đại nhân tiên tộc bí pháp Tinh Triệu Minh Đài. Tiên tôn chính là thánh tôn chi thể, nhất cử nhất động, nhất niệm một nghĩ đều động sơn hà lục giới, chư thiên tinh thần. Chúng tiên ở trên thanh tiên giới đều rất khó gặp hắn xuất thủ, khoảng cách tiên tôn thi triển tiên tộc bí pháp vẫn là tại 300 năm trước. Bây giờ này nhân gian bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi sao tai họa, đúng là làm tiên tôn đại nhân không chút do dự thi triển tiên tộc bí pháp. Đây là ma tộc đại quân ẩn tàng tại thập phương thành chuẩn bị công thượng tiên giới sao? Vẫn là nói thi vương tướng thần lại lần nữa phát sinh thức tỉnh dị động, dẫn tới thiên ma đại hắc ngầm. Cũng không luận là loại kia, quần tiên không có khả năng mảy may không phát hiện được một điểm địch nhân tồn tại dị dạng khí tức. Mà lại quần tiên đến nhân gian, trong đó một vị kim tiên nghệ trị cũng tại liệt, hắn chi tiên linh mệnh cách, quản lý bốn mùa tuyệt sát, xí vụ lâm đông, hạ viêm thu khô. Nhưng nhìn hắn giờ phút này tái nhợt khiếp sợ sắc mặt, hiển nhiên trận này mưa to cũng không phải là hắn gây nên, mà lại càng đáng sợ chính là, đã vượt ra khỏi hắn đủ khả năng ti trưởng ảnh băng lên khí hậu năng lực bên ngoài. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại, đối với thiên địa bốn mùa, mưa gió hàn tuyết quyền hành lại có thể áp đảo kim tiên phía trên. Kim tiên nghệ trị lòng tràn đầy không cam lòng, tại tiên tôn thánh dưới mặt, hắn bốn mùa quyền hành cứ như vậy không giữ lại chút nào bị đoạn, để hắn mặt mũi mất hết. Hắn hừ lạnh nhất thanh, ánh mắt đảo mắt ngập trời mặt biển, nghiêm nghị nói: "Phương nào đạo trích, dám tại tiên tôn thánh nhân trước mặt vô lễ." Nói xong, Kim Tiên Nghệ Trị chi tay thăm dò vào mênh mông bát ngát trong tầng mây, lấy trưởng sinh túm lôi đỉnh, một thân tiên khí linh lực cổ pháp mà mênh mông, dây lắt nhưng ở giữa, trong lòng bàn tay lôi đỉnh như long xà đi thiên địa, nát trưởng mà lên, chém vào thương khung nứt mây bên trong. Đầy trời kinh mưa sấm chớp mưa báo ngưng trệ, giống như thời không đông kết. Theo Kim Tiên Nghệ Trị tay trái bóp bóp chú quyết, đang muốn đem cái này đầy trời mưa to ép lên thương khung vì tiên tôn đại nhân bài ưu giải nạn. Đem che giấu tại hắc ám màn mưa bên trong tặc nhân bước hiện ra. Kim Tiên vệ đồ trước người lăng không mở ra một bản kim sắc thiên cơ sách, trên tờ giống như mất khống chế hỗn loạn nhanh chóng lật xem. Hắn mồ hôi lạnh say sưa, liên quan tới như thế dị tượng, đúng là thôi diễn không gian nửa phần thiên cơ tới. Mà tại cái kia kim sắc thiên cơ sách bên trên, duy nhất ấn hiện, lại là Kim Tiên nghệ trị, đem bị đại họa. Kim Tiên vệ đồ sắc mặt đại biến, suy nghĩ xoay nhanh, trong khoảnh khắc minh ngộ tới, ngay cả hắn đều không thể thôi diễn ra cái này mưa từ đầu tới. Cái này trong mưa tất giấu huyền cơ. Liền ngay cả tiên tôn đại nhân phản ứng đều như vậy chỉ lớn. Thậm chí không chút do dự hợp lý lấy chúng sinh phạm nhân mặt thi triển thần thông Tinh Triệu Minh Đài đến ngăn lại này mưa. Kim Tiên vệ đồ gấp giọng nói, "Nghệ trị, chớ có vọng động." Nhưng cuối cùng thôi diễn tốc độ chậm chút, đến mức hắn lên tiếng thời khắc, Kim Tiên nghệ trị đã xuất thủ lay lôi đỉnh. Màn trời phía dưới mưa to nhìn như một cái chớp mắt vì hắn chiêu lôi gây ra dòng điện chi thế, một lần nữa bước về thiên khung phía trên. Nhưng cuồng bạo loạn biển cũng không như vậy bình phục, đêm tuyết cũng không một lần nữa bay xuống nhân gian. Tích. Nhất thanh cùng loại với giọt nước sa sút tại ao viên tĩnh mịch chỗ thanh âm vang lên. Thanh âm rất nhỏ, lại giống như tại mỗi người bên tai vang lên. Kim Tiên vệ đồ thấy được rõ ràng rõ ràng, một giọt nhuộm vỡ vụt lôi điện quang huy u lam mưa tuyến tại màn trời phía dưới kéo đến thật dài cực sắc bén, như một giọt nước sa sút tại Kim Tiên nghệ trị trong mi tâm, kia cực kỳ tế phong mưa tuyến xuyên qua mi tâm của hắn đầu lâu, ở trong thiên địa hóa thành một đạo thẳng tắp mưa tuyến, thẳng tắp rơi vào mặt biển bên trong. Kim Tiên nghệ trị đồng tử màu sắc không còn, chỉ cảm thấy mi tâm chua chua, trong khoảnh khắc đó, tựa như đã mất đi thứ gì trọng yếu, có tựa như trong khoảnh khắc đó bắt được một đôi kỳ dị con mắt, hắn khuôn mặt giật mình, trong tay lôi đình nát tán mà đi. Lại chưa phát hiện tiên tôn Trúc Trạm thời khắc này ánh mắt băng lanh chìm uy đến gần như đáng sợ. Kim Tiên vệ đồ lớn người mà lên, nhìn xem thân thể cũng không dị dạng Kim Tiên nghệ trị, tiếng bận hỏi: "Nghệ trị, nhưng có không ổn?" Nói chưa nói xong, Tiên Tôn Trúc Trạm phất tay nâng lên, mấy chục đạo kim quang bị lồng, đúng là đem kim tiên nghệ trị giam cầm trong đó, không nhúc nhích được. Chương 1129, muốn lâm nhân gian chương 1129, muốn lâm nhân gian chúng tiên thần sắc mê mang, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đồng thời phát hiện mình không cách nào rời đi nơi đây, Thái Âm Đại Đế thần sắc cũng là ngưng trọng đến nước át xuống nước tới. Hắn buông xuống doanh cơ, ánh mắt nặng nề nhìn nàng một chút, nói: "Khanh khanh, tính tâm thu niệm, tất yếu thời điểm, có thể minh hỏa phong tâm, không cần thiết muốn sinh ra một tia tạp niệm." Doanh cơ gặp hắn thần sắc nghiêm trọng, tựa như gặp phải trước nay chưa từng có đại địch, cái này khiến nàng không khỏi mừng rỡ, không dám có chút chủ quan, thấp giọng hỏi: "Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngày này thượng tiên người nhìn lại đều không thể trở về thiên môn?" Thái Âm buông xuống ánh mắt như có như không nhìn lướt qua dưới tường thành Bách Lý Vũ, trong lòng dường như lo âu Doanh cơ sẽ vì hắn mà nỗi lòng chịu ảnh hưởng, đang suy tư muốn hay không đem hắn diệt đạo giết chết. Nhưng ý nghĩ này vừa lên, Thái Âm đại đế lưng bỗng nhiên phát lạnh, giống như tại đỉnh đầu của mình phía sau không thể nhìn thấy tĩnh mịch chỗ hắc ám, bỗng nhiên sinh ra một đôi hiện ra liên liên tà quang đôi mắt, chính ngậm lấy kỳ quặc quỷ dị ánh mắt đem hắn tinh tế đem nhìn. Thái Âm lập tức bấm niệm pháp quyết hồi tâm, nhắm lại mắt, đem lấy lòng ý nghĩ kia quyết định thật nhanh tránh thoát ra ngoài, đại hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đồng tử không vui không buồn, không kinh không sợ không xuân thu. Hắn nâng lên một cái tay, rộng mỏng bàn tay dựng rơi vào doanh cơ hướng trên đỉnh đầu, âm thầm làm bí pháp, vì nàng địch thành tâm niệm. Như giờ phút này có tiên nhân chú ý tới Thái Âm đại đế dưới bàn tay thi triển thần thông bí pháp, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bọn hắn đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, cửu u quỷ mạch xuất thân Thái Âm đại đế, trước một khắc còn đằng đằng sát khí, lệ khí sâu nặng. Giờ phút này cái kia một tay Phật môn công pháp, trí thuần đến chỉ toàn, đúng là so với một chút Phật tu còn muốn chính thống thanh minh. Doanh cơ đỉnh đầu truyền đến một trận ấm lạnh cảm giác, bất an phức tạp cảm xúc giống như bị thổi phồng ngày mùa hè thanh tuyền gột rửa sạch sẽ. Ngay sau đó, nàng liền nghe được Thái Âm đại đế dùng một loại tận lực áp chế bình tĩnh tiếng nói ra, là chân tổ tà thần như thế, hôm nay Trúc Trạm ra hòa này, nhưng có đến nhức đầu. Nghe được chân tổ tà thần cái này bốn chữ, Doanh cơ đôi mắt hơi mở, nhưng là tại Trúc Trạm dưới bàn tay, nàng giờ phút này cũng tịnh chưa sinh ra bao lớn gợn sóng cảm xúc, thanh âm giảm thấp xuống chút, làm sao lại, đối với loại này vượt qua thế gian lẽ thường trật tự chi vật, tiên tôn Trúc Trạm kiêng kỵ nhất không sâu, ta nhớ được tại cha đế vẫn là ngày, cái này chân tổ tà thần liền bị triệt để bị phong ấn. Doanh cơ nhíu mày, luận hai họa cấp bậc, cái này chân tổ tà thần đương tại tướng thần bằng nhau, thi vương tướng thần vì huyết tổ, mà nó lại vì tà tổ. Tướng thần thụ tiên tôn Trúc Trạm đế ấn mà phong còn trong ngủ say khó mà khôi phục tỉnh lại, cho dù là vương nữ ti cách hao phí vài vạn năm thời gian cũng vẹn vẹn bất quá chỉ có thể tỉnh lại hắn một vòng thần thức. Mà cái này chân tổ tà thần lại là vị phụ đế tự mình phong ấn, sao có thể tại thi vương tướng thần đẳng trước khôi phục tỉnh lại, cho dù là khôi phục tỉnh lại, lấy nó loại kia đẳng cấp tồn tại, vì sao nửa điểm dấu hiệu đều không? Thái Âm đại đế ánh mắt lấp lóe, bờ môi lạnh lùng nhếch lên, như thế nào là nửa điểm dấu hiệu đều không? Cái này chư thiên tiên thần nhập phàm, chân thân pháp tướng đều ở nhân gian, lại có lúc nào so dưới mắt càng thích hợp để chân tổ tà thần khôi phục tỉnh lại đâu? Thời gian dục vọng chính là tà ma tối thẩm, chỉ là tà ma đối với mình dục vọng chưa hề đều là vui vẻ tiếp nhận, chưa từng tị húy, cùng chân tổ tà thần thuộc tính gần, từ dục vọng đản sinh sản phẩm, thường thường có thể càng gì khống chế dục vọng. Khách quan mà nói so sánh, ngược lại là trên trời những cái kia lâu dài thành tâm quả dục thần tiên dục vọng, càng dễ sinh sôi chân tổ tà thần cái bóng, thế gian cũng không tồn tại tâm đài tuyệt đối tinh khiết vô tư vô niệm người, cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, Thái Âm đại đế nhịn không được nhất thanh cười nhạo, nói tới nói lui đúng là bọ ngựa bắt bè, bị người hoàng tước tại hậu, đã nhiều năm như vậy, lại có người dám can đảm ở âm thầm tùy tùng chân tổ tà thần loại này cực đạo quỷ tà chi linh. Hắn trong mắt nhìn về phía Doanh cơ, ngựa khí chăm chú lại ngưng trọng, chân tổ tà thần sở dĩ có thể phá vỡ đế ấn tái hiện nhân gian, như vậy chỉ có một khả năng, vậy chính là có người hướng tà thần cầu nguyện. Mà chân tổ tà thần phong ấn tại không cũng biết chi địa, sớm đã không cách nào cùng ngoại giới sinh ra liên hệ, người tầm thường càng là không cách nào hướng tà thần cầu nguyện trừ phi ăn vào ma giới cấm vật đốt tâm quả chi lá. Doanh cơ hiểu rõ, thần sắc trang nghiêm nói như vậy đúng là có ma tộc trong bóng tối dở trò. Thái Âm đại đế hừ lạnh nhất thanh, vốn định bình thản giải quyết chuyện hôm nay, có thể thấy được đã ma tộc tay bẩn đều rời khỏi bản tọa trước mặt, đây thật là nhắc nhở bản tọa, 200 năm trước, người của ma tộc đến tột cùng là như thế nào thiết kế ra hại ta chi cháu ngoan. Doanh cơ mặt mày cũng theo đó lạnh xuống, biểu lộ kết đầy nghiêm xương. Chúng tiên nhìn xem bị tiên lồng đóng đinh giam cầm nghiêm nghiêm thật thật kim tiên nghệ trị, nhao nhao giật mình biến sắc, không rõ tiên tôn đại nhân cử động lần này ý gì. Ngược lại là tinh thông thôi diễn xem sao chi đồng thuật kim tiên vệ đồ thần sắc ngưng trọng cẩn trường, cong lên một cây đốt ngón tay, tại kim tiên nghệ trị trên chán nhẹ nhàng đánh hai lần, đúng là phát ra trống rông thanh thúy tiếng vang. Nghe được cái này tiếng vang, kim tiên vệ đồ ngưng trọng sắc mặt đống nhiên hóa thành lấy làm kinh ngạc, hắn run giọng nói, quả nhiên, lại quả nhiên là chân tổ tà thần như thế. Chúng tiên sợ hãi biến sắc, thiên cung phía trên nhấc lên một mảnh xôn xao thanh âm. Kim tiên nghệ trị sắc mặt càng là bá một chút trở nên trắng bệnh, hắn biết rõ chân tổ tà thần chưa từng đoạt tính mạng người, nhưng lại có lục giới bên trong độc nhất vô nhị một loại đáng sợ năng lực. Kim tiên nghệ trị đột nhiên ý thức được cái gì, bờ môi thanh bạch, bên ta mới linh hồn lại vì kia tà thần chỗ tước. Kim tiên vệ đồ sắc mặt nặng nề, nói: ngươi mặc dù không biết tà thần tồn tại, nhưng tà thần lại am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, mới ngươi gặp thiên địa này mưa to không nhận ngươi lệnh, trong lòng tất có chỗ gấp. Ngươi cầm trong tay lôi đỉnh, muốn đem trận này khuynh thế mưa to bức về trên trời, chính là theo bản năng tâm ngậm dục niệm, vì tà thần chi lực dẫn dắt cầu nguyện mà không biết. Thế gian không phân yêu ma nhân tiên, hướng chân tổ tà thần cầu nguyện cơ hội bất quá chỉ có 3 lần. Đương hướng tà thần cầu nguyện một tích tắc kia, cũng liền mang ý nghĩa linh hồn bị chia cắt thành 3 bộ phận. ưng thuận nguyện vọng thứ nhất thời điểm, liền sẽ bị lấy đi một bộ phận linh hồn. Tại Kim Tiên vệ đồ bấm tay gõ phía dưới, Kim Tiên nghệ chỉ túi ra phía dưới liền đã không đi 1/3. Mặc dù hắn còn bảo lưu lấy thanh tỉnh ý thức, nhưng hắn đối với quần tiên thân thể là tiên tôn trúc trạng mà nói, hắn Kim Tiên nghệ chỉ đều đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cầu nguyện đã thành, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn cùng chân tổ Tà Thần ở giữa tâm linh cầu nối đã dựng hoàn thành, đã trở thành một cái bị chân tổ Tà Thần neo nhớ tọa độ. Chân tổ Tà Thần lúc nào cũng có thể ký túc với hắn tiên thân bên trong ô nhiễm cái khác tiên nhân. Hắn giờ phút này, liền giống như một bãi bút tích, tùy thời đều có thể bị vô hạn choáng nhiễm khuyết tán ra tới. Kim Tiên nghệ chỉ minh bạch điểm này, cho nên hắn như rơi băng nguyên, thật sâu tuyệt vọng, hắn tự biết mình thời khắc này tình cảnh sợ là so kia Bạch Tiên Đàm Nguyên Tư còn muốn tới gian nan. Đàm Nguyên Tư lây nhiễm ma bướm chi độc, còn sẽ không ảnh hưởng đến những người khác, tiên tôn trúc trạm sẽ không vô tội uổng sát tiên thần, cho nên sẽ cho Đàm Nguyên Tư một chút hy vọng sống. Nhưng hắn khác biệt, hắn đã bị Tà Thần dục niệm chỗ ô nhiễm, Tà Thần bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thân thành hắn nhất khao khát dục vọng xuất hiện tại tâm hải của hắn bên trong, thời thời khắc khắc cầu dẫn hắn. Kim Tiên nghệ điều tâm bên trong đại hối mới nóng lòng biểu hiện, sơ sẩy phía dưới, lại cho Tà Thần như thế đại cơ hội. Tiên tôn trúc trạng cơ hồ là trong nháy mắt liền giam lại hắn nhục thân, lấy tinh khải chi pháp, không ở hắn còn sót lại 2/3 linh hồn, nhưng lại không ở suy nghĩ của hắn ý thức. Hắn như lại lần nữa cầu nguyện, thậm chí ưng thuận lớn không làm trái tâm nguyện, thông qua Tà Thần chi lực, đều có thể vì hắn thực hiện. Tiên tôn trúc trạng tại không ở hắn trong nháy mắt đó, cũng đã động sát tâm. Chỉ bất quá nể tình quân thần chi tình, hoặc là ngay trước bọn này tiền cùng trong thành ngàn vạn phạm nhân tính mệnh, tiên tôn trúc trạng cố ý trước mặt mọi người đều một đều thiên thánh chi uy, ngược lại bước lên cực lớn phong hiểm, cho hắn một loại thể diện lựa chọn. Kim Tiên nghệ trị khẩu vị kịch liệt co rút, hắn giờ phút này chỉ cần chủ động đi triệu hoán Tà Thần, ưng thuận tâm nguyện, nhất định có thể sống sót, có thể đồng thời mang ý nghĩa hắn đem lại đi mất đi 1/3 linh hồn, trở thành Tà Thần linh nô, cũng là sớm một lúc. Sinh mà vì tiên, tôn thánh tọa hạ thần tử, sao có thể theo cầu an? Kim Tiên nghệ trị hít sâu một hơi, đồng nhiên dẫn bạo mi tâm linh này, từ tán tiên phách, tuyệt đối không cho phép linh hồn của mình dục vọng lại tiếp tục trở thành để chân tổ Tà Thần trưởng thành lớn mạnh chất dinh dưỡng. Nhục thể của hắn tại tiên lồng phía dưới nhanh chóng phân giải thành vụ ánh sáng, Kim Tiên nghệ trị lẩm bẩm nói, thần chi chính là chết, không làm tà ma. Tiên tôn trúc trảm mẫn nhưng liếc mắt, nghệ khanh xả thân thành đại nghĩa, tà tâm bi bậy. Kính bậy. Từ ngày này trở đi, nghệ khanh dưới gối dòng dõi con cháu đều có thể nhập khâm ti cung nhập học tu hành, hán đạo lữ đương phụng thiên khuyết linh mạch phong một tòa, vì khanh thần đều bài tùy tùng. Nhiều chút. Tiên tôn. Bất quá cạn ngắn công phu, tiên giới lại lần nữa đau mất một kim tiên đại năng. Chúng tiên trong lòng bi thương chi, sợ hãi chi. Kim Tiên nghệ chỉ lấy một người cái chết, đổi được thế hệ tử tôn hậu bối có nhập khâm ti cung tu hành thụ giáo cơ hội, càng là vì chính mình đạo lữ bác đến thiên khuyết linh mạch phong một tòa. Nhìn như có được chỗ ích hơn xa tại tự thân sinh tử, nhưng quần tiên như thế nào suy đoán không ra, tiên tôn đây là tại mượn một người tới gõ của tiên. Nhìn tới, hôm nay trận này tai họa, quả nhiên là khó mà đổ miễn. Thậm chí gọi tiên tôn đại nhân đều không tiếc mượn kim tiên cái chết đến cảnh báo đám người. Nghĩ như thế, cái này chân tổ Tà Thần phá vỡ đế ấn, có thể nói là khí thế hung hùng, trong sân chúng tiên đều có rơi vào kim tiên nghệ chỉ hạ trận nguy hiểm a. Tinh hà nhập dài màn, ở đỉnh đầu mọi người phía trên chảy xuôi, xuyên qua sân hà. Trên trời cao, lại lần nữa đãng vang lên lôi đỉnh mưa móc thanh âm. Chúng tiên cảnh nhưng, tiên tôn trúc trạm thần sắc băng lãnh, tại hắn nhắm mắt ở giữa, giữa lông mày linh đài mở rộng, thập trọng kim thân thánh lộ vẻ ra, lập tức biến mất tại vô tận bầu trời đêm sơn hà bên trong, không biết đi hướng phương nào. Hắn chân thân thánh thể vẫn như cũ đứng ở mảnh này tây bắc hải vực phía trên, bạch bao phần phật, váy dài bay mang, trên trán đều là uy nghiêm, bệ nghệ ánh mắt rơi trên thập phương thành. Phương Hữu thành chủ đã sớm nghe nói động tĩnh, mồ hôi đầm địa quỳ gối trên đầu thành, tại tiên tôn trúc trạm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn dùng mình, bận bịu cao giọng nói, Phương Hữu tội đáng chết vạn lần. Tiên tôn trúc trạng tiếng nói vẫn như cũ lạnh lùng thường thường, Phương ca ngư ở đâu? Phương Hữu mồ hôi lạnh thấm thấm, liên tục không ngừng nói, tiểu nữ tu vi nông cạn, lấy nàng chi lực, đoạn là không dám nhấc lên như vậy to lớn sóng gió. Càng, huống chi, tiểu nữ cùng tiên lăng thành thời điểm, liền đến quân hoàng nương nương phù hộ tặng đến giám tâm nện lấy khóa thất tình, đoạn không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng tà thần, đánh vỡ thập phương kiếm kết giới a. Tiên tôn trúc trạng lại không nguyện ý nghe hắn nói nhiều như vậy, vô biên uy áp chi chân trời nghiêng không có xuống tới, lại lần nữa lặp lại một lần, Phương ca ngư ở đâu? Phương Hữu cùng dân chúng trong thành tu sĩ đều phủ phục tại đất, không dám ngẩng đầu. Phương ca ngư ở đây. Một đạo thanh thúy thấp lạnh thiếu nữ tiếng nói chi thành trên tường vang lên, Phương ca ngư ôm kiếm mà đi, chậm rãi leo lên đầu tường tối cao chỗ. Màu đồng cổ hộp nhỏ mặt dây truyền tại nàng tế bạch dưới cổ chập chờn, nàng một bộ lông trắng áo choàng, gấm hoa dệt kim, an mặc vẫn như cũ chói lọi, trong ngực chỗ ôm ngân bạch trường kiếm kiếm cách chỗ, lấy đặc thù bạch phù túi quấn quanh phong kín. Thế nhưng là duy gặp trên trôi kiếm chỗ khảm chi u lam minh châu, đúng là chẳng biết lúc nào, đúng là hiện ra một mảnh không rõ xám đậm chi sắc. Tiên tôn trúc chạm đôi mắt thật sâu nheo lại, đúng là trực tiếp từ đám mây sôi nổi mà xuống, dáng người lăng đều cùng đầu tường bên ngoài, cái kia song cực điểm cao chót vót vạn tướng đôi mắt lóe ra vòng vòng kim quang, cùng Phương ca ngư đồng tử thẳng tắp đối mặt. Phương ca ngư khuôn mặt không sợ hãi không sợ, đen nhánh trong suốt đôi mắt không chút nào né tránh nhìn thẳng tiên tôn trúc chạm đôi mắt. Tiên tôn trúc chạm trong mắt vạn tướng chi ý rất nhanh biến mất, hắn nhíu mày trầm tư, chưa có tà thần phụ thể chi tướng, dáng tâm niệm thần lực vẫn từ có hiệu quả, như thế nói đến cũng không phải là ngươi cầu nguyện đem tà thần triệu hoán như thế. Phương ca ngư nhấc đầu đến chậm rãi nháy một cái con mắt, nàng không có một gợn sóng mà nhìn xem gần trong gang tấc kim tiên trúc trạm, trong mắt cũng không người bên ngoài như vậy còn có tôn trọng hoặc là kính ý cảm xúc. Nàng đem khỏe môi im lặng bước lên một cái hơi phúng độ cong. Mẫu thân của ta bởi vì phong ấn tà thần mà thụ ngàn năm lạnh tháp vô tịch, thậm chí không tiếc vì thế hồn phách đều tán, tiên nguyên mất sạch. Thân là người nữ, không cách nào hoàn mỹ tuân theo mẫu chi di chí đã là không chịu nổi vô dụng, sao lại dám xấu hổ vì bản thân tư dục mà đạp trên mẫu thân mình thi thể mà lấy nguyện vọng tùy tùng tà thần. Phương Ca Ngư không chút nào rụt rè nên tiếp tiên tôn Trúc Trạm con mắt, tiếng nói mát lạnh, không kiêu ngạo không tự ti, vẫn là nói, tiên tôn đại nhân cảm thấy mình ủy thác trách nhiệm kế thừa thập phương huyết mạch người, không đáng tín nhiệm. Chúng tiên kinh nơi này nữ cả gan làm loạn, càng kinh hãi nơi này trong lời nói cho, đúng là chân tổ tà thần tựa hồ cùng thập phương huyết mạch có cùng một nhịp thở liên hệ. Mà lại nghe ý tứ, vẫn là tiên tôn đại nhân cùng qua đời kim tiên trữ lương chi nữ, ngầm có khế ước, đúng là đem cái này trấn áp tà ác vô cùng chân tổ tà thần, giao cho thập phương huyết mạch hậu nhân. Thế nhưng là, cái này không phải làm có tốt hơn thích hợp hơn nhân tuyển sao? Cha đế thứ tử Bắc Thần nằm nguyên một mạch, trời sinh có chỉ toàn hơi thở chi thần lực, lại bị tiên tôn đại nhân giấu tại Bạch Ngân trong môn, quanh năm tỷ thế. Chúng tiên tâm tình trong nháy mắt này sợ hãi rung chuyển. Tiên tôn Trúc Trạm ánh mắt nhàn nhạt, ánh mắt từ trên thân Phương Ca Ngư thu hồi lại trong nháy mắt, lạnh lùng nói một câu, ánh mắt không tệ. Tiên tôn quá khen. Phương Ca Ngư khẽ bước cằm. Tiên tôn Trúc Trạm nói, tà thần bản nguyên chi thể, còn tại trong kiếm. Phương Ca Ngư nói, còn tại trong kiếm, chỉ là đã hoàn toàn không cách nào áp chế nó ý thức lưu tán, mà lại hấp thu dục vọng, đã càng ngày càng đáng sợ cường đại. Chương 1130, tiên phàm khác nhau chương 1130, tiên phàm khác nhau bầu trời mây đen dày đặc, nặng nề hắc ám trên bầu trời lại lần nữa chiếm cứ thành mực, mắt thấy một trận mưa lớn sắp lại lần nữa tiến đến. Phương Ca Ngư ngước mắt nhìn trời, thản nhiên nói, mưa gió nổi lên, tiên tôn, coi chừng đỉnh đầu. Mới trận kia mưa to, chính là chân tổ tà thần một trận dục niệm vân thân biến thành. Một giọt mưa nước tiện tiện có thể đem một kim tiên bức đến loại này tuyệt cảnh trình độ. Thủy hỏa vô tình, mưa gió khó chống đỡ. Trận này thịnh thế dục niệm chi vũ, vàng vào tiên tôn một trận thiên hà tinh màn, phải chăng có thể che trời ngăn lại? Đại họa lâm đầu, tiên tôn Trúc Trạm cũng là cực xứng đáng thánh nhân cái thân phận này, lệnh định, phân tích, tinh chuẩn quả quyết chỉ ra trong đó yếu hại. Hắn ngước mắt lần nữa dùng sâu xa ánh mắt nhìn về phía Phương Ca Ngư, nói, ngươi đã là tuyết Phật chi nữ, kế thừa thập phương huyết mạch, phụ kiếm gần hơn 20 năm, cùng chân tổ tà thần sớm chiều làm bạn. Luận cảm giác tà thần khí tức năng lực, trên đời bên trong, không ai bằng, nếu ngươi linh xem, có thể hay không tìm ra tà thần ký túc thể vị trí. Phương Ca Ngư minh bạch tiên tôn Trúc Trạm ý tứ. Cái này chân tổ tà thần nhìn như cường đại khó giải, một khi hiện thế tình thế liền sẽ diễn biến đến tình trạng không thể vãn hồi. Nhưng tại thời kỳ cổ, liền theo cha đế cùng nhau nam chinh bắc phạt, chiến tướng thần, nam tà thần tiên tôn Trúc Trạm, đối phó tà thần lại là tự có một bộ kinh nghiệm. Chân tổ tà thần vô song, lại là vô thượng bất tử chi thân, có thể nuốt vệ thiên hạ thương sinh vạn vật dục vọng làm thức ăn, dẫn dụ mọi người vì nó cầu nguyện, từ đó lớn mạnh chính mình thực lực. Thủy hỏa còn có xâm cản chi lực, vạn vật tương sinh tương khắc. Nhưng chân tổ tà thần chi đáng sợ, ở chỗ khó lòng phòng bị, như ưu ác tính bệnh giữ thâm căn cố đế tại lòng người quỷ bên trong. Phàm là có tư tưởng hữu tình niệm người, đều rất dễ bị chân tổ tà thần mê hoặc, trở thành vị dục vọng điều khiển tà linh. Thế nhưng là cho dù tà thần cường đại như vậy đến làm người tuyệt vọng, nhưng là từ cổ đến nay, lại là không qua một lần tiền lệ, là từ chính chân tổ tà thần tự mình động thủ giết chết sinh linh. Có thể cùng chân tổ tà thần sớm chiều làm bạn Phương Ca Ngư đương nhiên cũng như tiên tôn Trúc Trạm đồng dạng rõ ràng. Kỳ thật, chân tổ tà thần không có trực tiếp tính năng lực giết người. Nó cần hướng dẫn, mê hoặc, nhập động, liền như là xương độc chậm rãi thẩm thấu đến mục tiêu trong thân thể, ăn mòn lòng người. Tựa như là mới nhận tinh thần công kích mê hoặc kim tiên nghệ trị, hắn mặc dù trong nháy mắt bị ô nhiễm 1/3 linh hồn, nhưng lại xa xa còn không đến mức bị thuần sát trình độ. Chỉ cần hắn tiếp xuống có thể tuyệt đối trưởng không khắc chế tình cảm, không hướng tà thần tiếp tục cầu nguyện, hắn liền có thể bảo trì mình thần trí sống sót. Mà chân tổ tà thần muốn tiếp tục mê hoặc một cái ôm lấy tính cảnh giác kim tiên tiếp tục cầu nguyện, cũng cần hao phí nhất định tâm thần lực lượng. Chân tổ tà thần cũng không phải là không thể bố trí phòng vệ, chính như Phương Ca Ngư, nàng bất quá nửa tiên nửa phàm trẻ con, cũng không phải là tuyệt đỉnh tuyệt độc tiên nhân cao tăng, nhưng như cũng có thể cùng chân tổ tà thần sớm chiều làm bạn 19 năm mà không vì dục vọng thôn phệ. Kim tiên nghệ trị sẽ rơi vào như vậy hạ trạng, đại bộ phận nguyên nhân đại khái là xuất từ tiền bối các đồng liêu chất vấn cùng kiêng kỵ. Một khi trở thành một cái không ổn định thai hoang ẩm, tại đứng trước thương sinh an nguy thời khắc, hắn tự nhiên cũng liền không cách nào đặt chân ở nơi đây. Mà giờ khắc này chân tổ tà thần khí tức đã lâm thế, thậm chí tại lặng yên không một tiếng động hấp thu trong thành dục vọng, đang không ngừng lớn mạnh. Nhưng ngay tại mới, nhìn như nhẹ nhõm mê hoặc một kim tiên cầu nguyện, tựa hồ liền đã tiêu hao nó không ít khôi phục tỉnh lại lực lượng. Hấp thu một kim tiên nguyện vọng không khác trở nên càng thêm đáng sợ, đồng thời cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Tiên tôn Trúc Trạm không loạn chút nào, xuất thủ quả quyết giải quyết hết kim tiên nghệ trị ẩn hoàn này, nó liền không cách nào tiếp tục mê hoặc hấp thu kim tiên nghệ trị tiếp xuống hai cái nguyện vọng đến bổ sung năng lượng của mình. Nó lại lần nữa ẩn nút tại hắc ám bên trong, yên lặng thăm dò nhân gian. Nó lựa chọn tại quần tiên nhập phàm thế nhân gian thời điểm đánh vỡ phong ấn, mục đích hiển nhiên là không nguyện ý từ bỏ lần này ngàn năm một thở có thể thôn vệ trên trời quần tiên cơ hội thật tốt. Thế nhưng là cho dù là đối với tà thần tới nói, hấp dẫn cực lớn đồng thời nương theo lấy cực lớn phong hiểm. Mà loại này điên lặng ẩn nút, không dám tùy tiện hiện thân, chính là bởi vì nó tại kiêng kỵ lấy quần tiên cùng tiên tôn Trúc Trạm lực lượng. Tiên tôn Trúc Trạm lời nói bên trong ngầm ý, chính là nghĩ tại chân tổ tà thần lại hấp thu đến trên người một người hoàn chỉnh ba cái nguyện vọng trước đó, tìm ra giờ phút này nó chỗ ký túc cầu nguyện người túc chủ. Chỉ bất quá, Phương Ca Ngư nhắm mắt thật sâu cảm ứng một phen về sau, nói: "Tiên tôn đại nhân trí tuệ thông suốt, thật là khiến người bội phục, chỉ tiếc cái này chân tổ tà thần lấy vạn muốn bị ăn, trí lực đồng dạng viễn siêu tại bình thường sinh linh. Nó tựa hồ sớm dự báo tiên tôn đại nhân suy nghĩ, ngay tại đại nhân cùng tiểu nữ tử trò chuyện như thế một lát sau, trong thành đã có một nửa tu sĩ cùng bách tính dục vọng đều thụ tà thần chỗ ăn. Đồng thời tà thần cũng đem khí tức của mình đều đánh dấu tại mỗi người bọn họ trên thân, đến mức ta giờ phút này trong thời gian ngắn, rất khó phân biệt ký túc chủ thể đến tuột cùng là ai. Nói xong câu đó, Phương Ca Ngư thấy được tiên tôn Trúc Trạm đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, nàng lạnh lạnh nhấc lên mí mắt, a nhưng nở nụ cười, kia lạnh yếu ớt không sợ chút nào tiếng cười, cười đến là ở một bên nhìn lén Phương Hữu Tâm thần đều đứt. Nha đầu này, quả nhiên là tuyệt không cho tiên tôn đại nhân nửa phần thể diện a. Phương Ca Ngư đấy mắt hơi chế giễu ý chưa tiêu, không sợ bất luận nói, tiên tôn đại nhân đây là muốn lần nữa bắt chước cắt núi dập lửa hộ tiên quốc sự tích. Quá hoang thời kỳ, có uyên tứ phương, vạn trượng hồng trần từ bên chi địa, có tiên sơn chi quốc, tiên quá canh ở lại Tây Hải bên ngoài, tiên nhân lượng giới giao hội chi địa. Lúc ấy yêu ma hoành hành hung hăng ngang ngược, thường có yêu ma thực tiên người hồn phách, lột tiên giả túi ra, thêm nữa tự thân thay đổi, liền có thể thường xuyên hóa thành tiên nhân, để cái này lượng giới giao hội chi sơn lăn lộn đến tiên giới liên tục làm loạn. Nghiêm trọng nhất một lần sự kiện chính là đã từng có một con đại yêu ma từng lăn lộn đến thượng thanh tiên giới, đánh cắp hỏa lò. Tại thụ quần tiên truy sát quá trình bên trong, liều chết huyết chiến phía dưới, tại quá canh trên núi phẫn nộ lật tung hỏa lò. Trong núi thế lửa cực lớn, lấy không cách nào ngăn cản chi thế liền muốn đốt tốt nhất thanh tiên giới. Tiên tôn Trúc Trạng quyết định thật nhanh, phân núi mà cắt, ngừng lại hỏa lò chi hỏa. Chỉ là tại quá hoang thời kỳ, sinh hoạt tại đại địa phía trên cả đám loại sinh linh, còn có tùy ý làm loạn yêu ma, hơn phân nửa tử thương thảm trọng, đều chết bởi trận kia khuynh thế viêm thai bên trong. Trong đó, thuộc về quá canh trên núi vô tội phạm nhân bi thảm nhất. Phương Ca Ngư chỉ ở trong sách xem qua liên quan tới quá canh núi mấy bút ghi chép, nhưng cũng có thể lĩnh ngộ được kia hơi mỏng vài trang bên trong, như thế nào rõ ràng ghi lại đại đạo trí thượng vô tình lý luận, cùng tiên phàm trung quy là khác đường. Tiên phàm khác nhau. Cho dù đều cùng là thượng vị tôn giả gánh vác lên sứ mệnh muốn bảo vệ thương sinh, nhưng cũng rõ ràng bị phân chia thành giai cấp rõ ràng 36 ngũ đẳng. Thời khắc tất yếu, luôn luôn có rất lớn một bộ phận người có thể lấy ra đương nhiên hy sinh. Phương Ca Ngư cái này không hề nể mặt mũi chống đối thánh giả, thậm chí không tiếc để điện cố đến tiến hành ngầm vúng. Nghe được là Phương gia phụ tử ba người thở mạnh cũng không dám bên trên một phần, thân thể còn xuống đến sắp phụ phục đến trong đất đi. Ngoài ý liệu là tiên tôn Trúc Trạm nhưng lại chưa bởi vậy nổi giận, ánh mắt thâm ý sâu sắc mà nhìn xem Phương Ca Ngư, ánh mắt dường như lộ ra cực kỳ đáng sợ thấy rõ lực. Phương gia tiểu nữ là thật không cách nào phân biệt, vẫn là cố ý bao che. Tiên tôn Trúc Trạm nheo mắt lại, Phương gia tiểu nữ nên biết được. Như nghĩ bảo toàn trong thành chúng số con dân, chớ có bởi vì tư nhỏ chi tâm mà ủ thành hy sinh to lớn, sự cấp toàn quyền, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, bản tọa thân là lục đạo đến làm thịt, cũng không muốn uổng giết vô tội. Nhưng chân tổ tà thần không giống với bình thường yêu ma, thời kỳ phi thường, có thể dùng thủ đoạn phi thường. Phương Ca Ngư trên mặt thần sắc bất vi sở động, nông cạn cười một tiếng, nói: "Tiên tôn đại nhân trưởng cư tiên giới, sợ là đối tiểu nữ tử có chỗ hiểu lầm, tiểu nữ tử chưa hề đều không phải là cái gì sẽ lấy khẩn thiết chi tâm đến bảo vệ con dân của mình cái chủng loại kia người. Một người mờ nhạt thân thể, để mà phong ấn tà thần, liền đã dùng hết ta toàn bộ tâm lực bảo vệ con dân thủ hộ thập phương thành loại trách nhiệm này, tiểu nữ tử luôn luôn không có bao nhiêu giác ngộ. Như tiên tôn đại nhân coi là thật nghĩ đại khai sát giới, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, lại có thể thay đổi được cái gì đâu? Huống chi giống kim tiên nghệ trị dạng này không tầm thường đại năng nhân vật, cũng có thể nói bỏ liền bỏ. Huống chi trong thành này chỉ là một đám phàm nhân, không cần khắp nơi châm chọc bản tọa. Tiên tôn Trúc Trạm trong mắt hờ hững cười một tiếng, nghiêm mặt nhạt tiếng nói, bản tọa nói, không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không hưởng tăng giết ác trong thành người. Tuy là tà thần dục vọng chỗ ô nhiễm tiêu ký, nhưng đến cùng cầu nguyện khác biệt, bản tọa sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ngụ ý chính là như trong thành người có người chịu đựng không được tà thần mê hoặc ưng thuận nguyện vọng, vậy liền chuẩn bị tiếp nhận tiên tôn lôi đỉnh tức giận đi. Quả nhiên, lời vừa nói ra, trong thành một chút quanh thân dục vọng phun trào đến tương đối rõ ràng, mọi người sắc mặt mong muốn. Quả nhiên đem kia dung chuyển tâm tư thu liễm mấy phần xuống tới. Pháp bất dung tình tiên tôn Trúc Trạm ngoài ý liệu không có tiếp tục làm khó Phương Ca Ngư, hắn giơ ngón tay lên điểm ra một đạo màu băng lam huyền quang. Huyền quang hóa thành linh pháp giống như pháo hoa ầm ầm nở rộ tại thập phương thành bầu trời đêm phía trên. Cuồn sáng điểm điểm, rơi vào mỗi người trong mi tâm. Đây là tiên giới tu tâm bí pháp khẩu quyết, tà thần chi họa trước mắt, chư vị không ngại nhờ vào đó công pháp ngưng tâm tinh thần, bài trừ tạp niệm, không cần thiết muốn tà ma có cơ hội để lợi dụng được. Đám người kinh sợ, đội quanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng ngồi xuống. Tiên tôn Trúc Trạm ánh mắt vừa thu lại, ánh mắt rơi vào Phương Ca Ngư trong ngực thập phương trên thân kiếm, nhàn nhạt nói ra, mượn kiếm dùng một lát. Lập tức, tiên tôn Trúc Trạm ngón tay nhẹ gầu. Thập phương kiếm cách ở giữa giấy niêm phong ứng thanh băng liệt thành cho, trường kiếm nghiêm nghị réo rắt ra khỏi vỏ, lôi cuốn lấy vô biên thánh ý thiên uy, như một đạo thẳng lên vân tiêu kim sắc kiếm long, tan biến tại trong đám mây. Tiên tôn Trúc Trạm đem thời cơ trưởng không đến vô cùng tốt, cơ hội là tại thập phương kiếm không có vào thiên khung dậy mây bên trong một mấy mắt, trên trời ầm vang vang lên một tiếng sấm rền. Mưa to mưa lớn mà xuống. Chỉ là trận này mưa to khí tức cùng mới lại là khác nhau rất lớn, cứ việc vẫn như cũ ẩn sâu tà thần đặc hữu dục vọng chi khí, lại không giống mới như vậy muốn mạng mấy liệt. Trong thành đám người chỉ nói là thập phương thành tuyệt thế dị bảo chi kiếm lên đại tác dụng, nhưng ít người phát hiện thập phương kiếm bị ép triệu hồi ra vỏ, không có vào thiên khung phía trên nháy mắt kia. Phương Ca Ngư sắc mặt đống nhiên tái nhợt, giống như trong nháy mắt này bị hút đi thể nội hơn phân nửa tinh huyết, thân thể cũng tại trên đầu thành lung lay sắp đổ. Nàng lấy kiếm vỏ chống đất, cái này mới miễn cưỡng không có té ngã. Chỉ có thập phương huyết mạch mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra thập phương kiếm vi lực. Mới tiên tôn Trúc Trạm thần không biết quỷ không dứt liền dành thời gian Phương Ca Ngư thể nội một nửa tinh khí, như thế ở bề ngoài nhìn như không có bất kỳ cái gì ngoại thương, nhưng thân thể lại là lưu lại cực kỳ không ổn thai hoàng ẩm, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nàng căn cơ. Phương Ca Ngư tin tưởng, nếu không phải xem ở ông ngoại của nàng là Côn Luân Trung Hoa Tiên phủ chủ phân thượng, tiên tôn trúc trạm kia một chút rút khô tinh khí sợ là có thể trực tiếp khiến cho nàng linh căn đú ám sinh liệt, chớ nói đối với ngày sau tu hành rất có ảnh hưởng. Cô này chưa độ kiếp phàm thai thân thể sợ là đến tận đây cũng muốn bách bệnh quân thân, nếu không có linh dược tầm bổ, sợ là lâu dài đều muốn triển miên giường bệnh. Đối với cái này trong nội tâm nàng cũng không quá nhiều ngoại ý muốn cùng phán đoán. Lấy tiên tôn trúc trạm loại này nhất biết cân nhắc thương sinh được mất thượng vị chúa tể giả, nếu là có thể giải quyết hết tà thần cái này một mầm hoa lớn, hy sinh chỉ là một nữ tử thì thế nào? Ngược lại là đã từ dưới đất đứng dậy, hai tay bấm quyết ngồi xuống minh tượng phương gia phụ tử ba người, gặp một màn này, đáy mắt lại là đồng thời xẹt qua một tia không thể phát giác âm lãnh chi sắc. Dân chúng trong thành, quang minh xử lý, liền có thể đến hàng vạn mà tính. Muốn từ đó tìm tới tà thần ký túc thể, không khác mò kim đáy biển. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là tại dạng này dưới tình thế xấu, tiên tôn trúc chạm nhưng như cũ có thể đem tràng diện tối đại hóa khống chế bình ổn. Phương Ca Ngư sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt thiên tĩnh, nàng trong mắt tùy ý gẩy gẩy dưới cổ phương treo nhẹ nhuộm, nói, còn xin tiên tôn thứ lỗi, Phương Ca Ngư đến cùng bất quá là một kẻ phàm nhân. Còn xa làm không được tiên nhân như vậy có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân cảm xúc, giờ phút này nện hội khóa tơ tình hình như có hỏa tan chi tướng, mong rằng tiên tôn đại nhân có thể cho phép tiểu nữ tử có thể về lãnh tháp tinh thần phong tâm. Lời vừa nói ra, tiên tôn trúc chạm mặt mũi bình tĩnh rốt cục có một tia lưu động, hắn cho mày. Thời khắc này Phương Ca Ngư thế nhưng là dung không được phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Ngay cả như vậy, Phương gia tiểu nữ còn xin tự tiện chính là. Phương Ca Ngư giật giật trên thân bị mưa to xối lông trắng áo choàng, cáo lui rời đi đầu tường về sau, trước tiên nàng chạy tới địa phương lại không phải là lãnh tháp, mà là thu liễm khí tức. Bước nhanh xuyên qua tiêm mạch tung hoành hầm đá tiểu đạo, đi tới một tòa cổ xưa trong nhà cổ. Nàng đưa tay đẩy ra sơn son pha tạp hai phiến nặng nề đại môn, bước nhanh xuyên qua tiền đỉnh, bước nhanh đi vào chính sảnh. Chính sảnh mái hiên trước, đứng thẳng một cái vóc người cao lớn nam tử, người kia tuổi tác chớ hẹn chừng 30, rút đi ngày thường thường lấy chấp sự quan phục, giờ này khắc này thân mang bình thường phổ thông màu xám áo ngắn áo choàng, mặt mày lạc tịch nhìn xem trận này mưa to. Phương Ca Ngư dừng bước, ánh mắt bất động thanh sắc nhìn thoáng qua phía sau nam tử cái kia người mặc phù thú áo trên mặt hắc sa bảo vệ người. Nàng thân sắc trở nên vô cùng âm trầm, ngẩng đầu đánh ra một đạo thủy tiễn, nghiêm nghị phật lên màu đen mạng che mặt. Dưới khăn che mặt, lại là nhìn không thấy ngũ quan, cả khuôn mặt, thậm chí là toàn bộ đầu lâu đều bị viết đầy huyết sắc phù văn băng vải tầng tầng quấn quanh bao khỏa, ngay cả một sợi tóc đều nhìn không thấy. Đây là Phương gia chưa từng dính cùng tế thân phù. Dùng cái này phù quấn thân tận xương, lục thân đều hóa thành vô thượng phù ý, người tức là phù tức là người. Từ đó huyết tế thành khôi, là vì nhân khôi. Đây là một loại cực kỳ tàn nhẫn tế hiến chi đạo. Nhân khôi có siêu việt bình thường sinh vật bất hủ chi lực, tuy không phải còn chưa đạt bất tử chi thần, nhưng chỉ cần phù văn hoạch tâm không chịu đến hủy diệt tính phá hư, chủ thể sinh mệnh đem có thể một mực kéo dài. Cứ việc người này bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, ngũ quan khó cãi, nhưng Phương Ca Ngư vẫn là một chút liền đoán được thân phận của người này. Nàng tiếng nói ép tới cực lạnh cực hàn, tiểu thúc thúc, ta cảm thấy tại thập phương thành bên trong, ngươi là vì số không nhiều lý trí người, nhưng là giờ phút này, ta cảm thấy ta căn bản cũng không hiểu rõ ngươi. Ngươi có thể giải thích một chút, vì sao Tần Lâu sẽ ở bên cạnh ngươi, nàng lại là như thế nào trở thành tà thần tế phẩm, bây giờ lại vì sao vì ngươi sử dụng? Chương 1131, phù hợp lẽ thường nguyện vọng. Chương 1131, phù hợp lẽ thường nguyện vọng. Thập phương thành quyền thế ngập trời chấp sự quan Phương Si đứng ở mưa to mưa như chút nước mà xuống dưới mái hiên, dưới chân gạch đá thổ nhưỡng ở giữa trong khe cỏ dại bị kia mưa lớn mưa to thấm chìm tàn bại. Hắn nửa buông thong mí mắt, mang trên mặt một tia hờ hững, giống như hắn nhất quán biểu lộ, một đạo sáng như tuyết thiểm điện bổ ra màn mưa, đem hắn trên mặt nếp nhăn chiếu rọi đến sâu như đồi núi, hai mắt sáng ngời. Phương Ca Ngư nỗi lòng hoảng hốt một cái chớp mắt, mới phát hiện cái này cùng phụ thân mặt mày ngày thường tương tự tiểu thúc thúc cũng không biết khi nào trở nên như vậy già rồi. Tiểu Ngư Nhi đã biết được, Tần Lâu ở bên cạnh ta, vì ta khống chế, lần này tà thần thức tỉnh, cùng ta cũng có không thể giải thoát liên quan, lại chưa hướng tiên tôn trúc chạm tố giác ở đây, là nghĩ bảo toàn tiểu thúc thúc sao? Phương Si bỗng nhiên nở nụ cười, trên mặt vẻ lạnh lùng sâu hơn chút. Phương Ca Ngư sắc mặt khó coi, cũng không trả lời hắn vấn đề này, chỉ trầm giọng nói ra, ngươi khi nào cùng Cựu Thập Cựu bắt đầu hợp tác? Tiểu Ngư Nhi thật sự là thông minh a, có một số việc luôn luôn không thể gạt được ngươi. Không tệ, chính như ngươi suy nghĩ. Cựu Thập Cựu thân là huynh hoặc, tuy nói là thế gian cường đại nhất hoàn mỹ con rối cơ giáp, nhưng lấy nàng lực lượng một người, cuối cùng không cách nào thần không biết quỷ không hay trong bóng tối nghiên cứu vu ôn. Đồng thời thành công đem thế gian này người máy ngẫu lây nhiễm trải rộng, ở trong đó, tự nhiên có ta ở đây âm thầm tương trợ. Liền ngay cả kia tà tu lệ đổi đi, cũng là ta cố ý dẫn đạo, ra vẻ không biết thân phận, đem hắn mời chào nhập thập phương thành bên trong tới. Phương Ca Ngư nheo mắt lại, ta sớm nên nghĩ tới, Cựu Thập Cựu cùng lục tức vì thượng cổ trung tiên thạch luyện tạo mà thành con rối huynh hoặc, từ 13 năm trước đây, các nàng đều vẫn nát tại thành giã chi địa, nếu không có tiên lăng thành luân hồi mảnh vỡ tiến hành tu bổ, các nàng căn bản là không có cách đoàn tụ đạo thân. Ta đi qua một lần tiên lăng thành, kia luân hồi mảnh vỡ đã sớm bị trộn, đổi lại giả. Cựu Thập Cựu từng nói kia luân hồi mảnh vỡ là nàng chỗ trộm lấy, nhưng chính nàng đều còn tại vỡ vụn bên trong, làm sao có thể lấy hành động? Bây giờ xem ra, phục sinh các nàng hai người, lại là tiểu thúc thúc ngươi. Phương Si cười nhẹ nói, ta phục sinh các nàng hai người, tiểu Ngư Nhi chẳng lẽ không cao hứng? Phương Ca Ngư hừ lạnh nói, ta thà rằng các nàng hai người chết. Phương Si mấp máy môi, nói, lời này nếu để cho Cựu Thập Cựu cùng lục tức nghe được, các nàng cần phải thương tâm chết rồi. Phương Ca Ngư một trận khí tuôn ra, con rối vốn không tâm, sao là thương tâm nói chuyện? Phương Si màu xám đậm con ngươi có chút xê dịch một chút, hắn không biết mang theo sao cảm xúc nhìn xem Phương Ca Ngư. Thế nhưng là ngươi lại đem hai cái này vô tâm con rối coi là mình trọng yếu nhất thân nhân, không phải sao? Phương Ca Ngư đồng tử co rụt lại, nàng đột nhiên giơ bàn tay lên, thần sắc thống khổ che khuôn mặt, khe hở phía dưới ánh mắt không khỏi trở nên càng thêm u ám. Phương Si đây là tại cố ý thúc kích dòng suy nghĩ của nàng dục vọng, đang đốt bổ tà thần. Nàng tiếng nói thấp lạnh, gương mặt xinh đẹp ngậm xương mang tuyết, lạnh giọng nói, liền ngay cả ta mẹ đều không thể cải biến vận mệnh, ngươi cảm thấy mượn nhờ một cái bị ta mẹ sáng tạo ra con rối mình hoặc lại có thể thay đổi được cái gì? Y tự đại, ngươi như lại tiếp tục, ngoại trừ đem toàn bộ thập phương thành thậm chí thiên hạ thương sinh đều góp đi vào, đều không đổi được bất luận cái gì thứ ngươi muốn. Tà thần, không phải là các ngươi có thể đụng vào đồ vật. Tiểu Ngư Nhi, ngươi hẳn là biết được, Phương gia chúng ta ba huynh đệ đều không phải thế gia xuất thân, đều là sơn giã thôn phu, thực chất bên trong đều là bình thường tự tư tục nhân, không có những cái kia con em thế gia cứu đỡ thương sinh cao khiết chí hướng. Tại cái kia nạn đói niên đại bên trong, chỉ là vì nhét đầy cái bao tử, chúng ta liền sự tình gì đều làm được. Phương Si lạnh lùng cười, thực chất bên trong đều là dung tục phàm nhân, liệt căn khó trừ, chỉ cần có thể đặt thành trong lòng mình suy nghĩ, người bên ngoài sống hay chết, cùng ta có liên căn gì? Cái này thương sinh quá xa, cũng không phải ta có thể bằng, nhưng nếu là có thể lấy thương sinh làm được, đổi một nửa cơ hội thắng, ta cũng vui vẻ hướng tới chi. Phương Ca Ngư buông xuống bụng mặt gò má bàn tay, lạnh buốt trên mặt không có gì biểu lộ, chậm chậm mở miệng nói ra, dưới mắt ngược lại là dám như thế điên, ta thật không biết hiểu, ngươi sớm đi làm cái gì chờ ta mẹ chết lại đến náo bên trên một màn như thế rất thú vị sao? Ta thực sự không thể lý giải, như thế có thể cho ngươi mang đến cứu rỗi cùng thỏa mãn à? Phương Ca Ngư ánh mắt lạnh lẽo, môi mỏng chậm chậm phun ra một cái thạch phá thiên kinh danh tự. Phương Hiếu. Đứng ở đó Phương Si toàn thân chấn động, biểu lộ trong nháy mắt đều gần như bặm mẹo, hắn dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Phương Ca Ngư, đúng là một chữ cũng nói không ra. Thật lâu, hắn kéo căng ra mặt lúc này mới chậm rãi lòng xuống, yếu ớt nói ra, ngươi khi nào biết được? Phương Ca Ngư nói, ngay tại mới. Phương Si nói, ta không rõ. Ẩn giấu mấy trăm năm bí mật đều chưa từng gọi ngoại nhân biết được, thậm chí liền ngay cả chức thành chủ cũng không khám phá huynh đệ bọn họ hai người ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Nàng dùng cái gì tại mới, liền có thể một chút nhìn ra, như vậy chắc chắn. Phương Ca Ngư tại mưa to phía dưới bị xối đến ướt đẫm, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có ánh mắt sáng tỏ như lửa, ở trên đời này, không người có thể so với ta hiểu rõ hơn tà thần kia một bộ cầu nguyện kỹ xảo, tà thần bản tính ác liệt nhất, nó thích nhất đùa bỡn những cái kia cầu nguyện người. Không tệ, nó thật sự sẽ thỏa mãn lòng người chỗ nguyện, đem hết thể không thiết thực nguyện vọng trở nên hợp tình hợp lý. Mà cái này nguyện vọng hệ thống lỗ thủng, lại vừa lúc cũng chính là ở chỗ cái này hợp tình hợp lý phía trên. Tà thần sẽ mê hoặc nhân tâm hướng nó cầu nguyện, nhìn như hoang đường nguyện vọng đối với tà thần mà nói, lại có thể dùng đơn giản nhất không phí sức khí làm việc đem đạt thành. Tần Lâu nữ nhân này tuy nói âm hiểm xảo trá chút, phàm là đều lấy tự thân lợi ích làm trọng, ta cũng biết được, nàng là tất hữu dụng tâm mà tới. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, nàng tại thập phương thành bên trong khổ tâm kinh doanh, năm gần đây lại như có như không bảo toàn thập phương thành lợi ích, âm thầm để thế lực của mình đến chống cự bản ra. Ta liền đoán ra, nữ nhân này lương bạc về lương bạc, nhưng nàng đến cùng là đối phụ thân của ta động chân tình. Thân ở phù cổ quật, đã có cơ hội cầu nguyện, lấy nàng tính tình, hoặc là cầu nguyện đạt được ngập trời quyền thế, trưởng khống thập phương thành, hoặc là chính là cầu nguyện có thể vĩnh viễn lưu tại phụ thân của ta Phương Hữu bên người. Phương Ca Ngư ngước mắt, cách trùng điệp màn mưa, ánh mắt nhìn lướt qua đều như con rối hình người cương thi, không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì Tần Lâu, mượn nói ra, nếu nàng lựa chọn cái trước, phụ thân tất nhiên không có khả năng như vậy an ổn tại thập phương thành trên tường thành tiếp tục làm hắn thành chủ đại nhân, mà nàng cũng so không có khả năng dùng bộ dáng như vậy xuất hiện ở đây. Rất hiển nhiên, nàng phạm vào thế gian đại bộ phận ngu xuẩn nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm, dạng này một cái thông minh lương bạc người, lại lựa chọn ứng thuận loại thứ hai bản thân cảm động nguyện vọng nàng chấp niệm tại cái này vĩnh viễn phía trên. Phương Ca Ngư cười nhạo, chỉ tiếc, cứ việc nguyện vọng của nàng đã được đến thực hiện, nhưng nàng vẫn là bị tà thần triệt để lường gạt một lần. Bởi vì ta phụ thân tên của hắn cũng không phải là Phương Hữu chân chính mang theo Phương Hữu chi danh, là tiểu thúc thúc ngươi, a không đúng. Phương Ca Ngư ánh mắt lưu chuyển, vô tận chê cười, nếu bàn về bối phận, ta hẳn là gọi ngươi nhất thanh đại bá bá mới là, nói như thế, năm đó ta mẹ chọn chung kế thừa thập phương thành người kia, vậy mà cũng không phải là ta cha, mà là ngươi. Ta nhớ được tại thời gian trước, thập phương thành truyền ngôn kỳ thật tiểu thúc thúc thiên phú của ngươi cũng không như thế nào xuất chúng, bất luận là tư chất vẫn là linh căn, đều có thể xương bình thường. Nhưng lại tại ta mẹ thành thân năm thứ hai, ngươi liền bắt đầu bộc lộ tài năng, thế nhân đều tán dương ngươi linh vũ song tu, chính là không xuất phát từ thế nhân vật thiên tài, liền ngay cả ta ông ngoại cũng đối ngươi hết sức ưu ái có thừa. Phương Ca Ngư ngữ khí dừng lại, ánh mắt trở nên thâm thúy quỷ dị, rất nhanh, trong thành liền có truyền ngôn, nói ngươi được vô thượng tiên duyên, may mắn đạt được cổ ngâm nước thái tử thẩm cơ bạch thưởng thức, có thể thụ ban thưởng linh căn. Cũng có không ít nguyên lão trong bóng tối hoài nghi, ngươi là có hay không bởi vì không cam lòng bình thường, liền phá vỡ thập phương thành lệnh cấm, âm thầm cùng tà thần cấu kết, hướng tà thần ương thuận nguyện vọng. Bây giờ xem ra, những suy đoán này đều không đúng, mà là tại ta mẹ chọn chúng Phương Hữu người này đến kế thừa thập phương thành thời điểm, ngươi cùng cha âm thầm đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, đúng là trao đổi thân phận. Phương Ca Ngư ánh mắt như điện, ngươi cũng không phải là Phương Si, mà cha ta mới là huynh đệ bên trong đệ đệ. Khó trách phụ thân cực ít trước mặt người khác sử dụng tu vi năng lực, hắn thân cư cao vị, so với lấy thực lực bản thân đến để thập phương thành những nguyên lão kia nhóm tin phục, hắn càng có khuynh hướng đến để mà bên người hai tên chấp sự quan đến trấn áp tứ phương. Nói đến đây, Phương Ca Ngư trong mắt quần quật lấy lửa giận đã không có biện pháp tại tiếp tục kiềm chế che giấu. ngươi đây là đem ta mẹ xem như cái gì rồi? Nghe được cái này từng tiếng câu câu chất vấn, Phương Si thân thể như một cây dây đàn căng cứng, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, bả vai run càng lợi hại, cặp kia cặp mắt hờ hững bên trong toát ra tới thống khổ đúng là như vậy mãnh liệt rõ ràng. Thật lâu, hắn bởi vì thống khổ gút mắt mà chăm chú kéo căng lên cơ bắp một chút xíu lòng xuống dưới, kia một điểm hòa với đau đớn tuyệt vọng biến thành cực đoan cay đắng. Phương Hữu chậm rãi mở miệng, nói, Tuyết Phật nàng thân mang trọng trách, sớm đã phong tâm phong tình, nàng đời này cũng không thể yêu bất cứ người nào, nàng chọn tuyển thành tế, không quan hệ yêu thích, chỉ là thích hợp. Tư chất của ta cùng tâm tính đều có thể vào mắt của nàng, là ta vô thượng vinh hạnh, tại bị chọn chúng ngày đó, ta vui vẻ đến cảm thấy mình đơn giản hao hết đời này tất cả vật khí. Nhưng ta biết được, nàng chọn thành tế không quan hệ tình yêu, mà là thân thể xuất hiện cực lớn tai họa ngầm vấn đề, ta có thể phát giác được tính mạng của nàng không biết sao, ngay tại phi tốc trôi qua. Mà nàng cần một cái chân chính thập phương huyết mạch đến kế thừa trấn áp tà thần sứ mệnh, cứ việc nàng lựa chọn ta, mà ta lại không cách nào đáp lại phần này lựa chọn. Hắn nâng lên ánh mắt chết lặng, trong câu chữ bên trong đều là tuyệt vọng. Phương Ca Ngư đối với hắn sớm đã không thể nhân đạo sự tình sớm có nghe thấy, biết được hắn là bởi vì gì mà tuyệt vọng, nàng cười lạnh nói, thật sự là một cái buồn cười lý do, ta mẹ đã chết đi nhiều năm, ngươi lại liên hợp mình hoặc song tử thả về tà thần. Làm sao? Chẳng lẽ cảm thấy ta tại kéo dài ta mẹ bi kịch, thế là ngươi liền chủ tính nhiều năm, tự tác chủ trương muốn kết thúc trận này bất công vận mệnh. Nhìn thấy Phương Hữu thân thể đột nhiên cứng đờ, Phương Ca Ngư liền hiểu hết thể chính như trong nội tâm nàng suy nghĩ. Phương Hữu chậm rãi mở mắt ra, mà không thay đổi nhìn xem mưa to phía dưới, ngồi tại đài sen tiên vân phía trên ngàn vạn tiên nhân, cười lạnh lạnh lấy, ta chỉ là không thể lý giải, có người đã chết, nhưng vì sao còn có người có thể ổn thỏa đài cao, yên tâm thoải mái quan sát chúng sinh. Đều nói tiên nhân thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cường, không thích, cho nên không xấu. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, bọn hắn đến cùng là thật hay không trong lòng không thích mà không xấu. Theo hắn âm cuối rơi xuống, Phương Hữu đột nhiên nâng lên một cánh tay trái, tay áo phía dưới quấn quanh tại tay trái phía trên đúng là từng tầng đỏ xám sắc phù văn băng vải ở trong mưa gió nhanh chóng phá giải. Phồng lên tay áo đống nhiên nổ tung, trần trụi ra một con quấn quanh lấy nồng đậm sát kiếp khí tức cánh tay. Ta lấy một tay chi sát cướp làm thế, nhìn tà thần lâm thế. Như cương thi đều sau lưng hắn tần lâu thân thể đống nhiên bắt đầu chuyển động, trên mặt nàng băng vải đống nhiên vỡ ra, lộ ra dương gia nhập tàn nguyệt miệng lớn, thở hổn hển nhất thanh, dùng sức cắn lấy trên cánh tay của hắn. Mưa to tẩy trần, lục dục lâm thành. Cho dù có kia tiên tộc tu tâm bí pháp, chung quy là hạt cát trong sa mạc, vô lực hồi thiên. Trong thành rốt cục bắt đầu phát sinh không thể trưởng khống bạo loạn. Mới đầu chỉ là một chút bị dầm mưa đến nỗi lòng bực bội phạm nhân bắt đầu phát sinh cãi vã va chạm, sau đó dần dần ngôn ngữ kịch liệt, đều là bởi vì một chút cực nhỏ sự tình, tỉ như nhà ai bởi vì một con gà tại năm trước làm mất, trong lòng đối người nào đó hoài nghi bắt đầu vô hạn phát lớn, mà gặp hoài nghi người kia lửa giận cũng là trong lúc nhất thời đốt đến huyên áo. Như thế lông gà vỏ tỏi việc nhỏ lại là như mưa phùn toàn thành lan tràn ra. Trong đó một cái bị trộm trong nhà biết duy nhất để trứng gà mái đại thẩm tiếng mắng chửi phá lệ kịch liệt lớn tiếng. Tại để lọt âm thanh phá úc bên trong mẹ già nghe được là một chữ không kém, tức giận tới mức thẳng ngất đi. Theo nam nhân nhất thanh giống như từ trong cổ gạt ra dã thu khàn giọng gào thét vang lên, cùng phụ nhân tê tâm liệt phế sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó không có chút nào khoảng cách vang lên đao bổ tuổi nhập thể thanh âm. Thứ nhất xóa máu tươi tại thập phương thành không biết tên trong hẻm nhỏ lan tràn ra. Những cái kia trốn ở trong nhà tránh mưa đám người lại giống như tại kia bấp bênh không khí lạnh bên trong người được kia xóa cực kỳ kích thích nhân thần trải qua đại não mùi máu tươi cho kích phát ra trong lòng ẩn tàng ác niệm. Sú bà nương, đừng tưởng rằng lão tử không có chứng cứ liền bắt không được ngươi cùng kia lữ phụ sư điểm này tự phá sự. Ngươi vì sao liền như vậy tự tư không thể thể hội một chút vi nương không dễ? Kia tử gia lão gia có cái gì không tốt? Tuy nói tuổi thì lớn chút, nhưng là hắn nhưng lại có thể dẫn tiến đệ đệ ngươi đi thiên quyền thành học cung học tập phù đạo tư cách. Ngươi thân là trong nhà trưởng nữ, vì sao phối hợp mình? Vi nương nuôi ngươi như thế một cái bồi thường tiền hàng thật là không biết để làm gì. Huynh trưởng đã là cái quẻ tàn, cần gì phải chậm trễ tẩu tẩu cả đời này? Huynh chết như vợ, đệ tự nhiên dùng quãng đời còn lại chiếu cố chi. Ngang ngược, tham lam, hoài nghi, oán hận chờ một chút mặt trái âm u cảm xúc bắt đầu người siêu việt tâm danh giới cuối cùng, quy tắc cùng đạo đức. Trước hết nhất một nhóm luân hãm, tự nhiên là trong thành những cái kia không có tu vi bất tính, nhưng những cái kia thân có tu vi tu sĩ cũng chưa thể đủ kiên trì bao lâu. Ở trong thành dục niệm tăng vọt đồng thời, ta thân lực lượng liền như là quả cầu tuyết càng ngày càng đáng sợ, mà cùng này so sánh chính là mọi người trong lòng ý chí lực lại tương đối càng thêm yếu kém. Liên cả trên trời tiên nhân đều bắt đầu lấy một loại tốc độ đáng sợ nhận kia dục vọng thủy triều ảnh hưởng. Rất nhanh, trong thành điên cuồng nhanh chóng tích lũy người, từng cái dục vọng tập hợp thể tại tà thần chi lực ô nhiễm dưới, bắt đầu ở trong thành ngưỡng diếu ra từng đoàn màu đen cái bóng. Chương 1132, Thái Kê lẫn nhau mổ. Chương 1132, Thái Kê lẫn nhau mổ. Bách Lý Vũ cùng Phương gia phụ tử ba người đều đã nhận ra trong thành dị dạng. Bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, Bách Lý Vũ dẫn đầu cầm kiếm mà ra, hắn cũng không tổn thương những cái kia bị tà thần dục vọng lây nhiễm tu sĩ phàm nhân, mà là đi vào trung tâm thành trung ương, kia to lớn tối đen như mực cái bóng. Vậy liền giống như là phụ thuộc gửi thân tại trong lòng đất một cái cự đại non xảo, nhìn bằng mắt thường không thấy dục vọng, thống khổ, tình hận, phẫn nộ đủ loại mãnh liệt tình cảm như là chất dinh dưỡng bắt đầu điên cuồng rót vào kia một đoàn bóng đen to lớn bên trong. Bóng đen cũng không quyết tán, mà là dần dần ngưng tụ thành từng khối tiểu đoàn thể trở nên lập thể rõ ràng, như từ màu đen vũng bùn bên trong đứng lên, từ mặt đất ở giữa chia cắt ra nước, chậm rãi đứng lên hình thành từng đạo màu đen gầy cao quỷ ảnh tử. Chỉ là những cái bóng này đã vượt ra khỏi tự nhiên phạm chủ, cũng không tiếp nằm đại địa. mà là giống nhân loại hai vai vô thần đứng thẳng sập, hai con gầy cao cánh tay mu bàn tay đều thiếp kéo tại mặt đất ở giữa. Bọn chúng bắt đầu đụng giống như vô ý thức chậm rãi đi lại. Tốc độ không nhanh, đủ để cho Bách Lý Vũ một kiếm trong nháy mắt dẹp yên những này cổ quái ảnh thể. Nhưng hắn kiếm quang lăng lệ đã quét mà qua, những cái kia cái bóng cũng bất quá là hơi lên gợn sóng, lại chưa thể mở ra mảy may. Loại này mắt thường thấy chi vật lại không cách nào dung chuyển mảy may, ngược lại là cực kỳ giống hư ảo không thể đụng vào cái bóng. Nhưng Bách Lý Vũ còn chưa bao giờ thấy qua trên đời có ai cái bóng có thể thoát ly chủ thể, tự do hành động. Bách Lý Vũ đôi mắt thật sâu nheo lại, thế gian vật vật, tự có đánh hạ chính là hoàn lại pháp. Ảnh vị chỉ riêng sinh, nếu là che lấp sát trời. Ý nghĩ này vừa lên, Bách Lý Vũ liền kịp phản ứng giờ phút này mưa như chút nước mưa to, mực đậm mây đen che trời, sao là tình quang chiếu ảnh. Nói như thế à, những cái bóng này sinh ra, từ trên căn bản liền đã phá vỡ thế gian này lẽ thường. Chỉ như vậy một cái ngây người công phu, Bách Lý Vũ lưng bỗng nhiên mát lạnh, toàn thân lông tơ đếm ngược mà lên. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt bên trong, một cái u lạnh quỷ bí sự vật như vô số tế xà lít nha lít nhít bò lên trên hắn hậu bối. Bách Lý Vũ đột nhiên quay đầu, phát hiện đúng là một con gầy cao quỷ ảnh chẳng biết lúc nào bò lên trên phía sau lưng của hắn. Hắn lại không có chút nào chỗ xem xét. Nhưng cho dù là thần thức không thể dò xét loại này tốt không khí tức ảnh chi sinh vật, lấy hắn lòng cảnh giác cùng hoàn mỹ nhìn phạm vi phía dưới, nhất định không khả năng có một bộ quỷ ảnh có thể để lọt đi xuất hiện ở phía sau hắn. Cái bóng kia tựa như là một chương bị mực nước thẩm thấu giấy mỏng dán thật chặt hắn, dưới thân hai con đồng dạng gầy cao lênh lênh bắp chân đứng ở trong lòng đất ý đồ chìm xuống dưới. Mặt đất màu đen gợn sóng dần dần sinh, nhưng nó nhưng thủy chung không cách nào chìm xuống. Bách Lý Vũ đầu lâu bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi, hắn xoay chuyển cổ tay liền hướng sau lưng chém tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, một kiếm này như cũ chẳng không, giống như sau lưng cái gì đều không tồn tại. Mà đầu lâu kịch liệt đau nhức vẫn như cũ mãnh liệt kéo dài, hắn dựng thẳng lên lạnh sáng như kính thân kiếm. Thình lình phát hiện dán tại sau lưng của hắn gầy cao quỷ ảnh chính đem hai con gầy nhọn như trúc nhọn tay dò xét lên đỉnh đầu của hắn. Nó tựa như đem hai cây tinh tế ngón tay nhét vào vừa phát tốt màn thầu mặt bên trong, tham tiến vào nhàn nhạt một đoạn nhỏ. Tại tham tiến vào một máy mắt, Bách Lý Vũ đau đầu muốn nứt đồng thời, tựa như kia hai con gầy mảnh mũi tay nhọn sinh vô số há mồm, bắt đầu hút hắn sọ não bên trong tủy não. Nhưng Bách Lý Vũ biết được, những này quỷ đồ vật cũng không phải là khát máu yêu ma quái vật, bọn chúng không ăn tủy não, ăn đến là não người tử bên trong dục vọng tình cảm. Hắn ánh mắt đống nhiên lăng lệ như điện, đồng màu lót chạch lại là một phái thanh minh trong bát nhưng. Bách Lý Vũ kính thủ này tâm, liễm ức khí, mi tâm đằng nhưng lên một đạo đỏ thanh song sắc kiếm mãng, sôi nổi mà lên. Này sôi nổi kiếm lửa thanh mãng, chính là Thiên Tỷ Kiếm Tông vô thượng bí học, Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết. Tà thần chi lực, thế gian vạn pháp bí rất khó lấy công trả, cho dù là Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết, cũng thuộc về vạn pháp một trong, như vậy chính diện đối địch, cũng là khó mà tổn thương mảy may. Nhưng Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết chi chân lý ở chỗ linh lặng khí thanh, đưa mắt thoải mái, liếc xem vũ trụ chi lớn, càn khôn sáng sủa chi kiếm minh. Kiếm quyết thế lên, kiếm tâm hợp nhất, tạp niệm tận bài trừ gạt bỏ. Bám vào Bách Lý Vũ trên lưng gầy cao quỷ ảnh đến cùng là lại khó xâm nhập Bách Lý Vũ kiếm ý tăng vọt trong linh đài nửa phần. Thái Thượng Đạo Thanh chi kiếm không cách nào giết chết cái bóng kia, nhưng tương tự, cái bóng kia cũng không thích loại này chính thanh khí lãng chi ý, nó lại lần nữa như một chương bị thổi ra giấy mỏng chơi diều, cùng Bách Lý Vũ chăm chú dính nhau cái bóng phiêu nhiên mà cách. Bách Lý Vũ căng cứng cơ bắp một khắc cũng không dám buông lỏng, phía sau đỏ thanh kiếm mãng chiếm cứ, quanh thân lăng đều 13 đạo trắng loá kiếm lửa, những cái kia bốn phương tám hướng bắt đầu khuyết tán ra tới cái bóng không tiếp tục áp sát hắn thân. Lại không phải e ngại, mà là đối với hắn thể nội tản ra kiếm ý không lắm thích. Bách Lý Vũ cầm kiếm lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, dõi mắt triển vọng phía dưới, trong thành những cái kia bắt đầu tranh đường nhau nhau mắng phạm nhân cùng tu sĩ vẫn từ hãm sâu mình táo bạo hỗn loạn cảm xúc bên trong không thể tự kiềm chế. Cùng bên người người vẫn như cũ tiến hành cãi lộn cùng đánh chửi, thậm chí bắt đầu tương hô rút kiếm chém giết. Đối với trong thành phát sinh dị tượng nhìn như không thấy, những cái kia lít nha lít nhít gầy cao quỷ ảnh càng là giống như hoàn toàn nhìn không thấy đồng dạng. Tại Bách Lý Vũ rung động ánh mắt dưới, những cái kia cái bóng đã bắt đầu dán lên trong thành mọi người phía sau, nhọn gầy như chúc hai tay cắm vào những người kia trong đầu, nhìn đúng là so với vừa nãy đối phó Bách Lý Vũ muốn nhẹ nhõm gấp trăm lần. Tại những người kia mãnh liệt tình cảm dục vọng phía dưới, tựa như là vô số sợi tơ cầu nối tại những cái kia quỷ ảnh hai tay cùng bọn hắn trong đầu phát sinh vô hình liên hệ. Bọn chúng dễ như trở bàn tay thăm dò vào tiến vào trong đầu của bọn hắn. Trong thành chửi mắng tiếng cãi vã vẫn như cũ tiếp tục, nhưng mọi người kia kịch liệt oán giận ngữ điệu lại dần dần trở nên nhẹ nhàng chết lặng, tựa như là bị thứ gì phụ thể, máy móc chết lặng tiếp tục cầm ý quân đánh lấy. Bọn hắn trong đại não đổ vật giống như tại bị những cái kia quỷ ảnh tử không ngừng hấp thu đi, bọn hắn một bên cái lột, ánh mắt lại quái dị đột nhiên bên trên lật, trong hốc mắt cơ hồ không nhìn thấy con người, tất cả đều là màu trắng bệnh trong trắng mắt. Một chút tu sĩ bởi vì một chút chuyện nhỏ tranh đấu xuất thủ rút kiếm, một bên tranh náo không ngớt một bên trợn trắng mắt thân thể đi theo run rẩy. Hình tượng cực kỳ quỷ dị, làm cho người sợ hãi. Theo trong thành người càng ngày càng nhiều người trên lưng phụ thuộc lấy có bóng dáng, trong thành trên mặt đất đoàn kia đen nhánh bóng đen cũng khuyết tán đến càng lúc càng lớn. Tận quản thành bên trong vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy tà thần thân ảnh, nhưng lại phản phất. Khắp nơi đều là thân ảnh của nó. Bách Lý Vũ kinh hãi không thôi. Hắn tại nhân gian chinh chiến tà ma đã có ngàn năm, đối mặt tà ma, hắn Thiên Tỷ Kiếm Tông còn có trăm loại ngăn địch kế sách. Nhưng hôm nay đứng trước cái này tà thần chi uy, lại phát hiện mình không một đạo pháp thần thông có thể làm gì trấn áp được nó. Tà thần năng lực đặc thù ở chỗ không thực thể, tại hư ảo bên trong đạn sinh vệ hồn chi linh, chớ nói Bách Lý Vũ thúc thủ vô sách. Liên liên thân vị thiên địa chúa tể tiên tôn trúc trạng, cũng không có chút nào thượng sách đối mặt. Hắn mắt sắc cảm đạm mà nhìn xem trong thành một mảnh loạn tượng, ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên, hắn giật mình, nâng lên tấm kia uy nghiêm mặt lạnh lùng bàng. Từ chân trời một bên, chậm rãi truyền đến vô số đạo sáng sủa quang minh khí tức. Hắn thần sắc hơi chậm, tiên tôn thập trọng kim thân bỗng nhiên trở về, gần trăm đạo áo trắng thân ảnh tùy theo quỳ lạy ở trước mặt của hắn, cung kính nói: "Bắc thần nằm nguyên một mạch, hộ đạo tới trưởng, còn xin tiên tôn giáng tội." Chúng tiên sắc mặt tướng mong muốn, nguyên lai mới tiên tôn đại nhân tán đi thập trọng kim thân, đúng là vì đi tìm di tán nhân ở giữa Bắc thần một mạch. Chúng tiên trong lòng nhất thời thư thở dài một hơi. Bắc thần nằm nguyên một mạch trời sinh có thuần linh chi lực, có thể tịnh hóa thế gian hết thảy chọc hơi thở chi vận. Chính là cái này tà thần chi khắc tinh. Tiên tôn trúc trạng quét mắt một chút quỷ sát tại dưới người mình một đám áo trắng tiên duệ, nhạc sinh nói, đã từng bản tọa vì bảo toàn đấu đệ nằm nguyên một mạch, đặc biệt đem các ngươi tiên tổ thả về tại Bạch Ngân môn hạ thế giới bên trong. Bản tọa mặc dù chứa tư tâm, nhưng cũng hy vọng các ngươi có thể tại được trời ưu ái ưu lương trong hoàn cảnh, đem bản tọa ấu đệ huyết mạch phát huy đến mạnh nhất. Các ngươi tại Bạch Ngân cửa thế giới tu hành đã có mấy trăm ngàn năm, bây giờ Bạch Ngân cửa vỡ vụn thành tẫn, các ngươi đã mất lại trở về trong môn thế giới này. Hôm nay tà thần tứ ngược, lấn ta tiên giới không người, các ngươi thân phụ phục nguyên tiên mạch, vai nhận chống cự tà thần cứu hộ thương sinh trọng trách, mong rằng chư vị hôm nay có thể giải thành này nguy họa. Tuy nói tiên tôn trúc trảm đem nằm nguyên một mạch đan bài nhập Bạch Ngân cửa quả thật có bảo toàn cha đế huyết mạch tư tâm, nhưng hắn mới nói tới chi ngôn cũng không nói láo. Chân tổ tà thần loại này mầm thai vạ một ngày chưa trừ diệt, diệt thế nguy hiểm liền một mực tồn tại, hắn bảo toàn nằm nguyên một mạch cũng là vì vạn vô nhất thất, để năng lực có thể tại Bạch Ngân cửa dạng này linh lực dư thừa dị thế vị diện bên trong đạt được tối đại hóa tăng lên. Phương Ca Ngư trung quy là cái phàm nhân chi thể, tại tiên tôn trúc trảm trong lòng nàng kém xa mẫu, chấn áp chân tổ tà thần chỉ cần thông qua thành thân sinh con loại này thế hệ chuyển thừa phương thức để hoàn thành, mà thập phương huyết mạch lịch đại chuyển thừa tránh không được sẽ dần dần mỏng manh, luôn có biến cố phát sinh. Mà hắn lưu tại Bạch Ngân trong môn nằm nguyên huyết mạch, liền thành một đạo phòng tuyến cuối cùng hữu lực bảo hộ. Tiên tôn trúc trạng thân là thiên địa đến làm thịt, như hắn mượn dùng Bạch Ngân cửa lực lượng, lấy thánh khu nhập môn, cũng có thể thu hoạch tương đối khá. Tiên tôn trúc trạng tuy có tư tâm, nhưng hắn tư tâm nhưng cũng là thành lập ở thiên địa thương sinh an nguy luân thế phía trên. Cái này tiên tôn trúc trạng lại chỗ nào muốn lấy được, hắn hao hết tâm lực, như cái mẹ già giống như quan tâm lại thao lá gan đem bọn hắn an trí tại Bạch Ngân trong môn nhiều năm như vậy, chính là hy vọng bọn họ có thể hữu dụng trưởng thành, khắc khổ cần cù. Lúc đầu nằm nguyên một mạch tiên duệ cũng là biết được mình thân phụ số mệnh trách nhiệm, đương phải thật tốt tu hành, đến lấy báo đế ân. Ai ngờ bọn hắn vừa vào Bạch Ngân cửa liền tuế nguyệt không biết giáp về. 10 năm, 100 năm cũng là còn dễ nói, nhưng ngàn năm vạn năm không có chút nào thọ nguyên áp lực thời gian vô tận chạy xuôi phía dưới, an tổ tông manh ấm tiên nhị đại tại như vậy ưu việt mỹ hảo lý tưởng hương bên trong liền bắt đầu triệt để bại nát. Con đường tu hành cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Dù sao vô câu vô thúc không người quản hạt, càng vô thiên địch uy hiếp, cũng không cần lo lắng đồ ăn thiếu thốn. Tại Bạch Ngân trong môn, chỉ cần tùy theo tâm niệm vừa động, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chân tu món ngon, giường cột chạm trổ đều tận có. Cho nên bọn này phục nguyên tiên duệ liền triệt để mở ra bảy nát đương cá ướp muối tiên sinh. Đến mức giờ phút này đối kia toàn thành giống như quỷ vật dị biến xâm nhiên chẳng cảnh, phục nguyên tiên duệ nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một bộ không biết đương từ chỗ nào hạ thủ bộ dáng. Tiên tôn trúc chạm nhíu mày, dần dần ý thức được sự tỉnh tựa hồ có chút không đúng. Thanh âm hắn áp trầm, mịt mờ phóng thích đế vị, chư vị thế nhưng là có gì khó xử chỗ? Nào chỉ là khó xử, bọn hắn căn bản liền không muốn hiện thân tại người trước, mới từ Bạch Ngân cửa bị người bước đi ra, liền gặp gỡ như thế một con đáng sợ thi ma, giết đến bọn hắn chạy trốn từ phía. Nhân gian khi nào trở nên đáng sợ như vậy, vừa đi xong một con thi ma, chân tổ tà thần liền bắt đầu hiện thực. Bọn hắn liền hiểu, Bạch Ngân trong môn cuộc sống tốt đẹp mấy chục vạn năm, vô sự liền lâu dài gió êm sóng lặng, một khi đợi bọn hắn được triệu hoán ra, tất nhiên là cái này lục giới đưa tới bát thiên đại họa. Quả nhiên, tiên tôn trúc trạng hoàn toàn không có ý thức được hắn đem nằm nguyên một mạch tiên tộc an trí tại Bạch Ngân cửa đồng thời, còn cho bọn hắn chuẩn bị khổ tu diễn chiến chi pháp, hy vọng bọn họ có thể lẫn nhau ngăn được ngấp nghé áp lực, cần cụ tự thân chân phẩm bí tịch đều sớm đã tích sám đã bao nhiêu năm. Giao đấu, giết địch, cực kỳ xa lạ chữ. Bọn hắn tựa như là bị trưởng bối trưởng kỳ dùng tiện ý bảo vệ ra đóa hoa, trắng đoán mềm mại. Đống nhiên bất thình lình đem bọn hắn hái đến nộ lôi phong ba phía dưới, thật sự là để cho người khó thích ứng. Nhưng bọn này tiên duệ đến cùng cũng hiểu biết mình nên hiệu trung tiên chủ là ai, cũng minh bạch cái này mấy chục vạn năm qua an ổn tuế nguyệt là ai hứa cho bọn hắn. Cho dù trong lòng tại kiếp đạm sợ chiến, trong lòng bọn họ cũng không dám toát ra nửa phần tới. Cái này ngay trước quần tiên thần trước mặt, nếu là ngay cả vũ khí đều để lên không nổi mất mặt không nói, kia chẳng lẽ không phải là đang biến tướng chứng minh tiên tôn trúc trạng năm đó cái kia quyết đoán là ngu xuẩn? Bọn này tiên tộc hậu duệ đành phải đỉnh lấy áp lực lớn lao lĩnh mệnh tham chiến. Trắng đoán như chỉ toàn áo trắng tay áo phấp phới ở giữa, trời rơi mưa to, trận này sắp mưa lại không cách nào đem bọn hắn y phục xối nửa phần. Áo trắng tiên duệ nhóm nhau nhau triệu hồi ra một gốc lan nguyệt tinh cỏ, so nguyệt lan tinh cỏ ngày thường thật dài, chừng nửa cánh tay chi trường, dắt tại cánh tay ở giữa. Nhánh cùng diệp như tuyết như ngọc, có ánh sáng long lanh, nhìn thật sự là quỳnh nhánh ngọc lá, chín nhánh 30 lục diệp, từng mảnh mặt trắng, non mịn như mới tuyết nhụy hoa tản ra như mịt mờ như hình lửa điểm sáng. Mà bọn hắn trong tay trái thì cầm một thanh ngân sắc quốc hạo. Cái này thình lình chính là viễn cổ tiên ghi chép bên trong ghi lại liên quan tới Bắc thần nằm nguyên tiên nhân hình tượng. Bọn hắn như từng cái ưu nhã chim bồ câu trắng, phi thân vào thành, phong lan nhu hòa vùng vẫy như băng rùa. Những cái kia bám vào mọi người hậu bối phía trên cái bóng vì kia phong lan vùng bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền có thể hóa thành thổi phồng thiêu đốt cho tàn. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, quả nhiên không giả. Liền ngay cả tiên tôn trúc trạng vạn pháp thần thông đều đối với những này gầy cao quỷ ảnh không thể làm gì, nhưng những này tiên duệ vừa ra tay, đã thấy kỳ hiệu. làm sao không làm cho người mừng rỡ. Quả nhiên, gặp một màn này, chúng tiên thay đổi nặng nề khuôn mặt, không khỏi thở phào một hơi. Nhưng bọn hắn lại chưa chú ý tới, Tiên Tôn Trúc Trạm sắc mặt dần dần trở nên hết sức khó coi. Lấy hắn chi pháp mắt, như thế nào nhìn không ra bọn này tiên duệ đối phó những này gầy cao quỷ ảnh chi phí sức gian nan. Nhưng những này vừa bởi vì dễ hiểu dục vọng ra đời gầy cao quỷ ảnh bất quá là tà thần tiện tay tạo ra ra đồ chơi. Đánh một chút lâu La tiểu binh đúng là trực tiếp tế ra bản mệnh tiên khí, còn đánh ra một bộ sức bú sữa mẹ. Thậm chí, một chút phản ứng chỉ độn tiên duệ ngược lại còn đụng vào không đến những cái kia quỷ ảnh liền bị quỷ ảnh phụ thuộc chủ thể đầy dây hung quang mẹ gào thét đem hắn bị hù tay run một cái, vất ức đến suýt nữa ngay cả vũ khí đều nắm bất ổn. Còn cần đến ba người hợp lực vây công mới có thể hút chết con kia gầy cao quỷ ảnh. Tiên Tôn Trúc Trạm ánh mắt nặng nề. Không nói đến đây là cùng hắn huyết mạch đồng nguyên cha đế hậu duệ, cho dù là tiên giới tùy ý một chi trăm người tiên quân, vào trận giết địch đều tự có vạn người không thể khai thông chi hùng hồn năm thất khí thế. Nhưng cái này Bắc Thần tiên duệ nhóm không có chút nào trận hình điều lệ có thể nói, trăm người chi lực lại chỉ đánh ra không đủ một nửa tổn thương. Cái này ai có thể nhìn ra được, trong bọn họ nhất là tuổi nhỏ, chí ít đều có vạn năm tu vi. Loại thức ăn này gà lẫn nhau mổ tràn diện, thật là để Tiên Tôn đại nhân sung huyết nào a. Chương 1133, tiên nhân khí khái chương 1133. Tiên nhân khí khái quần tiên nhẹ nhõm tâm tình cũng không tiếp tục bao lâu. Bắc Thần tiên duệ không hơn trăm người, mà trong thành nhận gầy cao quỷ ảnh quấy rầy bách tính tu sĩ làm sao dừng ngàn người. Mượn huyết mạch trời sinh khắc địch cùng áp chế, Bắc Thần tiên tộc hậu duệ theo lý mà nói, thấy thế nào cũng phải có lấy một địch trăm chi anh dũng chi vô song. Quỷ ảnh tuy nói lấy số lượng thủ thắng, nhưng tại Bắc Thần tiên duệ trước mặt, nên tựa như là một đống con kiến tốt tương đối. Làm sao những cái này Bắc Thần tiên duệ còn bị những cái kia quỷ ảnh phụ thuộc tu sĩ bắt đầu dần dần phân tán phá vỡ, trái lại thành vây quanh chi thế, đem những cái kia giải rắc Bắc Thần tiên duệ bao vây lại. Bắt đầu từng cái đánh tan gầy cao quỷ ảnh, tiên duệ nhóm còn vẫn có thể thành thạo điêu luyện. Bây giờ bị bốn phương tám hướng vây liệt lên đến, bọn hắn liền dần dần hoảng hốt thất thố, hoàn toàn không biết làm như thế nào ứng đối. Những cái kia phụ thuộc ký túc tại tu sĩ đại não phía trên gầy cao quỷ ảnh đem các tu sĩ cảm xúc hoàn mỹ điều khiển đến cực hạn táo bạo, rất có tính công kích. Gầy cao quỷ ảnh kiêng kỵ Bắc Thần tiên tộc trong tay cây kia nguyệt lan cảnh, loại kia kiêng kỵ tâm tình sợ hãi tự nhiên mà vậy liền cùng hóa cho những cái kia bị phụ thuộc tộc chủ. Tại thêm nữa Bắc Thần tiên duệ võ trang đầy đủ tiến công lấy bọn hắn sau lưng gầy cao quỷ ảnh, bản ý là muốn cứu những tu sĩ này. Làm sao các tu sĩ căn bản nhìn không thấy nằm sấp trên người mình đỉnh đầu gầy cao quỷ ảnh, cho nên nhìn tựa như là bọn hắn ngay tại gặp Bắc Thần tiên duệ nhóm công kích cùng địch ý khu trục. Kể từ đó, những tu sĩ kia nguyên bản xung đột đối tượng liền nhất trí đối hướng về phía những cái kia tiên duệ trên người chúng. Gầy cao quỷ ảnh cũng không có tính công kích, nhưng bọn chúng thân kiêm tà thần chi lực, lại có thể đem những tu sĩ kia tiềm năng cùng lực lượng vô hạn nghiền ép ra, khiến cho trở nên càng thêm hung hãn ngoan lệ. Chưa hề trải qua chiến trường tẩy lễ chém giết Bắc Thần tiên duệ nhóm bị những tu sĩ kia đẩy người giết chóc bộ dáng chỗ thật sâu chấn nhiếp, vốn là mang khiếp ý bên trên chiến trường, bây giờ khí diễm càng là yếu hơn nữa ba phần. Bọn hắn cố nén tay run rẩy cánh tay, lạnh tê dại thần kinh, ý đồ dùng Lan Nguyệt xua tan quỷ ảnh, nhưng ai biết kia nhất cử động càng là chọc giận những tu sĩ kia. Các tu sĩ khí cơ tăng bọn, gầm thét rút kiếm, đem những cái kia nhẹ nhàng bung vẩy tới Lan Nguyệt cảnh chém linh quang vỡ vụn. Kia Lan Nguyệt tinh cỏ tuy là chính là tiên khí, lại bởi vì thuộc tính đặc thù, bản thân phòng ngự cũng không như thế nào kiên cố, một kiếm này chém linh quang lớn băng, gọi tiên duệ nhóm hồ to đau lòng. Lan Nguyệt tinh cỏ linh huy tán loạn, linh lực đột nhiên nhạt, gầy cao quỷ ảnh gặp mất uy hiếp, ghé vào những tu sĩ kia trên đỉnh đầu đột nhiên mở ra một cái trắng bệnh xâm nhiên miệng rộng, giữ tận quỷ dị y mắng cười ha hả. Tiên duệ nhóm bị cười đến tê cả da đầu, đáy lòng sợ hãi lít nha lít nhít tùy theo phiên trào đi lên. Lần này thật đúng là sơ hở đại lộ. Những cái kia ghé vào đầu người sắc bên trên gầy cao quỷ ảnh tựa như ngửi được cái gì cực kỳ mỹ vị đồ vật. Bắc Thần tiên duệ tại bọn chúng mà nói là khổ độc, nhưng đồng dạng sợ hãi của bọn hắn chi tình nếu là gợn sóng cực sâu, qua điểm giới hạn kia liền sẽ như là lên men trở thành ngọt ngào nước hoa quả, đối với bọn chúng mà nói lại là cực bổ chi dụ. Những cái kia gầy cao quỷ ảnh vỡ ra nguyệt nha miệng càng lúc càng lớn, gần như tham lam vây quanh những cái kia tiên duệ nhóm điên cuồng đảo quanh hấp thu. Đáng thương những cái kia tiên duệ rõ ràng là giao đấu giết địch người, giờ phút này lại run lẩy bẩy bị những này trở đi quỷ ảnh tu sĩ làm thành một vòng, giống như là dê đợi làm thịt, bị những cái kia quỷ ảnh cuồng hút lấy sợ hãi môn khí. Theo những cái kia gầy cao quỷ ảnh há mồm hút nuốt hấp thu, kia sợ hãi tựa như là bị đánh vỡ một cái lỗ hổng, vỡ đê điên cuồng đổ xuống ra. Thế là liền phát sinh tiếp xuống một màn này. Nguyên bản thụ khiến xua tan tà thần chế tạo ra quỷ ảnh Bắc Thần tiên duệ bị những người phản tục kia tu sĩ giống như là xua đuổi gà vịt bảy cửu khu trục đến một hồi. Bọn hắn có lẽ là đang sợ hãi bên trong còn bảo trì có một tia lại thanh minh, biết được tại tiên tôn thánh trước không thể biểu hiện được quá mức nhát gan sợ chiến, đến cùng vẫn là hiểu được duy trì một hai mình thể diện. Bọn hắn tượng trưng đe dọa gầm thét vài tiếng, ý đồ ngự khí chống cự, giết ra khỏi chúng đây. Nhưng bọn hắn mới vừa vặn bất quá bước lên dáng vóc, những tu sĩ kia lệ khí lại trướng ba phần, trong mắt lộ hung quang không chút lưu tình rít lên huy kiếm, chém vào tại những này ngoi đầu lên tiên duệ trên thân. Tại tà thần chi lực ra chỉ phía dưới, những tu sĩ này từng cái dũng mãnh phi thường vô cùng, trong tay linh kiếm càng là phong mang tất lộ, đem những này kìm tôn ngọc quý thân thể một bổ liền tràn ra một cái cự đại miệng máu. Những cái kia nhô đầu ra tiên duệ đau đến ngao ngao kêu thảm, vừa tức vừa gấp vừa đau lại sợ. Bọn hắn nước mắt rưng rưng giận mắng vài tiếng, thế nhưng là mắng quá lớn tiếng, lại là mấy kiếm rơi xuống, bọn hắn liền triệt để trung thực. Ô ô ô ô ô ô ô. Bọn hắn đau đến lẫn nhau bao đoàn, run lẩy bẩy lấy điên cuồng chảy nước mắt, nước nở, khóc không thành âm. Dù sao đã lớn như vậy, bọn hắn liền nhận qua khổ, càng thêm cảm thụ qua đau đớn là bật gì, càng thêm trải qua như thế họa sát hơn. Bọn hắn đông nhiên thật hoài niệm Bạch Ngân trong môn thời gian, bên trong không có tranh đấu, không có tật bệnh, cũng không có những này dọa người giữ tận quỷ đồ vật sẽ đến tổn thương bọn hắn, nói nhói bọn hắn. Bọn hắn không rõ mình tại sao muốn kinh lịch như thế tàn khốc đáng sợ sự tình, tại sao muốn đem bọn hắn triệu hoán tới đối phó những này muốn mạng quái vật. Mấy chục vạn năm ưu dị an ổn tuế nguyệt thời gian đem bọn hắn cả đám đều dưỡng thành kim ngọc tiểu thân thể, bất quá khó khăn lắm mấy kiếm bổ vào trên thân, đổ máu, bọn hắn liền triệt để sụp đổ không vững vàng. Trong tay dùng để chống cự địch nhân, uy lực bất phàm quốc hạo tiên khí bên trên có thể cùng tiên giao đấu, hạ có thể chấn ma hàng yêu, giờ phút này lại nắm ở trong tay đều ngại chìm ngại lạnh. Đều ném vào một bên, ôm mình tộc nhân đồng bạn gào khóc, những người này thật hung a. Ô ô ô, ta rõ ràng là đến giải cứu bọn họ, thế mà còn cần kiếm chặt ta. Nguyên lai tà thần là đáng sợ như vậy đồ vật sao? Ô ô ô, A huynh, ta muốn về nhà. Những cái này bị đổi lại A huynh niên kỷ trưởng giả bị đồng tộc của mình lấy ở, chẳng những không có làm ra một cái cởi mở tốt huynh trưởng ổn trọng hình tượng, ngược lại bị dọa đến thảo mộc giai binh, trong nháy mắt nước mắt tràn mi mà ra. Hắn một bên dùng mu bàn tay lau nước mắt, một bên ý đồ đem thân thể của mình hướng trong đám người tránh. Người người đều muốn mượn đồng tộc đồng bạn thân thể đem mình giấu đi, ngươi sát bên ta gạt ra ngươi, lớn như vậy trăm người tiên duệ, thế mà sửng sốt ở trong thành đè ép ra một cái nhỏ hẹp không gian. Nhìn xem một màn này tiên tôn trúc trạng, nhìn xem một màn này chúng tiên, cho nên mới tiên tôn đại nhân hắn đến cùng là rời cái như thế nào cứu binh tới. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đem sợ sợ một tổ. Sửng sốt một cái nhìn được nhân vật đều không có a. Cho nên tiên tôn đại nhân năm đó như vậy không tiếc thân phận cũng muốn cầu cầu túy túy bảo toàn Bắc thần phục nguyên tiên duệ một mạch, vụ trộm nhét vào Bạch Ngân cửa ý nghĩa ở đâu? Liên bí nuôi ra như thế một nhóm phế vật đến. Nhân gian trăm dặm kiếm chủ chính là phàm nhân độ kiếp thân thể, đối với tà thần cũng không cái gì sức áp chế, tại những cái kia quỷ đồ vật cuốn lên tới trong nháy mắt còn kiếm xương tranh tranh, bằng vào đá lởm chởm kiếm khí liền có thể đem cái kia quỷ ảnh bất lui. Đám người này có được trời ưu ái năng lực thế mà còn bị áp chế đến như vậy thảm liệt không đành lòng nhìn thẳng. Càng chết là, bọn hắn thế mà bị một chút quỷ ảnh tạp binh cho hút ăn sợ hãi chi niệm. Chỉ gặp trong thành trên mặt đất kia một bãi như nét mực lỗ đen ở trong thành khuyết tán đến càng lúc càng lớn, màu sắc càng ngày càng u ám, thiên khung phía trên sấm chớp mưa báo không ngừng, đinh tai nhức óc. Mưa lớn mưa to đện ở trên da thịt đều đện ép ra to như hạt đậu hũ ấn, đau nhức vô cùng. Đám mây phía trên không ngừng truyền đến kiếm minh buồn âm. Lại là nhất thanh oanh thiên nứt biển tiếng sấm nổ vang lên, một đạo trắng lóa thiểm điện vừa ẩn mà lao, như đánh vào cái nào đó nặng nề sự vật phía trên. Thiên địa sơn hải đều quanh quẩn lên kim thạch thuốc nước thanh âm. Cũ kỹ trong nhà cổ Phương Ca Ngư sắc mặt sát na trắng bệnh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tuyết trắng ống tay áo bên trên lấm ta lấm tấm tinh hồng. Ngay tại lúc đó, chân tại thiên khung phía trên thập phương kiếm ảm đạm rơi xuống, trôi kiếm ở giữa bảo thạch vết rách trải rộng, nguyên bản sáng như tuyết thân kiếm tràn đầy lôi nung qua đi pha tạp cháy đen chi sắc, vết dị sâu nặng. Bác thần tiên duệ sợ hãi chi niệm đúng là trong nháy mắt để tà thần chi lực trở nên tràn đầy, thậm chí ngay cả thập phương kiếm đều khó mà áp chế. Tiên tôn trúc chạm trong mắt lạnh lùng nhìn về thập phương kiếm vắng lặng rơi xuống, không có chút nào muốn tiếp kiếm ý tứ mặc cho kiếm rơi vào biển, dường như đang đợi cái gì. Còn không đi. Phương Ca Ngư liếc mắt lạnh lẽo nhìn nói. Phương Hữu không nhúc nhích, hai tay trùng điệp khép tại ướt đấm tay áo bên trong, bị nước mưa thấm ướt mặt mày lộ ra càng thêm u ám lạnh lùng. Phương Ca Ngư lạnh lùng thu hồi ánh mắt không nói thêm gì nữa, nàng đưa tay nhẹ chiều, từ màn mưa bên trong buồn bã rớt xuống thập phương kiếm lập tức được trao cho lực lượng nào đó, ảm đạm linh lực đột nhiên sáng tỏ bá phần. Phong kiếm chẳng mưa, từ chân trời bay tới Phương Ca Ngư bên hông ngân sắc trong vỏ kiếm. Đây là nàng mẹ lưu tại trên đời số lượng không nhiều di vật, nàng không thể nào để cho đang bị người lợi dụng sạch sẽ sau tùy ý ném vứt bỏ tại trong biển rộng. Thập phương kiếm tại ảm đạm trên thành bầu trời bạch ra một đạo sáng như bạc sắc kiếm mang, sói mòn vào thành. Phương Ca Ngư biết được mình gọi trở về thập phương kiếm, đồng thời mang ý nghĩa nàng lừa gạt tiên tôn trúc trạm sự tình cũng đã bại lộ. Quả nhiên, trong mắt thấp liễm tiên tôn trúc trạm đôi mắt đống nhiên chợt hiện lanh quang, thân thể của hắn tại màn mưa bên trong hóa thành thổi phồng kim sắc vũ quang. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở căn này cổ trạch trong tiểu viện. Phương Ca Ngư biểu lộ không thấy bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là trấn an tính sờ lên bên hông thập phương kiếm, khiến cho kia rên rỉ kiếm ngân vang âm thanh dần dần yếu ớt xuống tới. Đối với Phương Ca Ngư lừa gạt hành vi, tiên tôn trúc trạm cũng không có muốn thu được về tính sổ ý thức. Hắn nhàn nhạt một chút liếc nhìn quá khứ, không có nhiều lời nửa điểm nói nhảm, mang theo hủy diệt tính một trường đã hướng phía Phương Hữu đánh ra. Một cái mắt, bất luận là Phương Hữu vẫn là đứng sau lưng Phương Hữu tần lâu, thậm chí cả tòa cổ trạch cũ lâu, trong khoảnh khắc nổ tung thành yên bụi. Kia giống như vạn xương mù tơ bông bụi mù cùng mưa to tại cái kia đáng sợ dư uy phía dưới, lại lần nữa chết xuất trở thành càng nhỏ xíu hạt tròn, lập tức hạt tròn lại lần nữa vô hạn phân giải, cho đến trở lại hư vô. Mưa to tẩy trần, tại tiên tôn trúc chạm lập trước người không gian, trực tiếp bị cái này kinh khủng một trường sinh sinh ép ra một cái gần trăm trượng khổng lồ lõm chân không gian. Nước mưa thật lâu không thể xâm rơi trong đó. Phương Ca Ngư lông mày trao lên, nhưng rất nhanh lại lập tức trầm xuống. Tiên tôn trúc chạm chậm rãi thu hồi thủ trưởng, rộng lớn trong lòng bàn tay ở giữa, đúng là chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo đen nhánh điểm đen tử, lỗ kim cười to, cực nhỏ cực hắc, nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy. Nhưng tiên tôn trúc chạm nhân vật bậc nào, một chút liền nhìn ra, hắn đây là bị tà thần tiêu ký. Mới hắn hủy đi kia hai con khôi lỗi thời điểm, lại bị tiêu ký rồi. Hắn chính là tiên tôn trúc chạm, chúa tể chân thần, đối phó hai con khôi lỗi, lại vẫn có thể gặp ám toán. Nhưng rất nhanh, tiên tôn trúc chạm lại kịp phản ứng, tà thần thủ đoạn ám toán chưa hề đều không phải là vật lý tính, mà là hư vô không thể suy nghĩ tinh thần tính ám toán. Mới hắn xuất thủ một máy mắt, tất nhiên là bị tà thần bắt được một tia cảm xúc chấn động, từ đó mới có thể bị tà thần khí tức tiêu chí. Hắn bất động thanh sắc dùng ngón cái vuốt vuốt lòng bàn tay, kia màu mực điểm đen truyền đến rất nhỏ kim đâm xúc cảm, không thương, lại không cách nào tiêu xóa. Ước át hạt mưa từ hắn đen nhánh lông mi châu châu rơi xuống, Tiên Tôn Trúc Trạm không nói một lời nhìn xem trước mặt tán thành hư vô cảnh tượng. Bắt được trong không khí như có như không đàn một tàn hương. Hắn mắt sắc lạnh lùng, tiếng nói thấp lạnh, khôi lỗi thuật. Phương Ca Ngư trên mặt không có chút nào lừa gạt Tiên Tôn khẩn trương cùng ấy nấy, thậm chí thanh âm bên trong giống như dấu tiếp đuối, hắn thế mà ngay cả ta đều lừa qua, lại là cái người giả, ngược lại là gọi Tiên Tôn đại nhân thất vọng rồi. Tiên Tôn Trúc Trạm phủi phủi ống tay áo bên trên nước mưa, không thất vọng, chí ít bản tọa thấy rõ người này tướng mạo, cùng phụ thân ngươi giống nhau như lúc. Như thế xem ra, hắn là ngươi phụ thân Loan Anh ruột đệ đúng không? Muốn tìm được hắn, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Phương Ca Ngư tâm tư nhạy cảm. Cứ việc Tiên Tôn Trúc Trạm bộ dáng mờ nhạt bình tĩnh, nhưng Phương Ca Ngư vẫn là từ trong cơ thể hắn cảm nhận được bị lường gạt hừng hực lửa giận, liền liền lời nói bên trong đều có thể nghe được gần tàng ý uy hiếp. Chỉ tiếc, Phương Ca Ngư chưa từng bị người uy hiếp. Cho dù đối tượng là Chúa Tể Thương Sinh Đế Tôn cũng giống vậy. Nàng một mặt không thể làm gì hình, nói, bất quá rất đáng tiếc, lưu cho Tiên Tôn đại nhân thời gian, lại tựa hồ như không nhiều lắm. Đang ăn uống bắp thần tiên duệ trọn vẹn trăm tên sợ hãi về sau, ta thần khôi phục lực lượng càng là khác biệt mà nói. Trên bầu trời, theo cơn gió mưa truyền đến các tiên nhân ẩn nhẫn khàn khàn tiếng rên rỉ. Theo Phương Ca Ngư ánh mắt triển vọng quá khứ, trên trời đài sen phía trên ngồi xuống vô số tiên nhân phía sau, đúng là chẳng biết lúc nào, xuất hiện đồng dạng quỷ dị màu đen gầy cao quỷ ảnh. Không, cái kia quỷ ảnh cùng trong thành bám vào tu sĩ phàm nhân trên người quỷ ảnh lại lớn không giống nhau, bọn chúng màu sắc càng thêm nồng đậm, cứ việc vẫn như cũng là hơi mỏng một mảnh cái bóng đứng lên, nhưng kia thâm thúy ảnh sắc lại cho người ta một loại cực kỳ sền sệt nồng đậm cảm nhận. Tồn tại cảm cực kỳ mãnh liệt. Bọn chúng không có đảo mở những tiên nhân kia đầu óc, mà là từ phía sau lưng đem bọn hắn ôm, cây gậy trúc giống như gầy cao cánh tay từng tấc từ sau lưng không có vào đến thân thể của bọn hắn bên trong. Chợt nhìn, tựa như là tiên nhân đem những cái kia gầy cao quỷ ảnh thôn vệ. Nhưng trên thực tế, lại là thân thể của bọn hắn bị nó xâm nhập tiến đến. Không ai biết được những cái kia cái bóng là như thế nào xuất hiện. Các tiên nhân trong miệng không ngừng phát ra giống như vui thích giống như thống khổ tiếng rên rỉ. Cho đến những cái kia quỷ ảnh triệt để tiến vào thân thể của bọn hắn bên trong, dưới thân thể của bọn hắn cũng không cái gì dựa vào thực thể không gian bên trong, vô duyên vô cớ nhiều hơn một đạo gầy cao quỷ dị cái bóng, tại dưới người bọn họ rơi treo, như một mảnh bị đè ép sâu thi quỷ. Bọn chúng lấy một hình bóng hình thái, tại dưới người bọn họ phiêu diêu rắc rơi, đồng thời lại dương nhanh múa bước, đầu bộ phận vỡ ra một cái tàn nguyện hình dạng xâm nhiên miệng lớn, chính y mắng khẽ trương khẽ hợp, dường như tại từ những tiên nhân kia trên người chúng hút lấy cái gì. Kết quả là, Tiên Tôn Trúc Trạm lời thề son sắt nuôi mấy chục vạn năm át chủ bài, trong lòng hắn chí thuần đến chỉ toàn tinh binh cường tướng, đến cùng ra tốc trận này tà thần chi họa lan tràn. Nuôi ta chi binh, no bụng nhữ chi dạ dày. Kia tà thần một nháy mắt cường đại, đúng là ngay cả hắn đều có thể ám toán tiến đến. Tiên Tôn Trúc Trạm ngước mắt nhìn thoáng qua ảm đạm như vực sâu thiên cùng, ngàn vạn năm đến, trong lòng đúng là lần đầu sinh ra một tia mê mang tâm tư tới. Như thế, hôm nay chi cục, làm như thế nào làm giải đâu? Chương 1134, cầu nguyện cùng tùy tùng chương 1134, cầu nguyện cùng tùy tùng Tiên Tôn Trúc Trạm tự nhận là lấy hắn kim thân thánh thể cho dù bị tà thần tiêu ký, tà thần suy nghĩ chân chính đem hắn ăn, chí ít còn cần vạn năm thời gian. Nhưng cho dù vạn năm thời gian dài dằng dặc, nhìn như cho hắn đầy đủ thời gian đến đối kháng tà thần. Nhưng hắn rõ ràng, tại Bạch Ngân trong môn nuôi mấy chục vạn Bắc Thần Tiên Duệ đều bù không được kia bánh quế phiến diện quỷ ảnh một vòng công kích, mà lại trăm tên tiên duệ, không một người thân có ngưng nên, lại đều bị thôn phệ sợ hãi, lấy nằm nguyên huyết mạch đúng là trái lại bị thiên địch tà thần sở tiêu nhớ. Quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Cho dù là lại cho vạn năm thời gian thúc dục, đám phế vật này hiển nhiên cũng là khó xử đại dụng. Như thế, cũng liền mang ý nghĩa, cái này vạn năm thời gian, thành hắn bùa đòi mạng, đối mặt tà thần lâm thế chỉ có thể thúc thủ vô sách, vạn pháp vô dụng. Cho dù hắn có thể tìm tới phía sau màn người điều khiển đem giết chết, nhưng cũng không cách nào tiêu diệt tà thần. Những tiên nhân kia nhóm bắt đầu như trên đất các phàm nhân bắt đầu toàn thân run rẩy mắt trợn trắng, trong đó thậm chí còn có tiên giới Tây Trúc nước Phật tu tiên người, nhưng Phật tu lại như thế nào quả ý đạm bạc, cuối cùng cũng không phải là vô ý vô tâm tảng đá. Tại tà thần tinh thần ô nhiễm phía dưới, cũng để bọn hắn mặt mày bên trong cất vào quần quần hồng trần, yêu ghét oán hận. Tình này niệm vừa ra, tự nhiên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho đến như dây cung băng một đoạn thời khắc đông nhiên mà tới, trong đám người bỗng nhiên có một cái ôm thê tử chưa lạnh đi thi thể thanh niên, giơ lên tinh hồng sung huyết con người. Hắn hai con ngươi tràn đầy bị oán hận buồn rầu hối hận thậm chí là dục vọng mãnh liệt trố lấp đầy. Hắn dựng thẳng lên ba ngón tay làm lên thể cầu nguyện hình, chỉ là tay kia chỉ cũng không phải là chỉ thiên, mà là chỉ tâm. Ta tuyệt quyền, nguyện ở đây phát thệ. Nhìn. Âm vang hữu lực thông cảm hối hận hận ý thanh âm vừa mới vang vọng thập phương thành, Tiên Tôn Trúc Trạm trên mặt sát cơ lại phát. Rốt cục, chân tổ tà thần mê hoặc trong đám người vị thứ nhất tín đồ, bắt đầu hướng nó cầu nguyện. Tay áo hạ thủ trưởng lật lên tiên lục kim ấn, Tiên Tôn đáy mắt toát ra mịt mờ ánh mắt đồng thời lại dẫn thần tính thương xót. Trong thành tu sĩ đã không có thuốc chữa, kia tà thần ô nhiễm chi lực đã hoàn toàn xâm nhập tinh thần của bọn hắn thế giới bên trong. Một người cầu nguyện, ngàn vạn người tất nhiên tùy theo. Đến cùng là hắn quá mức không quả quyết, nếu là ngay từ đầu liền giết sạch trong thành người, tà thần đến cùng không gì có thể ăn, tất nhiên là tai họa ngầm đoạn tuyệt. Bây giờ mặc dù đã muộn vậy, nhưng tuyệt đối không thể lại tiếp tục bỏ mặc tà thần tiếp tục lớn mạnh thêm. Phương Ca Ngư có thể cảm ứng được Tiên Tôn Trúc Trạm sát ý, tại nàng thật sâu nhíu mày ở giữa, Kim Tiên Trúc Trạm đã xuất thủ. Nhưng mặc dù hắn là Tiên Tôn thánh nhân, xuất thủ diện sát một phàm nhân dù là chỉ có một cái chớp mắt qua. Nhưng trong chốc ngắn này, đến cùng là nhanh bất quá suy tư của người tốc độ. Cứ việc kia cầu nguyện chi ngôn, cũng không nói ra miệng, tâm niệm thoáng qua ở giữa tâm ý, lại là thế gian bất luận cái gì tốc độ đều không thể so sánh. Cầu nguyện chi ngôn ở trong lòng đã đạt thành. Lâu dài dưỡng kiếm chấn tà tại Tâm Vương Ca Ngư có thể rõ ràng cảm thụ đến tên kia phàm nhân đã rõ ràng ứng thuận nguyện vọng. Tên kia ôm di mẫu thi thể thanh niên quanh thân không gian mưa to đống nhiên lơ lửng, khỏa khỏa mượt mà ngàn vạn hạt mưa phản chiếu ra ngàn vạn voi. Tiên lục kim ấn rơi xuống chi trong nháy mắt, thanh niên kia đỉnh đầu linh hồn khí tượng tùy theo bị chấn bức mà ra, nhìn lúc nào cũng có thể tán loạn giải linh. Chấn nuốt thiên địa. Đúng lúc này, một đạo nặng nề tiếng nói xuyên thấu bát phương phong vũ mà tới. Giữa thiên địa, trong bóng đêm nằm lên một cái cự đại màu đen bóng sói. Bóng sói mở ra miệng lớn, tựa như muốn thôn tiên thực địa. Tiên tôn kim ấn rơi xuống đất, tên địa ôm mâu thân thi thể thanh niên cũng lập tức bị con kia to lớn hắc ám miệng lớn nuốt hết không thấy. Tiên tôn trúc trạng công kích cuối cùng là thất bại. Đầy trời mưa lớn mưa to một lần nữa đện ở kia phiến trên đất trống, tóe lên vạn diệp phi hoa. Phương Cang Ngư tâm niệm vừa động, trong mắt lạnh như băng sáng tỏ mấy phần, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía trong thành từ tường xám trong hẻm nhỏ chậm rãi đi ra cái thân ảnh kia. Mưa rơi cũng bụi, có hơi lạnh tuyết ý tại hắn thân ở giữa lưu động, thương sắc và táo Phật phong lực mưa, tay áo ở giữa co vân vân phun trào, theo sát phía sau hắn chậm rãi mà đi chính là nửa cái đen nhánh cự lang. Sở dĩ chỉ có nửa cái, đó là bởi vì mới tại kia cự lang vọng nguyệt gào thét vào thành lúc đến, lấy tự thân thể phách chặn lại tiên tôn trúc chạm sát chiêu, thân thể bị đánh nát một nửa, lại không thấy máu. Từng kia từng sợi minh hắc chi khí theo nó phần bụng bị cắt đứt trong vết thương không ngừng tuôn ra. Minh Lang vọng nguyệt há mồm phun một cái, đem thanh niên kia cùng hắn mâu thân cùng nhau phun ra. Thanh niên kia toàn thân ướt sũng, biết được mình mới từ trước quỷ môn quan đi một lần, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, thân thể ngăn không được run lẩy bẩy. Hắn vừa mới ngẩng đầu lên, một cây băng lãnh tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ tại mi tâm của hắn phía trên. Thanh niên con ngươi bỗng nhiên phương lớn quyết tán, thần niệm ý thức thật giống như bị đông kết. Ánh mắt của hắn xuất thần ngơ ngác mà nhìn xem trong mưa thiếu niên, thần sắc có chút không biết làm sao. Lập tức, hắn liền nghe được thiếu niên kia khoan thai sạch sẽ tiếng nói trầm trầm vang lên, "Ngươi cầu nguyện, ta nhận được." Chỉ gặp hắn bàn tay trái mở ra, một đạo ánh nhiên tản ra yếu ớt bích sắc quang mang cảnh chữ ấn ký đốt sáng mà lên. Kia u bích sắc ấn lửa tại thanh niên trong hai con ngươi nhảy vọt tiêu đốt lên, đem hắn đôi mắt phản chiếu cực kỳ thâm thúy, mượn kia u bích sắc hỏa diễm, thanh niên nhìn thấy mâu thân mình phía trên thi thể đứng thẳng hai tên thân mang áo bào đen, tay cầm hắc bạch song sắc liêm đao cùng dây sắc anh linh. Kia anh linh trong tay xiển xích một chỗ khác, chăm chú quấn quanh ở mâu thân hắn thân thể ở giữa, nhẹ nhàng kéo một cái, hiện ra hơi trắng sắc hồn phách liền từ mâu thân hắn thể sắc bên trong bị lôi kéo ra. Thanh niên thần sắc đại biến, ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ, đang muốn có hành động, lại bị Bách Ly An một cái đưa tay động tác ngăn lại. Chỉ gặp hắn giơ bàn tay lên, thanh niên kia liền rõ ràng trông thấy kia hai tên anh linh đúng là hướng phía thiếu niên kia gật đầu xoay người hành lễ, thu hồi liêm đao, trong tay xiển xích cũng theo đó buông lỏng, bị câu ra ngoài thân thể hồn phách cũng theo đó bị thả về vào đến thể xác bên trong. Bách Lý An rũ tay xuống cánh tay, cảnh ấn quang huy biến mất theo không thấy. Thanh niên cảm nhận được mẫu thân băng lãnh di thể đang dần dần ấm lại, tại trong ngực hắn bắt đầu có người sống nhiệt độ. Kia tái nhợt như sắc mặt cũng chậm chậm có huyết sắc cùng có giãn. Thanh niên thân thể đột nhiên chấn động, run rẩy duỗi ra ngón tay thăm dò mẫu thân hơi thở, cảm nhận được kia ấm áp hô hấp, cái kia trong mắt điên kinh hoàng nhưng chi sắc lúc này mới dần dần khôi phục tỉnh táo. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Thanh niên cảm kích tột đỉnh. Không cần phải khách khí, ta cũng từ ngươi nơi này nhận lấy đem đối ứng hồi báo. Bách Lý An bên hông thanh ngọc nhỏ hồ lô bên trong nguyện châu đụng cánh tay, len ken giòn vang. Đang hấp thu tên này thanh niên nguyện lực về sau, ngọc hồ lô bên trong ánh trăng rượu dịch cảm nhận giống như ủ ra một mảnh vòng xoáy tinh hải, trở nên càng thêm đậm đặc mộng ảo. Bách Lý An nhẹ nhàng lắc lư một cái bên hông bầu rượu, cười nhạt một tiếng, nói: "Sinh tử chi đại sự, đương tử trung vũ chấu ngự đi, cho dù là muốn tình nguyện, cũng nhớ kỹ chớ có mời sai đối tượng, có thể thỏa mãn loại nguyện vọng này, không chỉ có tà thần một người." Bám vào thanh niên thật sâu quỷ ảnh bỗng nhiên phát ra đáng sợ thống khổ tiếng thét chói tai, nó như một viên mục nát quả, từ thanh niên trên thân bong ra từng mảng xuống tới. Trước một khắc điên cuồng hấp thu tiến thân trong cơ thể dục vọng chi niệm, giờ phút này lại bởi vì tà thần không cách nào thực hiện thanh niên nguyện vọng, mà bị đánh vỡ quy tắc, lại hút tiến thể nội dục vọng đều thành đến khổ trí độc chi vật. Cái này khiến nó tựa như là một viên hư thối quả từ thanh niên trên thân bong ra từng mảng xuống tới, lần lượt thành cho. Không biết có phải hay không đám người ảo giác, dưới bầu trời mưa rơi, tựa hồ nhỏ đi chút. Bách Lý An trấn an sờ lên vọng nguyệt đầu sói to lớn, nói: "Vất vả, nghỉ ngơi thật tốt đi." Minh Lang vọng nguyệt nghẹn ngào hai tiếng, to lớn thân ảnh chìm vào Bách Lý An dưới thân cái bóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tướng thần chi tử. Bên ngoài hẻm nhỏ, cựu thổ phòng trước một chiếc cũ nát đèn lồng chập chờn sáng tắt khó định, Bách Lý An một lần thủ, liền nhìn thấy vị kia đứng ở màn mưa bên trong lại như cũ không nhốn bụi Trần Tôn Tiên Trúc Trạng. Bách Lý An không thể phủ nhận giật giật môi, "Tiên Tôn Trúc Trạng, bản tọa không nghĩ tới, ngươi lại dám trở về." Hắn càng thêm nghĩ tới là, hắn lại sẽ là lấy loại phương thức này chủ động trở về. Doanh Cơ cùng Bách Lý Vũ tiên giới đã không có muốn động đến bọn hắn ý tứ, thập phương thành giờ phút này thành một cái hẳn phải chết chi địa, Tiên Tôn Trúc Trạng căn bản nghĩ không ra hắn có lý do gì chọn từ bỏ Hắc Ám Đại Lục về tới đây. Bách Lý An cảm ứng được đến từ Tiên Tôn Trúc Trạm sát ý, hắn cau mày nói: "Ta coi là, loại thời điểm này, đối với ngươi mà nói uy hiếp lớn nhất hẳn là chân tổ tà thần mới đúng." Tiên Tôn Trúc Trạm chỉ mắt nhìn chăm chú hắn, lại không nói chuyện. Bách Lý An đưa tới lưu ly tán, mặc dù chống ra, tí tách giọt mưa tới đánh vào mỏng thấu màu lưu ly mặt dù, tóe lên vòng vòng muôn hình muôn vẻ gợn sóng hình dáng. Mặc dù như gương, phản chiếu lấy tà thần ngàn vạn phức tạp tông sai dục vọng tình cảm. Bách Lý An nhẹ nhàng cười nhạo nói: "Tiên Tôn đại nhân khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, tự nhận là đem Bắc Thần Tiên Duệ một mạch bảo hộ đến giọt nước không lọt, thật tình không biết yêu chiều hưởng lạc nhưỡng quả đắng, cần cù một mạc tạo hiện tại, Bắc Thần nằm nguyên cỡ nào anh hùng vĩ ngạn khí khái, nếu là để cho hắn biết được, hắn thế hệ tử tôn bị đại nhân nâng giết tới đây, lại làm nghĩ thế nào? Bản tọa làm việc, còn chưa tới phiên ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi đến soi mói. Ngươi làm ta là nhà sao? Bách Lý An không có một gợn sóng sốc một chút mí mắt, tiếp tục nói ra, tiên tôn đại nhân phái trùng điệp truy binh chu sát tại ta, ta từ ngàn dặm xa về trong thành này không phải tới làm loại chuyện nhảm chán này, như tiên tôn đại nhân còn muốn giết ta, hiện tại liền có thể động thủ. Nếu là tiên tôn đại nhân làm không được, còn xin từ về đại cao, thu mắt nhắm tâm, trung thực tốt hơn tốt nhìn chính là, dù sao cũng là tiên giới chi chủ, nhân gian hồng trần sự tình ngươi lẫn vào đến càng nhiều, lục đạo nhân quả liền liền sẽ tan loạn, chân tổ ta thần có thể thức tỉnh cho đến, tiên tôn đại nhân chẳng lẽ không có phát hiện cái này cùng ngươi cũng là có chặt chẽ không thể tách rời trực tiếp quan hệ sao? Đường đường tiên giới chi chủ, lục đạo đến làm thịt, tượng trưng cho vô thượng uy nghiêm hình tượng cùng đế vị vĩ đại tồn tại, giờ khắc này ở cái này hồng trần trong hẻm nhỏ, bị Bách Lý An như là gian dạy gây chuyện ngoan đồng cho không lưu tình chút nào cho giáo dục một phen. Tiên tôn trúc trạm cũng là cái khác loại tính tình, đối với loại này đại nghịch bất đạo phát biểu, hắn lạnh lùng thần sắc cũng không có bất kỳ tức giận bị mạo phạm dáng vẻ, chỉ là mang theo một tia hiếu kỳ không hiểu hỏi, ngươi đối tả thần làm cái gì? Thế mà còn làm ra một bộ kiên nhẫn thụ giáo bộ dáng. Bách Lý An chậm rãi mà đi rời đi tĩnh mịch hẻm nhỏ, chợt cuồng phong bén phá mà qua, tia ngọn đèn lồng dây nhỏ rốt cục không chịu nổi gánh nặng đứt gãy, đèn đuốc dập tắt, dư luận xôn xao lá rách. Nhưng hắn chấp dù tay vẫn như cũ rất bình ổn, chưa loạn nửa phần. Hắn cũng không phản ứng tiên tôn trúc trạm, giống như trực tiếp đem hắn không nhìn sượt qua người. Bách Lý An đi tại cổ thành bên trong, dạo bước đi vào đám kia bị vây công Bắc Thần Tiên Duệ nơi tụ tập. Tiên tôn trúc trạm không biết hắn phải làm những gì, nhíu mày, suy tư một lát, nhưng vẫn là nhắm mắt theo đuôi cùng tại hắn sau lưng. Hắn trông thấy Bách Lý An quanh thân nghiệp trướng chi khí bỗng nhiên không thêm vào che giấu ngoại phóng ra, đen nhánh như sát xương mù chiếm cứ hắn thân, bước lên vờn quanh không ngừng. Những cái kia bị ủy ảnh phụ thuộc các tu sĩ tựa như cực kỳ e ngại, nhao nhao tránh ra một con đường. Ôm thành một đoàn co rúm lại tại một khối khóc oang oang, Bắc Thần Tiên Duệ nhóm giơ lên hai mắt đấm lệ mông lung, trông thấy dù Hạ thiếu niên đối bọn hắn nhẹ giọng nói ra, nghĩ được cứu vớt sao? Giờ phút này Bắc Thần Tiên Duệ nhóm trên lưng đều mọc đầy gầy cao bóng đen, bọn hắn không giống với trong thành tu sĩ phàm nhân, bọn hắn có thể rõ ràng xem đến những cái kia gầy cao quỷ ảnh tồn tại. Thậm chí đối với kia tà thần dục vọng ngưng tụ ra quái vật khí tức có thể chuẩn xác cảm giác được những vật kia có bao nhiêu đáng sợ tà ác. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Bách Lý An dạo bước đi tới, từ phía bắt pháp vây công tới gầy cao quỷ ảnh đúng là không một dám gần hắn thân. Tiên Duệ nhóm thấy thế không khác nhìn thấy cứu tình, chỗ nào còn nhớ được Khương Hoán công tử là như thế nào trong tay hắn chết thảm chuyện xưa. Bách Lý An nhìn xem từng cái quỷ dạp trên đất mặt ở giữa hướng hắn chiếm cứ tới Bắc Thần Tiên Duệ, trên mặt hiện ra một vòng nhạt nhẽo lại tản mạn tiêu dung, chậm rãi nâng lên một tay nắm, nói, vậy liền hướng ta cầu nguyện đi, ta đối với các ngươi làm phù hộ. Trong sáng tiếng nói không mang theo bất luận cái gì mê hoặc nhân tâm ý vị. Bắc Thần Tiên Duệ nhóm lại đối với hắn sâu lấy tin phục, nhìn Bách Lý An ánh mắt tựa như là đang nhìn miếu bên trong tùy tùng tự thánh, chắp tay trước ngực, nhao nhao làm ra cầu nguyện hình. Tiên tôn trúc chạm ánh mắt đều phức tạp nhìn xem một màn này. Hắn thả rằng hao phí một môn chi lực bồi dưỡng tiên duệ, Bắc Thần Tiên Đế huyết mạch trí cao tồn tại, giờ phút này lại là như là thế tục phạm nhân quỳ rạp xuống đất, như tín đồ hướng một cái thi ma vương tộc triều bái, như toàn cầu nguyện có thể có được che chở. Trước đây tháng ấm nguyện châu tại ánh trăng trong rượu phát ra ánh sáng chói lọi. Bách Lý An vũ bên hông bầu rượu, dài nhỏ rượu tuyến từ hồ lô miệng bay ngược mà ra, hắn cùng nổi lên kiếm chỉ bấm quyết dẫn rượu. Rượu tuyến từ hắn thân thể quay quanh một tuần, thanh tịnh ánh trăng rượu hút no bụng nghiệp trướng chi khí, sau đó theo Bách Lý An một chỉ điểm ra, rượu hóa lỏng vì ngàn vạn giọt nước bắn ra. Mà những cái kia bám vào Bắc Thần Tiên Duệ phía sau lưng trên đỉnh đầu gầy cao quỷ ảnh không có chỗ nào mà không phải là bị tinh chuẩn vô cùng bị rượu kia dịch giọt nước đánh trúng, tại nghiệp trướng bao khỏa phía dưới, những cái kia gầy cao quỷ ảnh trong miệng đều là phát ra thống khổ lệ rít gào thanh âm, hóa thành khói bụi mà không thấy. Trong thành mưa rơi lại nhỏ chút. Bắc Thần Tiên Duệ rốt cục xin nhờ kia như là phụ lưng linh tà ác quỷ ảnh, nhao nhao đối Bách Lý An cảm động đến rơi nước mắt. Tiên tôn trúc chẳng có thể cảm nhận được khí thế kia như phá trúc tăng cao, tà thần khí tức rốt cục có thể có chỗ khống chế. Hắn thần sắc hơi chậm, một nháy mắt tựa như minh ngộ đến cái gì, nói, nguyên lai đối phó chân tổ tà thần, còn có một loại khác biện pháp, đó chính là đánh vỡ nó cầu nguyện quy tắc, sớm thay cầu nguyện người hoàn thành tâm nguyện của hắn, kể từ đó, chính tà thần chế định quy tắc trò chơi bị đánh phá, đồng dạng nó cũng sẽ nhận trật tự trừng phạt. S, toàn thân Zun A. Chương 1135, tà thần triệu hoán chương 1135, tà thần triệu hoán Bách Lý An không thể phủ nhận nói, tà thần thích đồng nhân chơi văn chữ trò chơi, càng ưa thích đùa bỡn lòng người, mà lại chân tổ tà thần ứng nguyện năng lực hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại. Viện nhưng tựa hồ cũng nhận điều kiện hạn chế, cứ việc nó có thể không trô không nên, nhưng đối với một ít nguyện vọng, nó lại cần phải mượn mưu lợi phương thức để hoàn thành. Tiên tôn trúc chạm nheo lại đôi mắt, lời này ý gì? Bách Lý An bình tĩnh nói ra, như coi là thật nguyện vọng gì đều có thể thực hiện, kia nếu là ta lấy tà thần chi danh hướng nó cầu nguyện, ta muốn trở thành tiên địa này chúa tể, bao trùm chúng sinh chư tiên phía trên tuyệt cao người, tiên tôn đại nhân cảm thấy, nó nhưng là có thể vì ta thực hiện nguyện vọng. Tiên tôn trúc chạm trầm mặc một lát, sau chăm chú hồi đáp, thời khắc này chân tổ tà thần tất nhiên không đạt được như thế ứng nguyện điều kiện, nhưng nếu là nó đầy đủ lớn mạnh, tà thần chi lực đầy đủ ảnh hưởng toàn bộ thương sinh, chưa hẳn không thể làm chi. Bách Lý An ngữ khí khẳng định nói, nhưng giờ này khắc này, trong thành nhất định có tham lam hạng người sẽ ương thuận như thế không thiết thực nguyện vọng, thế nhưng là ngài y nguyên còn sống, cũng không bị người thay thế thành thánh chúa tể. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chân tổ tà thần cũng không phải là tất cả nguyện vọng đều sẽ tiếp nhận, bởi vì nó một khi tiếp nhận cầu nguyện người nguyện vọng, lại bất lực thực hiện, tất nhiên sẽ gánh chịu cực lớn phản vệ. Đây cũng chính là nói, Tà thần không cách nào cự tuyệt mọi người cầu nguyện, nhưng cùng lúc cũng không thể nào tiếp thu được loại kia căn bản là không có cách thực hiện nguyện vọng. Viện nhìn xem Bách Lý An trên mặt kia nhạt nhẽo thần sắc, Tiên Tôn Trúc Trạm lần đầu tiên lại từ một cái thế tục thiếu niên trên thân thể người tìm được một tia an tâm cảm giác. Cứ việc Tiên Tôn Trúc Trạm cảm thấy dạng này một con còn vị thành niên tiểu thi ma có năng lực đối phó chân tổ tà thần, coi như hắn có chút mưu kế thủ đoạn nhỏ, có thể đầu cơ trục lợi đem chân tổ tà thần áp chế một hai, đã coi là thật là không tầm thường. Coi như ngay cả hắn ở nhân gian chôn xuống quân cờ thập phương huyết mạch cùng Bắc Thần Tiên Duệ đều không thể đem tà thần triệt để thu phục, bây giờ tà thần hình bóng đã hoàn toàn hiện hiện nhân gian, mới có lẽ đã là vô cùng bất nhập, thậm chí thời cơ lợi chọn vừa vặn. Giờ phút này liền ngay cả tiên nhân dục vọng cũng có thể theo lấy theo dùng, thi ma nhất tộc chưa hề đều không thể áp chế tà thần năng lực tiên phú. Tiên Tôn Trúc Trạm không cho rằng hắn thật sự có thể đối chân tổ tà thần tạo thành bao lớn uy hiếp, thấy thế nào cũng không giống thật có thể thành sự. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiên Tôn Trúc Trạm lại ở trong lòng lẩn ẩn cảm thấy, người thiếu niên trước mắt này, định có thể làm được thường người chỗ không thể làm được sự tình. Viện Tiên Tôn Trúc Trạm càng thêm nghĩ đến, là hắn hạ đạt chu sát lệnh, mệnh năm tên tiên nhân truy sát với hắn. Hắn tin tưởng, có Kim Tiên Tức Liêu dẫn đầu truy sát, cho dù hắn cuối cùng thành công trốn đến vạn ma cổ quật như vậy xa xôi chi địa, nhưng cái này mấy tháng trên đường, tất nhiên chịu nhiều đau khổ. Kim Tiên Tức Liêu một khi chấp hành tiên lệnh, vậy liền giống như tử vong như bóng với hình. Nhưng hắn trở về thập phương thành, vẫn còn có thể cùng hắn cái này tiền tôn bình tĩnh như vậy chuyện tiếng, thậm chí hào không keo kiệt hướng hắn chia sẻ liên quan tới chân tổ tà thần yếu một chút điểm tình báo. Tiên Tôn Trúc Trạm ánh mắt bình tĩnh đánh giá Bách Lý An, đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi như là muốn mượn này đến cùng bản tọa đảm điều kiện. Một câu chưa nói xong, liền bị Bách Lý An không chút khách khí lại thẳng thắn ngắt lời nói, nguyên tới đối phó tà thần còn có thể cùng Tiên Tôn đại nhân bản điều kiện sao? Vậy ta lại là muốn ngay tại chỗ lên giá một lần, liền nhìn Tiên Tôn đại nhân có nên hay không cho phép. Quả nhiên, viện Tiên Tôn Trúc Trạm âm thầm cười lạnh, nhưng trong lòng càng nhiều không khỏi là cảm thấy có chút thất vọng. Thân là tiên giới chúa tể tôn đế, trừ ma vệ đạo là thiên chức, bởi vậy bất luận là chân tổ tà thần hay là thi ma vương tộc loại này làm trái thiên mệnh tồn tại, hắn đều không có bỏ mặc tồn tại thế gian đạo lý. Hắn đường đường thiên địa chi chủ, càng không có nói là muốn hắn lấy tiêu diệt tà thần làm điều kiện đến tha thứ miễn một cái khác thai họa thường sinh ma vật. Tiên Tôn Trúc Trạm chưa từng tụ ma vật uy hiếp, cho dù tình cảnh lại như thế nào rơi vào tầm thường, hắn cũng không thể có thể cùng yêu ma bàn điều kiện. Tiên Tôn Trúc Trạm thần sắc lại lần nữa khôi phục bộ kia cao cao tại thượng không thể đụng vào lạnh lùng bộ dáng, phải chăng quyết định muốn xuất thủ đối phó tà thần, mà là ngươi chỉ việc tư, bản tọa thân là tiên tôn, không ngại nói rõ nói cho ngươi, cho dù ngươi hôm nay có thể giải tà thần chi cục, có thể phá thương sinh nguy hiểm, nhưng bản tọa tin tưởng, ngươi tất nhiên là xuất từ tư tâm mà có này gây nên, đợi hết thảy đều kết thúc, bản tọa vẫn như cũ sẽ luận pháp xử trí ngươi, thất bất dung tình. Viện ngươi như muốn mượn tà thần nguy hiểm, đi cầu bản tọa rộng lượng ngươi sinh mà vì ma chi chịu tội, vẫn là chớ có lãng phí nước miếng. Như vậy không chút nào để lối thoát lánh khóc phát biểu, quả nhiên là phù hợp cái kia thần minh chưa từng chịu mến yêu ma lạnh lùng tính tình. Nào có thể đoán được Bách Lý An trên mặt nhưng không thấy bất luận cái gì thất vọng vẫn nộ chi sắc, hắn nhẹ nhàng chuyển bông núc ních trong tay cán dù. Màu lưu ly mặt dù nhẹ xoáy ở giữa, hạt mưa bay ra, người thiếu niên rõ ràng mặt mày tại dù dưới mặt không có chút nào cảm xúc cười cười, nhẹ nhõm nói ra, ta biết được à, tiên giới cùng thi ma nhất tộc oán hận chất chứa đã sâu, tiên tôn đại nhân lại thế nào buông tha một thi ma vương tộc. Huống chi, ta tự nhận là sinh mà vì ma cũng không phải là chịu tội, cái này thỉnh cầu rộng lượng chi tâm lại từ đâu nói đến. Tiên tôn đại nhân là hiểu lầm ta đề ra giá tiền, cũng không phải là mệnh của ta, mà là Kim Tiên Mục Tây Liệt hai người phụ tử bọn hắn tính mệnh. Viện nói lời kinh người. Tiên Tôn Trúc Trạm trên mặt lạnh lùng cảm xúc lại lần nữa hiện ra một vòng vết rách, hắn nhìn qua có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh kia xóa cảm xúc lại lần nữa khôi phục như thường một phái lạnh lùng, ngươi cái này tính tình cùng Thái Âm thật đúng là không có sai biệt. Cái này không chút kiêng kỵ tính tình, thậm chí nói là còn muốn hung ác chút. Xem ra tại Mục Vân Dạ đưa ra muốn lấy Trung Vũ Doanh Cơ cùng Thiên Tỷ Bách Lý Vũ đến buộc hắn trở lại Thập Phương Thành bên trong tự chui đầu vào lưới tin tức, hắn từ trong thành rời đi những tu sĩ kia miệng bên trong biết được. Bách Lý An nói, Tiên Tôn đại nhân nhìn tựa hồ rất khó khăn. Tiên Tôn Trúc Trạm hờ hững nói, ngươi đã xuất hiện ở đây, nên rõ ràng Thái Âm đại đế cũng hiện thân tại Thập Phương Thành bên trong tới. Bách Lý An gãi đầu một cái, nói, ta a ông hắn vừa thấy được ta liền sẽ trở nên rất rung rải, hiện tại vẫn là trước đường đi gặp hắn tốt. Viện toàn bộ tiên giới ai không biết, Thái Sơn phụ quân tính tình quái gở khó dò, lâu dài cùng Tử Hồn U Minh liên hệ tôn tiên trầm mặc nhất kịp lời. Nhưng đến Bách Lý An trong miệng, liền tựa như một cái bình thường yêu lại nhải quan tâm lão nhân. Tiên Tôn Trúc Trạm nói, Mục Vân Dạ số mệnh cũng tốt, tại hắn hướng bản tọa gián luôn thời điểm, đúng lúc là Thái Âm xuất hiện tại Thập Phương Thành thời khắc. Bách Lý An giật mình, hắn chết. Thái Âm xuất thủ, hắn không có đạo lý có thể sống sót. Khó trách Thập Phương Thành huyên náo như vậy loạn, cũng không nhìn thấy Mục Vân Dạ thân ảnh. Bách Lý An rất dễ nói chuyện dáng vẻ, kia ta chỉ cần Mục Tây Liệt một người tính mệnh tốt. Viện Tiên Tôn Trúc Trạm hờ hững nói, ngươi đây là tại ngay trước bản tọa trước mặt, như bản tọa tiên thần mệnh. Bách Lý An không thể phủ nhận, ở trên đời này, anh hùng đều có một cái giống nhau đặc điểm, đó chính là thường sinh trước mặt, bỏ tiểu đạo bảo đảm đại đạo, là các ngươi nhất trí tác phong. Hôm nay cho dù là ta không lấy tính mệnh của hắn, hắn cùng những tiên nhân này đều sẽ biến thành tà thần linh nô, đến lúc này, đại nhân lại từng cái động thủ đi giết, không khỏi quá mức phiền phức. Tiên Tôn Trúc Trạm nói, ngươi cũng không đáng bản tọa tín nhiệm. Bách Lý An cười như không cười nhìn xem Tiên Tôn Trúc Trạm, thế nhưng là ta đã được đến Tiên Tôn đại nhân tín nhiệm của ngài liền vào giờ phút này. Tiên Tôn Trúc Trạm nói, ngươi muốn làm gì? Đem Mục Tây Liệt mệnh cho ta, ta sẽ đem tà thần đưa đến trước mặt của ngươi. Viện Tiên Tôn Trúc Trạm biểu lộ bình tĩnh, tràn đầy lấy thần tính quang huy đôi mắt u nhiên, đối với Bách Lý An cho ra thành ý, hắn cũng không làm đáp. Nhưng Bách Lý An lại tại thời khắc này, có thể cảm nhận được thiên đạo pháp tắc lực lượng trong nháy mắt chợt tăng gấp trăm lần. Hắn thấp thấp nở nụ cười, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Bóng đêm như khói, đầy trời mảnh như lông châu ôn nhuận mưa bụi tại Tiên Tôn Trúc Trạm Thánh nhưng gương mặt trước như xương lưu động. Từ hắn càn khôn trong tay áo, đột nhiên truyền đến một tiếng ngọc nát thanh âm. Kia là Kim Tiên mệnh bài vỡ vụn thanh âm. Ngay tại cái này dần dần bình tĩnh có chút mưa phùn trong phong trần, giữa thiên địa lại vẫn một kim tiên. Viện có lẽ là tại trước khi chết, Mục Tây Liệt cảm nhận được trên người mình thiên đạo pháp tắc mãnh liệt mà rõ ràng áp chế, lại đợi Bách Lý An sát cơ giáng lâm thời điểm, hắn trong lúc đó phản ứng minh bạch cái gì. Bách Lý An xuất thủ thời điểm, cũng không tận lực tiêu xóa đi hắn nói chuyện năng lực. Thiên cung phía dưới, đông nhiên quanh quẩn lên bạo rít gào lệ giống thanh âm, cái kia đáng sợ bi bán lệ khí bay thẳng cửu tiêu, làm cho lòng người lạnh hồn rung động. Bị thiên đạo pháp tắc thật sâu hạn chế tu vi của bọn hắn cùng thân thể, Bách Lý An độ theo gió mà đến, dù giấy dạo bước cùng màn mưa bên trong, tựa như là một con đêm hạ đoạt mệnh quỷ sát nhân, trong lúc phất tay, đúng là mặt không đổi sắc giết chết một kim tiên đại năng. Bọn hắn nhìn xem đứng ở trên linh kiếm dù giấy thiếu niên, mỏng đấu lưu ly tán duyên nhìn đúng là sắc bén bởi vì phía trên chính chậm rãi nhỏ xuống lấy đỏ tươi huyết châu, hòa với nước mưa khỏa khỏa rơi xuống thành tuyến, dù hạ là một trường đoàn chính thanh tú gương mặt, màu đen toái phát hư hư ngăn tại trước lông mày, đưa qua phân bình tĩnh ánh mắt để chúng tiên đều lâm vào lạnh cả tim thất thần. Bất quá tốt tại cái kia làm cho lòng người lạnh thiếu niên thu hoạch xong kim tiên Mục Tây Liệt đầu người về sau, cũng không khó xử chúng tiên, chỉ là rất có lễ phép hướng lấy bọn hắn mỉm cười, nói, tuy nói tiên ma bất lưỡng lập, chư vị nghĩ muốn giết ta lập công tâm, tại hạ cũng mười phần lý giải, chư vị như muốn lập công, tại hạ cũng mười phần hoan nên chư vị tới giết ta. Viện nhưng Thiên Tỷ Kiếm Tông cùng Trung Ú Hoàng Triều nói thế nào cũng lệ thuộc vào tiên tộc, cùng chư vị cũng làm vì đồng liêu, nếu là chư vị muốn mượn trước đây bụi quan hệ, tới đối phó tại ta thật sự là quá mức bị ổi chút, kia chẳng lẽ không phải cùng ma đạo không khác, như là như vậy. Liền chớ trách tại hạ làm việc không chính công rồi. Chỉ gặp Bách Lý An chậm ung dung ném lấy trong tay đấm máu đầu lâu, trên mặt là một phái ôn nhuận nụ cười vô hại, câu nói sau cùng giao phó xong đồng thời, bàn tay hắn buông lỏng mặc cho cái đầu kia rơi vào loạn trong biển. Tây Bắc Hải vực bên trong hải yêu đông đảo, tại ta thần dục vọng ra chỉ phía dưới, tại quần tiên uy áp phía dưới nguyên bản ẩn nút cùng 10 vạn dặm bên trong biển sâu hải yêu sớm đã điên cuồng, tại người được kia kim tiên cam thuần huyết dịch bọn chúng, lập tức chen chúc vọt ra mặt biển, đem cái đầu kia nhanh chóng chia ăn hầu như không còn, tràng diện một lần tàn nhẫn. Bị thiên đạo pháp tắc thật sâu áp chế quần tiên nhóm, có chấn kinh hãi nhiên, có sợ hai trái tim băng giá, cũng là có bộ phận rất có khí khái tiên nhân muốn rách cả mí mắt. Kim tiên vệ đồ không để ý thân thể ở giữa nặng nề pháp tắc áp chế, sắc mặt hắn âm trầm đến gần như đáng sợ, tướng thần chi tử. Ngươi là lấn ta tiên giới không người nào sao? Lại dám trước mặt mọi người giết kim tiên. Ngươi quá vô pháp vô thiên. Bách Lý An đem dù nhẹ nhàng hướng trên bờ vai vừa để xuống, mặt dù nghiêng, hắn mặt mày trong sáng mỉm cười mà nhìn xem kim tiên vệ đồ nói ra, ngươi cũng hiểu biết ta là tướng thần chi tử. Thi ma vương tộc làm việc, đi không phải liền là vô pháp vô thiên đoạn đường này tuyến. Chúng chi tiên ma thế bất lưỡng lập, các ngươi như có cơ hội giết ta, thủ đoạn sợ là so cái này ôn nhu không có bao nhiêu, làm sao khổ dạng này một bộ vì chính nghĩa lên án bộ dáng. Viện Kim Tiên vệ đồ cả giận nói, trong lòng ngươi lại bá khí, giết Mục Kim Tiên còn chưa tính. Lại tại sao phải khổ như vậy xuống xã làm nhục nhã thi thể của hắn? Bách Lý An ngược lại là có chút ngoài ý muốn cái này Kim Tiên vệ đồ tính tình, ngược lại là cùng kia Mục nhà hai cha con hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này đại bộ phận tại tà thần chi lực ảnh hưởng dưới tiên nhân, trên cơ bản đều là đem nội tâm hắc ám tự tư một mặt đều gấp bội mở rộng. Tại thiên đạo pháp tắc gáp chế xuống, bọn hắn tựa như là thịt cá trên thất gỗ mặc hắn xâm lược. Phần lớn tiên nhân đều là giận mà không dám nói gì, càng nhiều hơn chính là muốn tự vệ. Mà cái này Kim Tiên vệ đồ cứ việc nhận lấy tà thần ảnh hưởng, nhưng bản tâm sai lầm đến cùng vẫn là không lớn. Không chút nào sợ chọc giận Bách Lý An, trong mắt vì đồng liêu mà cảm thấy bi thông oán giận cảm xúc cũng không phải làm bộ. Viện cũng là cái chân nhân. Bách Lý An cùng vệ đồ không thủ oán, tự nhiên cũng không lại bởi vì hai câu này khỏe miệng mà đại khai sát giới. Hắn cũng không đang chú ý vệ đồ cặp kia xích hồng phẫn nộ con mắt, cũng không nói cho hắn biết, kỳ thật giết chết Kim Tiên Mục Tây Liệt, đúng là bọn họ chỗ hầu hạ tiên chủ trúc trạm. Bây giờ tại cái này tiên đạo hưng thịnh thế đạo bên trong, có ít người phụ thêm tiên khách túi ra, lại đều là một chút không có nhiệt độ tượng đất tâm can. Giống Kim Tiên vệ đồ loại này ghét ác như kiểu, bản chất trước sau như một tiên cũng không có nhiều người gặp. Thật cũng không tất yếu vì nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, tự dưng rét lạnh loại này có nhiệt độ trái tim. Thái Âm Đại Đế nhìn xem trên mặt biển phong thưởng đồ ăn bảy yêu loạn tượng, mặt bên trên biểu tình vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu gia hỏa này thật đúng là tiền đồ. Khí phách lại so ta cái này a ông còn đủ bá phận. Viện cái khác đều là tiểu nhân khi dễ tiểu nhân, già khi dễ già. Đến bọn hắn cái này, ngược lại thành già ý thế hiếp người khi dễ người ta tiểu nhân, nhà mình mãi hung tiểu gia hỏa lại là trực tiếp đem người ta bên trong già cho đánh ngã. Còn có cái gì là có thể so sánh cái này càng làm cho người ta vui vẻ khoan khoái sự tình. Doanh Cơ hừ hừ lấy phụ họa hai tiếng, vậy cũng không, dù sao cũng là ta già doanh gia loại. Thái Âm Đại Đế đều vui mừng cảm khái nói, cũng may cùng kêu Bách Lý Vũ không có nửa phân chỗ tương tự. Cho dù là mượn Bách Lý Vũ 100 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám nhận lấy tiên tôn thánh mặt trước đó, giết kim tiên. Bách Lý An run đi mặc dù còn sót lại vết máu, một lần nữa giáng lâm thập phương thành. Viện bản tọa rất chờ mong, ngươi muốn thế nào từ cái này dục vọng tung hoành cổ thành bên trong, tìm tới tà thần túc chủ. Dù sao, đây là ngay cả bản tọa cùng thập phương kiếm chủ đều không thể làm được sự tình. Tiên tôn trúc trạng ngữ khí bình tĩnh như trước hòa hoãn, mảy may nhìn không ra ngay tại trước một cái chớp mắt hắn đã mất đi một kim tiên thần tử nặng nề cùng bi thống. Trong mắt kia nhạt nhẽo chỉ có cảm xúc, cũng mẹn mẹn chỉ là từ đối với Bách Lý An hiếu kỳ hứng thú thôi. Bách Lý An cười nhạt một tiếng, nói, vì sao muốn đi tìm tà thần, trực tiếp đưa nó gọi tới không lâu tốt. Giọng nói nhẹ nhàng đến thật giống như đang kêu gọi một con nhà mình nuôi chó con. Thiên Tôn chúc trạng. Bách Lý An ý vị thâm trường hướng hắn cười cười, cái này nếu là tà thần tổ chức một trò chơi thịnh yến, vậy dĩ nhiên phải hảo hảo tuân thủ nó quy tắc trò chơi mới là. Viện hắn thu hồi trong tay lưu ly tán mặc cho kia băng lánh mưa bụi tới đánh vào trên người mình. Ta Bách Lý An ở đây thỉnh nguyện tà thần, nhìn tà thần sau một khắc liền có thể xuất hiện trước mặt ta. Tìm kiếm tà thần, không phải một chuyện rất đơn giản sao? Chương 1136, âm thầm người thứ 2 chương 1136, âm thầm người thứ 2 theo Bách Lý An là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản, nhưng đối với Tiên Tôn Trúc Trạm mà nói lại đơn giản đến cuồng. Hắn trang nghiêm túc mục mặt bên trên lập tức khắc bên trên một tầng đáng sợ vẻ lo lắng chi sắc, tiếng nói cũng biến thành cực kỳ nguy hiểm, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Bách Lý An cũng không giống như Tiên Tôn Trúc Trạm như vậy khẩn trương, không sợ hãi không sợ ung dung cười nói, Tiên Tôn đại nhân yên tâm, cần cầu nguyện 3 lần phương sẽ trở thành tà thần linh nô. Đây là mấy lần vấn đề sao? Tiên Tôn Trúc Trạm sắc mặt càng thêm băng lãnh. Phàm là hướng tà thần cầu nguyện, giống nhau sẽ trở thành tà thần sợ tiêu nhớ một cái vật chứa, tùy thời đều có thể phụ thân mà hiện. Bách Lý An lại không lo lắng chút nào điểm này uy hiếp, đối với Tiên Tôn Trúc Trạm kia bỗng nhiên nổi lên sát tâm, hắn đạm đạm nói ra, nếu là Tiên Tôn đại nhân coi là thật cảm thấy ta sẽ sinh ra uy hiếp, sáng có dị động, đại nhân cứ việc ra tay tru sát là được. Gặp hắn như vậy ung dung không nổi, Tiên Tôn Trúc Trạm cứ việc trong lòng có trăm điều khó hiểu, cũng không thể không nhịn hạ tính tình tới. Chưa qua một lát, trên trời nồng như nặng mực mây đen dày sự tán sắc đi mấy phần, có linh tinh ánh trăng mặt mưa, xối xái nhập thành. Trong thành đường đi trên vách tường đống nhiên chiếu ra một nữ tử thân ảnh, giống như từ hắt trong bóng tối che giấu thật lâu quỷ mị rốt cục trồi lên trong trần thế tới. Nhỏ vụ mặt trăng lặn độ tại nữ nhân trên mặt, thấy không do ngũ quan, bởi vì mặt của nàng bị tầng tầng thoa khắp phủ văn băng vải quấn quanh, chỉ có thể từ kia băng vải hơi nước khe hở nhìn thấy cặp kia no bụng giấu người ở giữa muôn màu dục vọng tà ác ám kim song đồng. Tiên Tôn Trúc Trạm trầm mặc không nói, nhưng xem ở những cái kia nằm dạp trên mặt đất Bắc Thần Tiên Duệ nhóm lộ ra hoảng sợ sợ hai ánh mắt, liền đoán ra giờ này khắc này, tà thần chính ký túc tại cố này nhân loại nữ tử thể xác bên trong. Cũng không phải là mới cũ trong nhà khôi lỗi, mà là chân chính bản thể. Bắc Thần Tiên Duệ đối tà thần khí tức phá lệ mất cảm, bọn hắn cứ việc đã mất đi chống cự tà thần lực lượng, nhưng trời sinh bắt giữ tà thần khí tức có thể nâng thế bên trong, không ai bằng. Bọn hắn từng cái thần sắc đều hết sức thống khổ, giống như bị một cỗ cực kỳ bài xích lực lượng chậm rãi dù sao, sắc mặt tái nhợt làm khó chịu nôn khan hình, thân thể phụ phục đến nguyên lai càng thấp. Nữ nhân đối trên mặt đất những cái kia đã từng như là thiên địch tồn tại cũng không phải là để ở trong mắt, nàng dùng một loại không có bất kỳ cái gì tình cảm cùng chập trùng tiếng nói chậm rãi nói ra, lấy nguyện triệu ta đến tận đây, lại có thể thay đổi được cái gì? Cứ việc nữ nhân trên người quấn đầy băng vải, nhưng Bách Ly An vẫn nhận ra nữ nhân này thân phận. Thập Phương Thành chấp chính quan đại nhân, Thần Lâu. Hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh thoải mái, tại Tiên Tôn Trúc Trạm ánh mắt nhìn chăm chú, hắn đột nhiên cất bước tiến lên, đúng là chủ động đi tới trước mặt của nàng. Mặc kệ là nhân gian tu sĩ vẫn là chư thiên thần ma, đối với tà thần loại này tinh thần thể hệ cực kỳ to lớn tà vật, đều là chỉ sợ tránh không kịp. Dính vào người càng gần liền càng dễ dàng bị tinh thần ô nhiễm, thụ nô dịch ảnh hưởng. Chân tổ tà thần loại vật này, tựa như là một đoàn vừa chạm vào tức hát mực nước, ai sát bên ai liền gây một thân ô trọc. Giống Bách Lý An như vậy chủ động đến gần người, từ xưa đến nay, sợ vẫn là lần đầu. Nhưng ngạc nhiên một màn phát sinh nguyên bản hút nguyện vọng mà thành tà thần, đối với loại này mới vừa ra lò cầu người, yêu thích nhất là thần cận nuốt trên người hắn còn sót lại dục vọng. Nhưng khi Bách Lý An vừa nhấc bước chân thời điểm, Bắc Thần Tiên Duệ nhóm liền thấy kia chân tổ tà thần mắt đồng siết chặt, bị dính nước mưa ướt đẫm thân thể có thể thấy rõ ràng cơ bắp một chút xíu căng cứng. Chân tổ tà thần thế mà tại kiên kỵ hắn. Loại này kiên kỵ cảm xúc cứ việc rất nhạt đạm, nhưng ở bọn hắn nhận biết bên trong, chỉ có đứng trước cha đế chi tử, Bắc Thần nằm nguyên thời điểm, chân tổ tà thần mới có thể toát ra loại này kiên kỵ tâm tư. Bây giờ, nó thế mà tại một cái còn bị thành niên thi ma trên người thiếu niên toát ra dạng này khác thường cảm xúc. Cứ việc tại khu trừ quỷ ảnh về sau, Bắc Thần Tiên Duệ nhóm cảm xúc dần dần ổn định lại, cũng minh bạch tiên ma bất lưỡng lập đạo lý. Tiên Tôn Trúc Trạm trước mắt, không thể vọng động, đành phải mịt mở cẩn thận hướng Bách Lý An ném đi ánh mắt khâm phục. Bách Lý An đến gần tà thần 3 bước xa, gần đến có thể đụng tay đến khoảng cách, hắn khẽ không người thi lễ, nói: "Tại hạ thành tâm cầu nguyện 10 triệu tà thần đại nhân đến đây, tà thần đại nhân đã hoàn thành tâm nguyện của ta, vì sao không hấp thu ta nguyện lực?" Một câu long trời lở đất. Chớ nói Bắc Thần Tiên Duệ nhóm đều rung động, liền ngay cả Tiên Tôn Trúc Trạm đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Thế nhân cầu nguyện, tà thần từ hiện chi, lại phản ăn cầu nguyện chi lực. Nếu như nói ưng thuận nguyện vọng, vì tà thần chỗ ăn, nó còn không kịp vì đó ứng hiện, nếu là bị những người khác sớm hoàn thành nguyện vọng này, nó liền sẽ phải gánh chịu phản vệ. Nhưng giờ phút này, Bách Lý An lại nói, hắn cầu nguyện về sau, tà thần hoàn thành thực hiện nguyện vọng của hắn nhưng lại chưa ăn hết hắn kia phần cầu nguyện chi lực. Tà thần đáy mắt kia vòng màu vàng sẫm dần dần trở nên nguy hiểm băng lạnh lên, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Trong cơ thể hắn nghiệp chướng sâu tận xương thủy, là từ trong đến ngoài từ sâu trong linh hồn bên trong phát ra. Cho dù cầu nguyện mà thành nguyện chi lực, cũng bị kia nghiệp chướng chi khí thật sâu lây nhiễm thành hắc. Đối với chân tổ tà thần mà nói, đó chính là hư thối biến chất đồ ăn, như cưỡng ép ăn hết, cho dù có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng cũng trăm hại mà không một lợi. Bách Lý An mười phần chi kỷ mà đưa tay bên trong lưu ly tán hướng trước người đẩy đi, đem mặt dù điểm một nửa cho nàng. Hắn mặt mày nửa ép, tối tăm không đáy mắt đồng bên trong hình như có ẩn lửa nhảy bọn. Bách Lý An trên mặt hứng hờ mà cười cười, vậy xem ra đích thật là ta quá ngược lại người khẩu bị a, cư nhưng đã đến như thế làm cho người khó mà nuốt xuống trình độ. Bất quá tà thần đại nhân ngược lại là so tại hạ trong tưởng tượng muốn khang khái khí quyển rất nhiều, đã ngươi ăn không vô nguyện vọng của ta, nhưng như cũ vì ta hoàn thành nguyện vọng. Bách Lý An cong lên ngón tay, vừa gõ đầu, tiếu dung vô hại bộ dáng rơi ở trong mắt tà thần lại có vẻ mười phần ghê tởm. Vậy ta đối tà thần đại nhân ngươi trật tự cùng quy tắc lại có mới một bước hiểu rõ đâu? Như trên đời này có người thành tâm hướng ngươi ưng thuận ngươi đủ khả năng nguyện vọng, ngươi cứ việc có thể cự không thu nạp cái này nguyện vọng chi lực, lại không cách nào cự tuyệt nguyện vọng này, nhất định phải vì đó thực hiện nguyện vọng, đúng không? Nữ nhân ánh mắt băng lãnh, trong đó đúng là lộ ra mấy phần cắn răng nghiến lợi ý vị. Bách Lý An mặt mày giãn ra, cười nói như vậy lên, tà thần đại nhân ngươi tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết nói đến như vậy công vô bất khắc, mà lại nhược điểm của ngươi cũng không vẹn vẹn chỉ có bắc thần nằm nguyên một mạch cùng thập phương huyết mạch, kỳ thật áp chế phương thức của ngươi có rất nhiều loại, ngươi kia cầu nguyện quy tắc cùng trật tự cũng là trăm ngàn chỗ hở, cũng không có thế nhân nghĩ đến như vậy nguy hiểm đáng sợ. Nghe đến đó, nhìn đến đây bắc thần tiên duệ nhóm đơn giản muốn cho Bách Lý An quỳ xuống. Từ tà thần sinh thế đến nay, từ không có người đi truy đến cùng qua những vật này, cho dù là tiền tổ nằm nguyên tôn giả cũng vẹn vẹn chỉ là đơn thuần lợi dụng huyết mạch áp chế tới đối phó tà thần. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, có người lại có thể lợi dụng tà thần kia được trời ưu ái đáng sợ thiên phú cùng cầu nguyện quy tắc đến đảo ngược tìm ra trong đó lỗ thủng giúp cho phản kích, còn có thể phản kích đến đẹp như thế lưu loát. Bác thần tiên duệ nhóm thậm chí đều có thể rõ ràng cảm giác được đến từ chân tổ tà thần mãnh liệt cảm xúc chập trùng ba động, có thể đem trưởng khống dục vọng chi tà thần khí đến loại trình độ này, tại bác thần tiên duệ nhóm trong lòng, thời khắc này Bách Lý An cơ hồ là cùng thần minh cũng khác. Áp chế. Tà thần phản giận mỉm cười, bất quá là ưng thuận nho nhỏ nguyện vọng lại vì này trả giá đắt thôi. Ta thừa nhận ngươi tại tà thần quy tắc trò chơi bên trong tìm ra đủ loại lỗ thủng, cũng có thể coi là nhược điểm. Nhưng loại này nhược điểm tại ta mà nói, bất quá là hiện ở bên ngoài thân cạn vết thương nhỏ, mặc dù sẽ để ta cảm thấy đau đớn không nhanh, lại căn bản là không có cách cho ta mang đến chân chính tổn thương. Cho dù chúng ta hiện thân trước mặt ngươi, cho dù ngươi có thể mượn phía sau ngươi tiên tôn trúc chạm lực lượng hủy đi bộ thân thể này, nhưng giờ này khắc này, ta chi tâm niệm, ta chi tinh thần, sớm đã tại mảnh này trong trần thế ở khắp mọi nơi. Tuyết Phật có thể khốn ta ngàn năm, đều bởi vì nàng rất tình riêng tuyệt yêu, huyết mạch đặc thù. Ở trên đời này có thể chân chính lấy thần thông đem ta diện sát nằm nguyên cũng chết tại trận kia tiên ma lớn trong chiến đấu. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có năng lực giết chết ta? Bách Lý An tan thành gật đầu nói, tà thần đại nhân nói không sai, ngươi thể chất đặc thù, thế gian vạn pháp ngũ hành chi thuật bắt ngươi đều không biện pháp, ta cho dù dùng sức tất cả vốn liếng cũng không có cách nào giết chết ngươi, nhưng vậy có ngươi đã đủ. Cái gì? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, tà thần quanh thân chợt bạch quang nổi lên, từng tia từng sợi như đường cong lại vô hình trong suốt lưu quang tự đại mà ở giữa phủ tuân ra mà lên. Tà thần chỉ cảm nhận được thân thể bỗng nhiên nhất trọng, đó là linh hồn bị gắt gao khóa tại nhục thân bên trong nặng nề cảm giác. Nó cúi đầu, liền nhìn thấy mình dưới chân vô số chạc cây sinh trưởng, trắng loáng ngọc chỉ toàn, nhỏ nhắn mềm mại thần thánh, điểm điểm như ngân sắc tinh hỏa đom đóm phủ du tại dưới chân. Nguyên là tại cùng Bách Lý An đối thoại ở giữa, bác thần tiên duệ nhóm kinh hãi rơi tại nước mưa ướt đẫm trên đường phố kia một nhánh lan nguyệt tinh cỏ đầu đôi tương liên, tại nó dưới thân đúng là chẳng biết lúc nào hình thành một cái cự đại giếng tử. Nó bị cuốn ở miệng giếng trong vực sâu, vô tận khí thánh chi ý bàng bạc vô lượng, trấn áp linh hồn của nàng, khiến cho bộ thân thể này càng ngày càng nặng nặng. Ta thân ánh mắt lập tức biến đến vô cùng kỳ dị, cũng không phải là nó quá chủ quan, mà là cái này Lan Nguyệt Tinh cỏ chính là bác thần nằm nguyên một mạch trời sinh linh khí, tại nằm nguyên vẫn lạc thời điểm, hắn từng lấy tâm huyết hóa cỏ, tiên cốt hóa hạo, hình thành hai khí, che chở hậu đại. Mà cái này Lan Nguyệt Tinh cỏ đối với ta thần, hoàn toàn chính xác có vẻ lấy chấn áp linh hiệu. Chỉ là đến cùng những này tâm huyết đã hóa ngàn vạn, lại từ đám rác rưởi này tiên duệ nhóm đến sử dụng, lại là khó mà phát huy ra 1% lực lượng. Khả năng đủ phát huy ra 1% lực lượng, kia cũng là bởi vì dựa vào nằm nguyên huyết mạch duyên cớ. Ngoại trừ nằm nguyên huyết mạch, nó không cho rằng ở trên đời này có ai có thể có như thế năng lực, có thể đem cái này phân tán Lan Nguyệt Tinh cỏ gom thành nhóm, luyện bị khí trận để phát huy ra đáng sợ như vậy trấn áp tỉnh hóa chi lực. Ta thần thừa nhận Bách Lý An kỳ đường ý nghĩ nhất là nhiều, thỉnh thoảng có thể giết nó trở tay không kịp. Nếu là bị tính toán hung ác ngược lại là sẽ gọi nó hào hào thương cân động cốt một lần. Nhưng cũng giới hạn tại thương cân động cốt nó ăn đến lớn nhất thua thiệt, chính là bị trấn áp tại phương ca ngư thể nội thời điểm, cơ ác không ăn, lực lượng khô kiệt không cùng, ngược lại vì hắn tính toán ăn đầy bụng nghiệp chướng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, ý thức của nó đã trải rộng toàn thành, thậm chí ngay cả tiên nhân dục vọng cũng có thể ăn. Lần này nó phá lệ cẩn thận, cũng không ăn nhầm nghiệp chướng, nhưng vẫn là gọi hắn tinh kế. Nhưng tà thần cũng không cho rằng đây là Bách Lý An bản sự. Đối với linh khí chi đạo, tà thần có thể nhìn ra, kẻ này cũng không đạo này thiên phú, như vậy dựa vào cái gì lại có thể như vậy tùy tâm sở dục trưởng không thần linh chi khí. Tà thần meo lại cặp kia màu sắc không rõ đôi mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trong bóng tối lại còn có giúp đỡ. Đây là tà thần được đi ra khẳng định kết luận. Thế nhưng là đến tột cùng là như thế nào giúp đỡ, lại có như thế năng lực, nhưng lặng yên không một tiếng động điều khiển tính ra hàng trăm Lan Nguyệt Tinh cỏ. Nên biết được, vật này chính là nằm nguyên tâm huyết biến thành di vật, lại tại Bạch Ngân thế giới bên trong lấy dư thừa thiên địa chi linh tẩm độ ngàn vạn năm, mặc dù nhìn xem bề ngoài mềm mại mỹ lệ, lại là thực sự thần khí. Thần khí có linh, không phải kỳ chủ khó thuần. Lấy tà thần chỗ nhận biết tri thức, nó thực tại không tưởng tượng nổi ở trên đời này, còn có người nào có thể có thần thông như thế bản lĩnh. Chớ nói tà thần một bụng nghi hoặc, chính là liền ngay cả tiên tôn trúc chẳng cũng lộ ra sâu không thấy đáy ánh mắt. Tộc khác người có thể điều khiển nằm nguyên thần khí, nếu là tiên giả, đối với tiên giới cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt, cùng nếu là chủng tộc khác dị loại, đó chính là uy hiếp. Bách Lý An nói, đã lựa chọn tà thần đại nhân làm đối thủ, cơ bản nhất sách lược vẹn toàn vẫn là phải hơi làm chuẩn bị. Tà thần lắc đầu, nói, biết không? Vì sao ta có thể trở thành chúng sinh đều e ngại cao ngạo tồn tại? Bởi vì ta hiểu rõ chúng sinh dục vọng, cũng không luận là nhân loại vẫn là tiên ma, chậm chạp không cách nào trừ bỏ ta, kia là nguồn gốc từ tại ngu ngốc của các ngươi. Cứ việc ngươi để ta 10 phần ngoài ý muốn, có thể gặp mặt bất quá 2 lần, liền có thể nhất định thăm dò vào hiểu rõ ta, nhưng cuối cùng, cái này tri thức còn chưa đủ. Không đủ tri thức, sẽ chỉ làm ngươi một lần lại một lần bại trận mà chết. Không ngại sẽ nói cho ngươi biết, ta một cái quy tắc trò chơi. Nghiệp chướng người tại ta cầu nguyện nội dung tại ta phạm vi năng lực bên trong, nhất định phải ứng chi, lại không cách nào an chi là thật. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, chúng ta đối với ngươi nguyện vọng bên trong chỗ thâm tàng cảm xúc cùng tính toán hoàn toàn không biết gì cả. Tại ta tiếp thu được ngươi nguyện vọng trong nháy mắt đó, ta liền cảm giác được ngươi bước kế tiếp dự định. Ta thân đứng ở giếng chữ chỉ riêng trong trận mỉm cười, ta ứng ngươi chi nguyện xuất hiện trước mặt ngươi, chính là khế ước thành lập đã hoàn thành thời khắc, nhưng tại nguyện vọng của ngươi bên trong, cũng không hạn chế ta khi nào mới có thể rời đi. Tốt, không ngại đến đoán một cái, tại ta xuất hiện đến đây trận hoàn thành thời điểm, ngươi cùng chúng ta đối mấy câu, ngươi lại lãng phí bao nhiêu thời gian? Ngươi chẳng lẽ không biết, ta thần không phải thực thể sinh linh, nhất niệm đã bể, liền có thể nhất niệm đã đi. Trong linh trận, ta thần chậm rãi nâng lên cánh tay phải, đánh một cái thanh thủy búng tay, ngay tại lúc đó, nó đáy mắt kia xóa tà ác ám kim sắc trạch chính nhanh chóng trôi qua, nói cho cùng, ngươi trói buộc, bất quá là nữ nhân này một cái thể xác thôi. Nói xong, ta thần còn sót lại tại tần lâu khí tức trong người triệt để tiêu tán vô tung, mà tần lâu thân thể mềm nhũn, liền ngã xuống trong lòng đất. Bách Lý An có chút đau đầu đuốt đuốt bi tâm, tự đủ, a. Liền biết cái này tà thần không có tốt như vậy đối phó, nàng thế mà tại ngay từ đầu hiện thân thời điểm liền thấy rõ ta tính toán sao. Nói như vậy, đang đối thoại trên đường, nó cũng đã đem mình chính thể chuyển rời đến cái khác chủ trong cơ thể.